Chương 60, Yến Thập Tam không thuộc về nhân gian kiếm pháp. Ý chí hóa thành tinh thần luân hồi chi cảnh, muốn đem Huyền Đế kéo vào trong luân hồi. Môn thần công này chỗ biến thái chính là có thể đem người kéo vào vô tận trong luân hồi, là Bát Tư Ba đang lâm thiên tượng cảnh về sau tìm hiểu ra tới vô thượng võ đạo. Thiên tượng đại tông sư võ đạo ý chí vốn là cường hành vô cùng, có thể chế tạo huyết tượng, để cho người ta như đoạn luân hồi. Mà Bát Tư Ba thì là ở đây năng lực bên trên tiến thêm một bước, thậm chí có thể đối cùng cảnh giới đối thủ có tác dụng. Tất Huyền, Bát Tư Ba cùng Huyền Đế chiến làm một đoàn. Đương nhiên, Bát Tư Ba, Huyền Đế trong đầu đồng thời hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, à, ta biến thiên kích địa đại pháp làm sao mất hiệu lực? A, ta đều chuẩn bị sẵn sàng, biến thiên kích địa đại pháp đâu? Đối với loại tình huống này, người đứng xem Cố Phàm có lời nói, đúng là hắn âm thầm xuất thủ. Khoái Hoạt Vương cùng Phó Thải Lâm thì là tìm tới Yến Thập Tam. Mỗi một cái thiên tượng đại tông sư đều là tầm cao khí ngạo tồn tại, nhưng lúc này số lượng viễn siêu Thiếu Lâm tự một phương, cũng không có người biểu thị mình không liên thủ với người khác, tự phát tổ hợp, hoặc là 2-1, hoặc là 3-1. Yến Thập Tam ánh mắt rơi trên người Phó Thải Lâm, sắc mặt cổ quái, ngươi là Phó Thải Lâm, sao nhỏ xấu như vậy? Nói xấu, thật đúng là không oan uổng hắn. Phó Thải Lâm người này có một trương hẹp dáng dấp khác thường nhân gương mặt, phía trên ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là bất luận kẻ nào không hy vọng có khuyết điểm, càng giống toàn chen hướng một đống, làm hắn cái chán lộ ra đặc biệt cao. Cằm dưới thon dài bên ngoài túi đến có chút sóng vô dụng, uốn lượn lên gãy mũi lại không hợp với tỷ lệ cao ngất to lớn, làm hắn hai mắt cùng miệng so sánh hạ càng lộ vẻ nhỏ bé. Loại này xấu lạ thường diện mạo, so yêu nguyệt liên tinh bực này mỹ nhân tuyệt thế càng hiếm thấy. Cũng chính là Phó Thải Lâm là thiên tượng đại tông sư, phàm là hắn yếu một điểm, ngay cả lão bà đều không chiếm được. Phó Thải Lâm ra mặt khẽ nhăn một cái, từ hắn đăng lâm thiên tượng cảnh về sau, đã không có bất cứ người nào ở trước mặt hắn nói hắn xấu. Túi ra mà thôi, không đủ làm trọng. Yến Thập Tam từ chối cho ý kiến, ta tìm Độc Cô Cầu bại rất nhiều năm, không tìm được hắn, nghe nói ngươi dịch kiếm thuật cùng hắn Độc Cô Cửu kiếm tương tự, thuộc về yếu hóa bản Độc Cô Cửu kiếm. Muốn chết. Phó Thải Lâm tự nhận là tâm tính vững chắc, nhưng ngay cả bị Yến Thập Tam đâm chọn hai cái đau nhức điểm, trong nháy mắt nổi giận, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hiu 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 hiu. Kiếm quang lóe sáng, trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang xen lẫn, kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, một mảnh trắng xóa, không khí bị kiếm khí cắt ra, lưu lại lít nha lít nhít vết kiếm. Yến Thập Tam xuất kiếm. Tàn thu. Một diệp tiêu tiêu, trời chiều đầy trời. Cùng một loại vô tận, sâu tận xương thủy rét lạnh từ kiếm của hắn bên trong bắn ra. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Một kiếm quang lạnh mười cửu châu. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đại chiêu. Chu Vô Thị, Tống Quyết, Lô Minh đều là người đứng xem, ngay tại Yến Thập Tam xuất kiếm trong nháy mắt, toàn thân lông tơ không tự chủ được dựng thẳng lên đến, da đầu tê dại một hồi, toàn thân cao thấp đều tựa hồ bị kiếm chống đỡ, có chút nói nói, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, bọn hắn đều là nhanh lùi lại, rời khỏi ngàn mét, lúc này mới kinh nghi bất định nhìn qua. Nghĩa phụ, truyền ngôn Yến Thập Tam đã sớm tại Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm trên cơ sở sáng chế thứ 14 kiếm. Chu Vô Thị lập tức phủ định Đoạn Thiên Nhai thuyết pháp, ngưng trọng nói, cái này nhất định không phải thứ 14 kiếm, rất có thể là thứ 15 kiếm. Mà trên trận kiếm khách đều cảm thấy cỗ này thật lớn tử vong kiếm ý kia là một cỗ gần như tuyệt vọng tĩnh mịch. Trực diện Yến Thập Tam Khoái Hoạt Vương cùng Phó Thải Lâm cảm giác rõ ràng hơn, tựa hồ đối mặt chính là một cái tử cục, sinh cơ biến mất, vô luận là luân hồi, phục sinh đều không chạy khỏi tử vong. Đời đời kiếp kiếp, cuối cùng đều là một cái chết. Đoạt Mệnh 15 kiếm, tuyệt đối tử vong một kiếm. Hoặc là nói, một kiếm này bản thân liền là tử vong. Đoạt Mệnh 15 kiếm vừa ra, đại nhật tạm đạm. Đoạt Mệnh 15 kiếm vừa ra, thần quỷ khó thoát. Đoạt Mệnh 15 kiếm vừa ra, long trời lở đất. Cố Phàm con ngươi cũng là co rụt lại, trong lòng sợ hãi thán phục, một kiếm này là không thua tại nhân gian kiếm pháp. Chính là lục địa thần tiên cũng muốn động dung. Yến Thập Tam nếu có thể tùy ý sử xuất một kiếm này, hoành kích lục địa thần tiên đều không phải là vấn đề. Yến Nam Thiên kiếm pháp là cường bá vô song, kinh thiên động địa, một kiếm chi uy, vệ nghệ thiên hạ. Diệp Cô Thành kiếm pháp là sạch không tì vết, huy hoàng đến cực điểm. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp là sắc bén, có thể khiến tiên Phật quỷ thần động dung. Tạ Hiểu Phong kiếm pháp là tự nhiên mà thành, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng bọn hắn kiếm pháp đều là nhân gian kiếm pháp, cuối cùng kiếm đạo, gần như kiếm đạo. Mà Yến Thập Tam kiếm pháp thì là không rõ tử vong phủ xuống, tuyệt đối bất động, tuyệt diệt sinh cơ, không thuộc về nhân gian tuyệt thế kiếm pháp, đủ để cho hắn uy hiếp được lục địa thần tiên. Phải biết, có võ đạo ghi chép đến nay, liền không có cái nào thiên tượng đại tông sư có thể để tấm lục địa thần tiên. Bất kỳ một cái nào lục địa thần tiên đối thiên tượng đại tông sư đều là nghiền ép tính. Có thể nghĩ cái này Đoạt Mệnh 15 kiếm đáng sợ đến cỡ nào. Cùng một chỗ đều tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt. Trong không khí cho bụi ngưng kết, tiếng gió gào thét đã im ắng. Ánh nắng lược ảnh ảm đạm xuống, yên lặng như tờ. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Mọi chuyện đều tốt giống như dừng lại một cái chớp mắt, biến thành một bức họa, quỷ dị, túc sát, làm cho người dùng mình. Không có người ngoại lệ, liền ngay cả Cố Phàm tư duy đều dừng lại một cái chớp mắt. Đối mặt một kiếm này, hắn cũng không nguyện ý đi đón, có thể làm chính là đi tránh né. Một kiếm này, ta không tiếp nổi, ta phải tránh đi. Khoái Hoạt Vương cùng Phó Thải Lâm mảy may bỗng nhiên phát hiện, ý nghĩ của bọn hắn tựa hồ bị chậm lại, ý nghĩ, tư duy, tâm thần đều trở nên trì độn, xuân sẻ chân khí bừng hữu. A a a a. Phó Thải Lâm trong lòng gào thét, kiệt lực muốn ngăn trở một kiếm này. Nhưng mà hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Tử vong không thể nghịch chuyển giáng lâm. Suy 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 suy. Đây hết thảy nói đến chậm, kỳ thực nhanh đến cực điểm. Chỉ gặp Yến Thập Tam một kiếm đã ra, Khoái Hoạt Vương cùng Phó Thải Lâm thân thể liền sụp đổ, thịt nát xương tan, hóa thành một mịn, có gió thổi tới, biến mất vô tung vô ảnh. Trước đó hai người tồn tại tựa như một cái huyễn ảnh. Khoái Hoạt Vương, Phó Thải Lâm, một kiếm miểu sát hai cái thiên tượng đại tông sư. Tất cả mọi người dừng tay, kinh hãi nhìn xem Yến Thập Tam, chính là thiên tượng đại tông sư, cũng không thể ức chế dâng lên hoảng sợ suy nghĩ. Một cái thiên tượng đại tông sư miểu sát hai cái thiên tượng đại tông sư, lúc trước bọn hắn xem ra, thuộc về là thiên phương dạ đàm, không có khả năng phát sinh sự tình. Mặc dù dùng ra đoạt mệnh 15 kiếm về sau, Yến Thập Tam khí tức suy sụp xuống tới, toàn bộ lung lay sắp đổ, lại không người dám cược. Phương Trượng, ân tình, Yến Thập Tam trả lại cho ngươi, từ nay về sau, ta không còn thiếu ngươi. Yến Thập Tam chắp tay, tại mọi người nhìn chăm chú rời đi Thiếu Lâm tự. Tùy tiện, tiêu sái, vung tay một cái, không mang đi một tháng mây, không ai dám cản hắn, cho dù hắn sắc mặt như giấy vàng, khóe miệng lưu lại máu tươi. Huyền Đế trong lòng có chút đáng tiếc, Yến Thập Tam nếu không nói câu nói này, cho dù lại không ra tay, cũng có thể có Lý Tầm Hoan loại kia lực uy hiếp. Bất quá có thể vì Thiếu Lâm tự giải quyết hai cái đại địch, uy hiếp thiếu một mạng lớn cũng là tốt. Đưa mắt nhìn Yến Thập Tam rời đi, song phương lần nữa chiến làm một đoạn. Chương 61, ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước? Một mảnh hỗn chiến. Đại Hùng Bảo Điện trực tiếp đổ sụp, bụi mù nổi lên bốn phía, cho bụi lầy trời, đá vụn bay ra. Lý Trầm Chu thân pháp như là thiểm điện, một thân lập trời 36 đường kỳ kinh thế hai tụ, khí vi thần, ý là thể, hình vi dùng, ở trong chứa 36 biến gửi chư tại đủ tiểu binh khí cứ thế quyền trưởng chảo chân bất kỳ vũ khí nào, đồng đều nhưng dung hợp khăng khít. Hắn cùng Yên Cuồng Đồ hai người cùng một chỗ vây công Tây Môn Suy Tuyết. Như tuyết tái nhợt tay áo, như tuyết tái nhợt mũi kiếm, như tuyết tái nhợt bên mặt, như tuyết tái nhợt tịch mịch. Đây là đối vị này kiếm thần chú thích chính xác nhất. Cho dù ẩn ẩn bị hai cha con này áp chế, nhưng Tây Môn Suy Tuyết trên mặt vẫn là một mảnh lạnh lùng, tràn đầy túc sát, ánh mắt lạnh lùng, từ đầu đến cuối không có một chút ba động. Linh Đạo Kỳ, Hách Liên Bá, Bái Đình tìm tới một đạo nhân. Quả thật, Thiếu Lâm tự một phương sáu cái thiên tượng đại tông sư, luận thực lực chân thật, một đạo nhân nhưng xếp số một, nhưng đối mặt ba cái thiên tượng đại tông sư, vẫn là rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, bị hung hăng áp chế, nhưng hắn vẫn không quên chào phúng Linh Đạo Kỳ. Linh Đạo Kỳ, ta nghe nói ngươi một thân thực lực tinh túy đến từ Nam Hoa Kinh, danh xưng Tiêu Giao Vô Vi, thần du thiên địa, vô vi có triển vọng, huyền thông vạn vật, thuần theo đạo của tự nhiên. Xuất thân đạo gia, nhưng lại ruồn bỏ đạo gia, đầu nhập vào Phật gia, cả ngày vì từ hàng tĩnh trợ chỗ thúc đẩy, còn đánh ra cái gì đạo gia tiên tượng đệ nhất tên tuổi. Linh Đạo Kỳ thở dài một tiếng, xem ra một đạo nhân đối ta thành tựu rất sâu. Một bộ không nguyện ý cùng một đạo nhân tranh luận dáng vẻ, kỳ thực chiêu thức càng phát tàn nhẫn. Linh Đạo Kỳ trong khi xuất thủ, tư thái giống như nào không phải nào, như nhanh như chậm, phương diện tốc độ huyền ảo khó dò, để cho người thấy đầu mê muội, hết lần này tới lần khác tư thái lại cực kỳ tiêu sái đẹp mắt, tựa hồ không phải đang chém giết, mà là tại phất phới. Tán thủ bắt phát. Tân Huyền, bắt tư ba, Tư Hán Phi cũng đem Huyền Đế áp chế gắt gao ở, hiểm tượng hoàn sinh. Mà Huyền Chí một người đối đầu Tiêu Giao Hầu, đã rơi vào hạ phòng. Về phần Mông Xích Hành cùng Yêu Nguyệt, lúc này lại không nhúc nhích, không phải bọn hắn không muốn động, mà là không dám động. Bởi vì Lý Tầm Hoan cũng không nhúc nhích. Người trong thiên hạ người người đều biết, Lý Tầm Hoan phi đao, lệ vô hư phát, một khi xuất đao, nhất định thấy máu. Lý Tầm Hoan mỉm cười, hai vị như lúc này xuống núi, ta liền cũng rời đi Thiếu Lâm tự, có thể hay không? Hắn cười thời điểm, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn, mỗi một đầu nếp nhăn đều chứa đầy tính mạng hắn bên trong gian nan khổ cực cùng bất hạnh, chỉ có ánh mắt của hắn lại là tuổi trẻ. Yêu Nguyệt khẽ nhíu mày. Mông Xích Hành lại là cười ha ha, ta đối tiểu Lý Phi đao nghe tiếng đã lâu, đã sớm muốn kiến thức. Đều là tuyệt đỉnh tồn tại, cho dù kiêng kỵ Lý Tầm Hoan, cũng sẽ không bởi vì hắn một câu liền lùi bước, như thế chẳng phải là mặt đều mất hết. Nhưng mà, cười cười Mông Xích Hành liền không cười, giống như là yết hầu bị cái gì ngăn chặn đầu dạng. Bởi vì Lý Tầm Hoan trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây đao. Đao rất nhẹ, rất ngắn, rất mỏng, tựa hồ liền tựa như một mảnh lá liễu. Cái này phi đao không phải thần binh lợi khí gì, mà là sát thường chế tạo, là trong phố xá nhất bình thường thợ rèn, hoa ba canh giờ đánh thành. Tất cả mọi người nhìn thấy cây đao này, nhưng mà coi như thấy được, cũng không ai dám coi nhẹ. Bao quát Mông Xích Hành cùng Yêu Nguyệt. Tiểu Lý thần đao, có 102 thiên hạ, xuất thủ một đao, lệ bất hư phát. Lý Tầm Hoan phi đao chưa từng tùy tiện ra tay, nhưng chỉ cần một phát bắn mỗi phát nhất định có thể trúng đích mục tiêu, tuyệt đối không có người nào có thể trốn được. Coi như hai cái này tiên tượng đại tông sư cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan trong tay phi đao, lại cũng không dám chớp mắt, tính cảnh giác kéo đến cực hạn. Tất cả mọi người biết, chỉ cần một cái chớp mắt, hoặc là thoáng thư giãn, phi đao liền đã cắm vào cổ họng của ngươi. Mông Xích Hành không dám cười, Yêu Nguyệt thần sắc càng ngưng trọng thêm. Lý Tầm Hoan lại là khí định thần nhàn uống rượu, nói nói cười cười, hai vị không cần khẩn trương như vậy, chỉ cần các ngươi không xuất thủ, ta liền không xuất thủ. Hắn bên này trấn định tự nhiên, nhưng trên thực tế Thiếu Lâm tự tình thế tràn ngập nguy hiểm. Cao đoan nhất thiên tượng đại tông sư bên này có thể miễn cưỡng chèo chống, mà thiên tượng phía dưới chiến lược số lượng chênh lệch quá xa, mặc dù có lớn nhỏ là hán trận cũng khó có thể chống cự. A Di Đà Phật. Huyền Đế Phương Trượng, chỉ cần ngươi giao ra nối thẳng lục địa thần tiên chi bí, chúng ta lập tức dừng tay. Không tệ, giao ra. Huyền Đế Phương Trượng yên tâm, chúng ta chỉ vì lục địa thần tiên chi mê mà đến, không muốn làm khó Thiếu Lâm tự. Bốn đại thánh tăng đối mặt ba độ, hai phe liều tương xứng, nhìn thấy Thiếu Lâm tự đối địch một phương chiếm cứ thượng phòng, lấy người thắng tư thái mở miệng. Huyền Đế kêu lên một tiếng đau đớn, cười nói, lão nạp đem bí mật giao ra, các ngươi nhiều như vậy thế lực, vô số người, làm sao phân? Bát Tư Ba lạnh nhạt nói, Huyền Đế, ngươi không cần châm ngòi ly gián, bí mật cũng không thấy, coi như ngươi khích bác ly gián cũng vô dụng, nếu là ngươi giao ra, chúng ta cũng sẽ không tự giết lẫn nhau, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chia sẻ bí mật. Là cực kỳ cực. Huyền Đế, ngươi đây là tiểu hải tử mưu kế a? Tiên cuồng đồ cùng thiếu. Bọn hắn đám người này mỗi một cái đều là cáo già người, huyền đế châm ngòi ly gián đối bọn hắn không có chút tác dụng chỗ. Nghĩa phụ, thiếu lâm tự tựa hồ miễn cưỡng có thể kiên trì, chúng ta muốn xuất thủ a? Thượng quan Hải Đường thấp giọng hỏi. Bọn hắn hiện tại xuất thủ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đối thiếu lâm tự tới nói là một cái to lớn ân tình. Chu Vô Thị một khi gia nhập vòng chiến, coi như không thể thay đổi chiến cuộc, cũng có thể để cấp cao chiến lược vòng tròn duy trì cân bằng. Chu Vô Thị trầm ngâm lắc đầu, còn có người không có xuất thủ, ta xuất thủ cũng không thay đổi được cái gì, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thiếu lâm tự hôm nay nguy. Hắn nếu là xuất thủ, nhất định là nếu là muốn thực hiện kinh thiên lịch chuyển cái chủng loại kia, dạng này mới có thể có đến thiếu lâm tự thiên đại ân tình. Nếu vô pháp thay đổi gì, còn không bằng không xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trong thiếu lâm tự, người người đều có riêng phần mình dự định. Giống như Mông Xích Hành, Yêu Nguyệt, Hách Liên Bá bực này trực tiếp kết quả. Có Ngô Minh, Tống Khuyết bực này quanh tay đứng nhìn. Cũng có Chu Vô Thị bực này cân nhắc lợi hại, có cái này tự mình tính bàn. Còn có Trúc Ngọc Nghiên bực này chờ đợi thời cơ. Đủ loại tình huống, không phải trường hợp cá biệt. Cố Phàm nóng nhìn trong đám người một cái quan sát chiến trường diện mạo xấu xí lão giả, trong lòng đang suy tư trong thiên hạ có cái nào lục địa thần tiên phù hợp hắn hình dạng. Không sai, lần này xâm nhập thiếu lâm tự cao thủ, uy hiếp lớn nhất không phải Mông Xích Hành, Lý Trầm Chu những này thiên tượng đại tông sư, mà là cái này diện mạo xấu xí, lão giả râu tóc bạc trắng. Mặc dù người này cực lực che giấu tự thân khí cơ, nhưng vẫn là không cách nào trốn qua Cố Phàm con mắt. Loại kia bàng bạc khí cơ, so một đạo nhân còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, tựa như là một tòa bị áp chế cuồng bạo núi lửa, một khi bạo phát đi ra, chắc chắn kinh thiên động địa. Thế nhưng là Cố Phàm nghĩ nửa ngày, cũng vô pháp đem trước mắt thiên hạ có ghi chép lục địa thần tiên cùng hắn đối đầu hảo. Bất quá vừa chuyển động ý nghĩ, kỳ thật cũng rất bình thường. Thiên hạ to lớn như thế, một cái lục địa thần tiên muốn ẩn tàng rất dễ dàng cực kỳ. Cái này lão giả xấu xí muốn làm bọ ngựa, lại không nghĩ rằng đã có hoàng tước tại nhìn chăm chú hắn. Liên nhìn bọ ngựa cùng hoàng tước cái nào cùng có thể nhịn. Cố Phàm sở dĩ không xuất thủ, chính là đang chờ hắn. Chương 62, chỉ bằng ngươi câu nói này tiểu hòa thượng, thiếu lâm tự nếu không có, ngươi còn không chạy. Một người xuất hiện tại Cố Phàm bên cạnh thần, gặp cái này thiếu lâm tự tạp dịch tiểu hòa thượng trên mặt không gây nửa điểm vẻ kinh hoàng, nghiền ngẫm mở miệng. Cố Phàm cười nói, ta lại cảm thấy thiếu lâm tự ý nguyên sẽ sừng sững không ngã. Cái này xuất hiện ở bên người hắn nam nhân người mặc nho phục, bên ngoài khoác cẩm bào, thân hình cao thẳng thẳng tắp, tiêu sái đẹp mắt, hai tóc mai mang một ít hoa râm, có một loại khó nói lên lời kỳ dị khí chất. Khoe miệng nghiền ngẫm, ánh mắt lại là lạnh như băng tuyết, dường như không chứa bất luận nhân loại nào tình cảm, rủ xuống tay trong suốt bóng loáng, giống ẩn chứa vô tận ma lực. Thú vị, thú vị, tiểu hòa thượng, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta hôm nay bảo đảm ngươi một mạng. Thú vị, thú vị, Thạch Chi Hiên, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta bảo đảm ngươi hôm nay an toàn xuống núi. Cái gì? Chỉ một thoáng, Thạch Chi Hiên trong lòng cuộn loạn, vô số suy nghĩ ùn ùn kéo đến, suy nghĩ trăm ngàn chuyện. Trong lúc nhất thời nhịp tim như tê dại, hắn đột nhiên nghiêng đầu, đã thấy cái này tiểu hòa thượng cũng nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt tĩnh mịch, giống như tinh không vô hạn mênh mông. Trong mắt hắn, tiểu hòa thượng kia thân hình vô hạn bành trướng, nở lớn, trong chốc lát giống như cùng trời sánh vai. Trong chớp mắt, hắn trong tầm mắt hết thảy đều biến mất, Cố Phàm thân ảnh thành trong mắt của hắn tiên địa duy nhất. Mà mình, đông nhiên trở nên cực kỳ nhỏ bé, tựa như là một con kiến đang ngước nhìn cự nhân. Thậm chí chênh lệch còn muốn lớn hơn. Hắn là ai? Thiếu Lâm tự còn có bực này cao thủ, võ đạo ý chí vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Thạch Chi Hiên trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn lập tức ý thức được mình nhìn thấy hết thảy không phải thật sự, chỉ là hòa thượng này võ đạo ý chí đối với mình hiện lên nghiền ép chi thế, để hắn bất chi bất giác liền chúng phải chiêu. Ngươi? Sau một khắc, hết thảy đều biến mất, một lần nữa về tới Thiếu Lâm tự. Thạch Chi Hiên thất tha thất thểu lui lại, con ngươi đột nhiên rụt lại. Suy Cố Phàm giơ ngón trỏ lên, nói khẽ, "Tà Vương, yên tĩnh." Thạch Chi Hiên nhịn xuống bạo khởi lùi gấp xúc động, khóe mắt nhảy lên kịch liệt, toàn thân hiện hiện lít nha lít nhít nổi da gà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tâm huyết của mình dâng lên cùng một cái tiểu hòa thượng nói chuyện, lại là một cái siêu cấp đại bột. Đợi tại dạng này đại bột bên người, hắn từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến nhục thể đều là trạng thái căng thẳng. Lúc này, Thạch Chi Hiên trong lòng đã nhận định Cố Phàm tuyệt không phải ở bề ngoài tiểu hòa thượng bộ dáng, khẳng định là thiếu lâm ẩn tàng lão quái vật, rất có thể là lục địa thần tiên. Nghĩ tới đây, hắn đối trên trận cùng Thiếu Lâm tự đối địch người bắn ra ánh mắt thương hại. Coi như Thiếu Lâm tự thế yếu lại lớn, chỉ cần lục địa thần tiên vừa ra tay, hết thảy đều là lật tay chân áp. Trừ phi có người cùng cảnh giới. Nhưng lục địa thần tiên căn bản sẽ không đối đạt ma pháp thân cảm thấy hứng thú. Oanh! Huyền đế bay ngược mà ra, khoe miệng cùng thổ máu tươi, một thân tăng bảo vỡ vụn, như điệp vũ bay tán loạn, cả người như là đại pháo đồng dạng nổ bắn ra mà ra, đụng nát một tôn cao 10 trượng tượng đá, sau khi rơi xuống đất như là tựa như cày sắt cày ra một đầu dài đến mười mấy trượng, sâu vài thước khe rãnh. Phương trượng, Thiếu Lâm tự chúng tăng người muốn rách cả mí mắt. Huyền đế một mình chống đỡ Thiếu Lâm tự 30 năm, thẳng đến huyền chí đột phá thiên tự cảnh, trên vai là gan mới hơi dễ dàng một điểm. Có thể nói huyền đế đã thành Thiếu Lâm tự chúng tăng tinh thần chèo chống. Chỉ cần huyền đế bất bại, Thiếu Lâm tự tinh khí thần liền sẽ không tán, huyền đế bại một lần, Thiếu Lâm tự chúng tăng một hơi trực tiếp tản. Mục đích một màn này, người vây quanh đều là lắc đầu. Truyền thừa mấy ngàn năm Thiếu Lâm tự, cuối cùng đi tới mặt lộ. Thiếu Lâm tự bởi vì đạt ma mà sinh, cũng bởi vì đạt ma mà diệt. Nhân quả luân hồi, thế sự vô thường. Huyền đế một thương nặng, tựa như lên phản ứng dây chuyền, huyền chí cũng bại trong tay Tiêu Giao Hầu. Một đạo nhân, Tây Môn Suy Tuyết chống đến hiện tại, cũng đến cực hạn. Nhưng không ai cho rằng bọn họ hai người thực sự bại, cái trước lấy một địch ba, cái sau lấy một địch hai, tuy bại nhưng binh. Đặc biệt là Ninh Đạo Kỳ, có đạo môn thiên tượng đệ nhất tên tuổi, cùng hai người đồng loạt vây công một đạo nhân, đến bây giờ mới phân ra thắng bại. Rất hiển nhiên, cái này cái gọi là đạo môn thiên tượng đệ nhất tên tuổi hữu danh vô thực. Về phần Lý Tầm Hoan, từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ, lại kéo lại Mông Xích Hành cùng Yêu Nguyệt hai đại cao thủ. Huyền Đế giáng chống đỡ thân thể, không ngừng ho ra máu, thôi, thôi, ba vị tận lực, nên ta Thiếu Lâm tự bại vòng, dừng tay đi. Kỳ thật đến bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đang nghĩ, vị kia Thiếu Lâm tự tiền bối, lúc nào xuất thủ? Chỉ là cho tới bây giờ, vị tiền bối kia còn không xuất thủ, trong lòng của hắn rất chần chờ, nếu như vị kia tiền bối không xuất thủ, Thiếu Lâm tự liền thật xong. Hô hô một đạo nhân cùng Tây Môn Suy Tuyết thối lui ra khỏi vòng chiến. Thiếu Lâm tự chúng tăng người như cha mẹ chết, sắc mặt xám xịt. Vô số Thiếu Lâm tự đệ tử trong lòng buồn bã. Chư viện thủ trong lòng lạnh bướt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Thiếu Lâm tự xong. Thiếu Lâm tự mấy ngàn năm truyền thừa, chẳng lẽ muốn đoạn tại hôm nay? Lão nạp không cam lòng. Tư Hán Phi vừa mở miệng, "Huyền đế." Một câu vừa mở miệng, liền bị một đạo hung ác nham hiểm thanh âm đánh gãy. "Ha ha, đều đánh xong. Không sai không sai, phi thường đặc sắc." Trong đám người, kia lão giả xấu xí hai tay tách ra, đám người vây xem không tự chủ được hướng về hai bên tối lui, tránh ra tốt rộng một con đường. Trên trận đầu tiên là yên tĩnh, sau đó đồng loạt nhìn về phía hắn. Người này muốn chết. Điên rồi đi. Người kia là ai? Ta dựa vào, tại thiên hạ cao thủ trước mặt trăm bê, chính là chết cũng đáng được, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lão gia hỏa này già 70-80 tuổi, xem ra cũng cách cái chết không xa, giả cái lớn bê liền chết, mẹ nó, kiếm lợi lớn. Đám người tìm mắt nhìn lại, đã thấy người này hình dạng cùng với xấu xí, râu tóc bạc trắng, làn da trắng non không giống người, con mắt rất lớn, ánh mắt hơi lồi, mũi hừng, không có lông mày, bờ môi rất mỏng. Cả người lại xấu xí, lại hung ác, ánh mắt như điện, rất là dọa người, trong lúc hành tẩu nhẹ nhàng tựa như không có trọng lượng. Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Hầu nhìn chằm chằm lão giả này, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm băng lãnh, giống như từ trong hàm răng đặt ra, trong mắt để lộ ra vẻ phẫn hận. Hắn bản danh Ca Thư Thiên, danh xưng Tiêu Giao Hầu. Trong giang hồ có quan hệ hắn truyền thuyết cũng rất nhiều, có người nói, hắn lại mù lại tê dại lại xấu, cho nên không dám gặp người, cũng có người nói hắn dáng dấp cùng Sở Bá Vương rất giống, là đầu eo lớn 10 bây, miệng đầy râu mép lại hắn. Hắn cũng không muốn người khác biết hắn là cái ngoài vòng giáo hóa di địch, mà lại sinh ra tàn tật, là cái người lùn. Cho nên hắn cho mình danh xưng Tiêu Giao Hầu. Cho dù ai nghe được Tiêu Giao Hầu cái danh hiệu này, cũng sẽ không nghĩ đến hắn lại là một cái tàn tật người lùn. Mà Tiêu Giao Hầu danh hảo dành truyền thiên hạ về sau, hắn mới hiểu, nguyên lai trên đời còn có một người tự xưng Tiêu Giao Vương. Một cái hầu, một cái vương, được vững vàng ép một đầu. Mà lúc này, hắn Tiêu Giao Hầu danh hảo đã xâm nhập lòng người, muốn thay đổi đều không cách nào đổi. Thế là hắn liền đối cái kia chưa từng gặp mặt Tiêu Giao Vương sinh lòng hận ý cái gì? Tiêu Giao Vương, hắn chính là Tiêu Giao Vương. Trương Chân Nhân trăm năm trước đại địch. Chương 63, ta phản đối. Trương Tam Phong trăm năm trước từng có một cái đại địch, hai người trong vòng mấy năm liên chiến bảy trận, đều không phân thắng bại, cho đến trận chiến cuối cùng, Trương Tam Phong sáng chế Thái Cực Quyền, đại bại Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương đại bại, không thể tin được mình lại bại vào nhìn như thường thường không có gì lạ Thái Cực Quyền, vậy mà trực tiếp tức thành tên điên, sau đó mất tích. Cái này trăm năm qua, Tiêu Giao Vương biến mất tại thiên hạ người tầm mắt bên trong, rất nhiều người cho là hắn đã chết tại cái kia xó xỉnh bên trong, chưa từng nghĩ trăm năm về sau vậy mà một lần nữa rời núi. Trương Tam Phong, nghe được chung quanh người nghị luận ầm ĩ, càng không ngừng tung ra Trương Tam Phong Trương Chân Nhân ba chữ, Tiêu Giao Vương hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, sinh ra một loại đại đồ sát xúc động. Trăm năm, Trương Tam Phong tờ giờ SCT hội chứng một mực như bóng với hình đi theo hắn. Huyền Đế trong lòng cảm giác nặng nề, có thể trở thành Trương Tam Phong kinh địch, có thể thấy được Tiêu Giao Vương thực lực cũng là cực mạnh, coi như không bằng Trương Tam Phong, cũng là mạnh đáng sợ. Thiếu Lâm tự địch nhân càng ngày càng cường đại. Cái này đạt ma pháp thân thuộc về ta, ai tán thành, ai phản đối? Tiêu Giao Vương đi hướng đạt ma pháp thân, chậm rãi mở miệng, giống như hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Ta phản đối. Mông Xích Hành hừ lạnh nói. Ừm. Ngươi phản đối. Tiêu Giao Vương chuyển hướng hắn, lông mày nhíu lại, ngươi là cái thá gì, phản đối ta? Ngươi đủ tư cách ta. Chỉ bằng ta đủ. Trên đời này dựa vào cha, dựa vào nương, dựa vào thúc thúc, dựa vào bà bá, dựa vào gia gia vô số kể, nhưng dựa vào đồ đệ, trên đời này đoán chừng liền Mông Xích Hành phần độc nhất. Dựa vào ngươi đồ đệ. Tiêu Giao Vương kinh ngạc, dựa vào cha dựa vào nương ta nghe nói qua không ít, dựa vào đồ đệ ta ngược lại thật ra lần đầu nghe, ngươi đồ đệ là ai, nói ra nghe. Bàng Ban. Tiêu Giao Vương khẽ giật mình, ngươi đồ đệ là Bàng Ban. Mông Xích Hành hơi đành phải mở miệng, không sai, Tiêu Giao Vương, chúng ta hao hết tinh lực đánh phục Thiếu Lâm tự hòa thượng, ngươi nhảy ra hái quả đào không tốt lắm đâu. Tiêu Giao Vương lại là nhịn không được cười lên, Bàng Ban nếu là ở chỗ này, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, người không tại, ngươi cho rằng một cái Bàng Ban tên tuổi liền có thể ngăn chặn ta. Ngươi thơ, ngươi, cút. Tiêu Giao Vương đạp mạnh một bước, lan chữ ra miệng thời điểm, nồng đậm khí lưu áp xúc đến cực hạn, như có lôi đỉnh từ trong miệng hắn phun ra. Sau đó, bộc phát ra một cái lục địa thần tiên tiếng giống khủng bố cỡ nào. Đinh Hai nhức góc sóng âm một phát, đại hùng bảo điện chỗ phương viên hơn ngàn mét quảng trường khổng lồ đều tại kịch liệt lay động, tựa hồ muốn bị chấn sụp đổ. Ở đây hơn ngàn hơn bạn người bị một tiếng này làm chấn túi choáng váng, màng nhĩ nhói nhói, đều từng cái dưới mặt đất ý thức bưng lấy lỗ tai của mình, liên tiếp lui về phía sau. Sóng âm chấn động về sau, mắt trần có thể thấy một vòng gợn sóng lấy Tiêu Giao Vương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ầm ầm. Tiêu Dao Vương trước người hơn 100 mét mặt đất đột nhiên vỡ vụn, vô số đá vụn bị sóng âm lôi cuốn bay lên. Đơn giản chính là thiên băng địa liệt. Cho dù là chân chính lôi đình nổ tung, cũng bất quá là loại vì thế này. A a a a a trực diện Tiêu Dao Vương nông xích hành quanh thân kịch liệt đau nhức, trong lòng điên cuồng gào thét, đơn giản không dám tin, lục địa thần tiên thực lực vậy mà đáng sợ như thế, vẻn vẹn một tiếng giống, liền cho hắn không cách nào chống cự cảm giác. Phanh phanh. Bên cạnh hắn Tư Hán Phi cùng Bát Tư Ba phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, có máu tươi từ trong thất khiếu phun ra, tựa như rách dưới bút bê đồng dạng bay ra ngoài, từng ngụm thổ huyết, xen lẫn nội tạng. Chỉ là một tiếng lăn hai người liền bị trọng thương, chờ đến hai người xoay người sau khi thức dậy, liền thấy một màn kinh khủng. Tại kịch liệt khuấy động sóng âm xé rách phía dưới, mông xích hành quanh thân quần áo chỉ là trong nháy mắt liền toàn bộ biến thành một mịn, mà hai cánh tay của hắn, trên hai chân cơ bắp toàn bộ biến mất. Hắn lúc này, tựa như là một người trụ trang bị khô lâu cánh tay cùng chân, trắng nếu, không có một tia huyết đủ. Tiêu Dao Vương vẫn là kiêng kỵ bằng ban, không có giết chết mông xích hành, lưu lại hắn một mạng. Như hắn chỉ là đơn thuần thiên tượng đại tông sư, chỉ sợ hiện tại đã bị mất mạng. Vừa hô phía dưới, kinh khủng như vậy. Tất cả thiên tượng đại tông sư, chỉ huyền tông sư đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng một cỗ tâm tình sợ hãi vậy mà nảy sinh đi lên. Chu Vô Thị yết hầu đông nhúc nhích qua một cái, vừa hô. Kiến thức đến Tiêu Dao Vương thực lực kinh khủng, không người nào dám lại nói ta phản đối. Nếu như thiên tượng đại tông là một người thành quân, tung hoành thiên hạ, như vậy lục địa thần tiên kia là có thể người tận địch quốc tồn tại. Tiêu Dao Vương ngắm nhìn một phía, rất hài lòng sợ hãi của bọn hắn biểu lộ, thản nhiên nói, đặt ma pháp thân thuộc về ta, ai tán thành, ai phản đối. Tĩnh mịch. Trên mặt người hoàn toàn tĩnh mịch. Liên liên hô hấp âm thanh đều gần như biến mất. Lục địa thần tiên chi thế, làm cho người không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Thạch Chi Hiên lặng lẽ nhìn về phía bên người Cố Phàm, trong lòng đang suy đoán, hắn đến cùng lúc nào xuất thủ. Tiền bối, ngài còn không xuất thủ sao? Huyền Đế tuyệt vọng hô to. Ừm. Tiền bối, Thiếu Lâm tự còn có ẩn tàng cao thủ. Vừa dứt lời, cả đám nhìn về phía Huyền Đế, tràn đầy nghi hoặc. Ta phản đối. Cố Phàm dậm chân mà ra, âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại trong Thiếu Lâm tự. Một sát na này, dung mạo của hắn dáng người không có nửa điểm biến hóa, nhưng cả người khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bởi vì Cố Phàm ngụy trang, mặc dù sinh tốt dung mạo, nhưng bởi vì khí chất mộ chìm, ngoại nhân nhìn thấy trong lòng của hắn nghĩ là cái kia tiểu hòa thượng. Hiện tại Cố Phàm triệt hồi tất cả ngụy trang, dung mạo không thay đổi, nhưng khí chất lập tức hiện ra, lưng thẳng tắp, một cố hạo đãng đường hoàng khí khái tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Từ cái kia tiểu hòa thượng biến thành cái kia tuấn hòa thượng. Ngắn ngủi ba chữ, ẩn chứa vô cùng yên ổn chi ý, Thiếu Lâm tự tất cả mọi người tăng nhân không biết vì cái gì, đều là nhẹ nhàng thở ra, loại kia một loại như chút được gánh nặng. Tựa hồ coi như thiên địa lật úp, cũng có kình thiên trụ thạch định đỉnh cả khôn. Ngươi. Huyền Đế nhìn xem Cố Phàm, miệng há lớn, lắp bắp, trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, trên mặt chấn kinh tột đỉnh, trong lòng tràn đầy không thể tin, đầu óc quá tải. Thiếu Lâm tự ngưỡng mộ, sùng kính lâu như vậy tiền bối, đúng là còn trẻ như vậy một tên hòa thượng. Nhìn cái này một thân tăng bảo, vẫn là tạp dịch. Thiếu Lâm tự các viện thủ tọa cùng cái khác cao thủ kinh ngạc, chấn kinh không thể so với Huyền Đế, từng cái không dám tin vào hai mắt của mình. Đỗ Ách hiểu rõ, cùng ký ức đối đầu hào, tự lẩm bẩm, là ban đầu ở Bách Ma quật bên trong, cứu ban Thiếu Lâm như trong lúc nguy nan chính là vị tiền bối này, ta nhớ rõ, xuyên chính là tạp dịch tăng bảo. Không ít người nghe được Đỗ Ách, còn nhớ rõ hắn lúc trước nói lời. Lúc đương thời người khịt mũi coi thường. Hiện tại xem ra, Đỗ Ách không nhìn lầm. Cố Phàm, ngươi nói hiệu nói vượng cái gì, mau cùng ta rời đi. Trường quản tạp dịch viện nhiều năm như vậy, chân linh thưởng thức nhất chính là Cố Phàm, gặp hắn loại này thế cục cũng dám đi ra ngoài nói hiệu nói vượng, đội vàng đi ra ngoài liền muốn lôi đi hắn. Chương 64, một kiếm mà thôi, tất cả mọi người rung động chân linh căn bản không tin tưởng Cố Phàm chính là Thiếu Lâm tự vị tiền bối kia, bởi vì hắn là nhìn xem Cố Phàm tại dưới mí mắt hắn lớn lên. Cố Phàm tay áo phất một cái, chân linh liền bị thanh phong lôi cuốn, không tự chủ được trở lại nguyên địa. Tiêu Dao Vương có chút kinh ngạc, nhiều hứng thú đánh giá Cố Phàm, tuổi còn trẻ, có thực lực này, rất không tệ, rất không tệ. Há lại chỉ có từng đó là không sai, sống hơn 100 năm, cả một đời, Tiêu Dao Vương liền chưa thấy qua bực này tuyệt thế thiên tài. Không đến 20 tuổi niên kỷ thế mà đã đăng lâm thiên tượng cảnh. Có lẽ người khác sẽ coi là Cố Phàm là tu luyện cái gì phản lão hoàn đồng võ công, nhưng thân là lục địa thần tiên, Tiêu Dao Vương ánh mắt đáng sợ đến mức nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Phàm sinh mệnh khí tức như húc nhật đông thăng mặt trời mới mọc. Mà lao quái vật phản lão hoàn đồng, tựa như là liêu không, coi như bề ngoài lại thế nào tuổi trẻ, cũng không che giấu được mộ mộ nặng nghề sinh mệnh khí tức. Vừa nhìn thấy Cố Phàm, Tiêu Dao Vương trong lòng liền dâng lên vô hạn sát ý, còn trẻ như vậy thiên tượng đại tông sư, tương lai nhất định có thể thành tựu lục địa thần tiên. Chém giết một cái tuyệt thế thiên tài cảm giác hẳn là rất không tệ. Chỉ bất quá, cũng chỉ là không tệ mà thôi, không thành lục địa thần tiên, đều là sâu kiến. Tiêu Dao Vương chậm rãi dạo bước, ánh mắt tĩnh mịch, vô luận ai ánh mắt tiếp xúc với hắn, đều là tâm thần run lên, như bị sét đánh, cả người đều đứng thẳng bất động không dám động đậy. Chỉ có Cố Phàm nhàn nhạt nhìn xem hắn, không nhìn Tiêu Dao Vương ý chí áp bách. Lục địa thần tiên cảnh, võ đạo ý chí thông thiên triệt địa, không còn hư ảo, gần như thực chất, hành tẩu ngồi nằm ở giữa, võ đạo ý chí huy sái tự nhiên, chỉ huyền tông sư trở xuống quân nhân, đối mặt lục địa thần tiên, đừng bảo là động thủ, chỉ cần một chút liền không cách nào động đậy. Cùng trong thần thoại Long Uy cực kỳ tương tự. Nhưng Cố Phàm hiện tại lại cứ là một cái ngoại lệ, hắn dù chưa đăng lâm lục địa thần tiên cảnh, có thể xuyên thông quanh thân 12.9600 cái huyệt hiếu, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lại thêm đến hàng vạn mà tính công pháp đúc thành nguyên thủy kim trường, khiến cho thực lực của hắn đã sớm đã vượt ra thiên tượng cảnh phạm vi. Cái gì? Vị này Thiếu Lâm Tự tiền bối còn không phải lục địa thần tiên? Thiếu Lâm Tự bọn người càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng là hắn lúc trước rõ ràng tùy tiện chém giết Doãn Trọng. Hách Liên Bá, Yêu Nguyệt, Nô Minh chờ Thiếu Lâm Tự người nhìn về phía Cố Phàm ánh mắt mang theo vẻ thương hại, bọn hắn còn đạo huyền đế cây cỏ cứu mạng là lục địa thần tiên, nào biết được là một cái thiên tượng đại tông sư. Đơn giản chính là trò cười. Mông Xích Hành, Tư Hà Phi, Bát Tư Ba Hạ chẳng đã chứng minh thiên tượng đại tông sư tại lục địa thần tiên trước mặt cơ hồ không có gì sức chống cự. Hiện tại nhảy ra, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Đã thấy Cố Phàm ánh mắt bình thản, năm đó Trương Chân Nhân không giết ngươi, để ngươi đào tẩu, chắc là ngươi ở trong mắt Trương Chân Nhân chính là một con run rế. Quả nhiên, trăm năm đi qua, Trương Chân Nhân đã là thiên hạ đệ nhất nhân, mà ngươi lại bẻ lũ xu định, co đầu rút cổ trăm năm không dám ra tới. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ Trương Chân Nhân giết ngươi? Tĩnh, tĩnh mịch. Nhìn qua không sợ hai chút nào Cố Phàm, một cái mắt, tất cả mọi người chấn kinh. Đều chấn kinh Cố Phàm lá gan quá lớn, cũng dám trắng trợn khiêu khích lục địa thần tiên. Hoặc là nói, hắn có khác ỷ vào. Thế nhưng là, thiên tượng đại tông sư lấy cái gì cùng lục địa thần tiên đánh? Ha 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 ha. Ra ngoài ý định, Tiêu Dao Vương vậy mà không có sinh khí, ngược lại cười ha ha, quên quần tại Tung Sơn phía trên. Rất tốt. Như thế đảm lượng, khí phách, đời ta thấy quân nhân, ngươi làm thuộc thứ nhất. Tiêu Dao Vương trong lòng sát thực đều một tia thưởng thức, nhưng chợt dâng lên chính là không còn che giấu sát ý cái này. Hắn tất sát. Đợi một thời gian, ngươi tất thành lục địa thần tiên, thậm chí vì không thể cùng Trương Tam Phong, bàng ban sóng bay, chỉ là đáng tiếc. Cố Phàm bùi mùi thở dài, ngươi không gặp được. Thở dài thanh âm, trực tiếp tại mọi người bên hai bên trong vang lên. Vẹn vẹn nghe được thở dài thanh âm, liền có thể cảm giác được rõ ràng hắn hạo đãng ý chí. Cố Phàm chập ngón tay như kiếm. Kiếm. Đến. Khen. 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 Luôn xuất phát thủy, theo Cố Phàm cũng chỉ điểm ra, réo rắt như lôi đình giống như bắn nổ kiếm minh thanh âm vang vọng Tung Sơn. Một ngày này, Cố Phàm xem lục địa thần tiên như mộ bên trong sương khô. Mây toa, thanh xương, ngón tay mềm, ngọc như ý, phượng tiêu, lá đỏ, hồ điệp, tuyệt ảnh, phá kiếp, sát sinh, thương, mang, đại minh chu tức rào rào ra khỏi vỏ, trong nháy mắt dung hợp thành một thanh dài đến 3 trượng vô song chi kiếm, lơ lửng tại Cố Phàm trước người, tản mát ra làm cho người sợ hãi cực hạn phong mang. Một màn kia, Cố Phàm cũng chỉ chọc lên, vô song chi kiếm tùy theo chọc lên. Cong. Kiếm minh phong lôi thanh âm truyền vào tất cả mọi người mà đứng, cho dù cách mấy ngàn mét, y nguyên tâm thần sợ rung động, một luồng hơi lạnh lóe lên trong đầu. Giống như là linh hồn đều muốn bị cái này ẩn chứa cực hạn sắc bén kiếm minh cho cắt đứt. Kiếm ý đầy trời cực địa, chỉ gặp một đạo trăm trượng kiếm khí trong khoảnh khắc cắt chém khí lưu, không gian, thậm chí hết thảy. Một phần ngàn giây cũng chưa tới, trăm trượng kiếm khí tựa như chia cắt thiên địa, đem xẹt qua không gian hết thảy đều cắt đứt ra, xa xa nhìn sang, tựa như thiên địa đều bị một kiếm này chia làm hai nửa. Một kiếm phía dưới, thiên địa tách rời. Kiếm ý thế, dường như tiên thần. Không có người sẽ nghĩ tới, một trận chiến này thế mà lại kết thúc nhanh như vậy. Cũng không có người sẽ nghĩ tới, kết cục lại là như vậy. Nhưng tất cả những thứ này chính là như thế phát sinh. Trước mắt bao người, Tiêu Dao Vương tự tin tiếp chiều, thất tha thất thểu lấy tay chống đất. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Cố Phàm thúc đẩy vô song 13 kiếm trở vào bao. Giang giác. Ngoài 10 dặm, một tòa ngàn mét trên ngọn núi lửa bộ phân bị lăng lệ đến cực điểm kiếm khí một phân thành hai, ầm vang sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống sân gốc. Một kiếm này, Tây Môn Suy Tuyết cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, làm kiếm thần, không có người so với hắn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chỉ là một kiếm, liền để hắn sinh ra mình thẹn là kiếm thần xấu hổ. Ngươi, ngươi. Tiêu Dao Vương vốn là một tay chống đất, nhưng mà chống đỡ không nổi, hai tay chống địa, ngồi liệt trên mặt đất, một đạo tơ máu từ mi tâm lan tràn đến cái mũi, cái cằm, tiết hầu, ngực, dưới hông. Bại quá thảm rồi. 100 năm trước, hắn thảm bại tại sáng chế Thái Cực Quyền Trương Tam Phong trong tay. 100 năm sau, hắn thảm bại tại Thiếu Lâm Tự một cái tiểu hòa thượng trong tay. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái niên kỷ nhẹ nhàng, chưa đến lục địa thần tiên cảnh tiểu hòa thượng, vậy mà lại để hắn bại thê thảm như thế. Chỉ là một kiếm a. Tiêu Dao Vương cười thảm, tiết hầu khàn khàn. Lúc sắp chết, hắn vậy mà không hiểu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trương Tam Phong xuất thân Thiếu Lâm Tự, ta bây giờ cũng bị một cái Thiếu Lâm Tự tiểu hòa thượng giết chết. Thiếu Lâm Tự chẳng lẽ trong mệnh ta chi kiếp? Ngươi thật sự là thiên tượng cảnh? Hắn hỏi. Cố Phàm gật đầu, không tệ. Ha ha, lấy thiên tượng cảnh giết lục địa thần tiên, vạn năm qua, ngươi là đệ nhất nhân, có lẽ cũng là sau này không còn ai, ta chết không an. Tiêu Dao Vương ha ha cười khẽ. Ngươi sắp chết lời nói cũng thiện, sắp chết đến nơi, tâm hắn cảnh vậy mà không hiểu bình thản. Chợt đầu lâu rủ xuống. Nhất đại lục địa thần tiên, chết rồi. Không có cái gì hoanh hoanh liệt liệt. Chương 65, Như Lai thần trưởng tại hiện. Chân linh này một ít tạp dịch tăng nhân triệt để trợn mắt hốt mồm. Tại Thiếu Lâm Tự chín thành chín tăng nhân bên trong, Cố Phàm đều là một cái hạng người vô danh, có lẽ gặp qua, nhưng đảo mắt sẽ trễ. Nhưng tạp dịch các tăng nhân coi như không quen, thường xuyên nhìn thấy, đối gương mặt này hết sức quen thuộc, bình thường cũng sẽ chào hỏi. Chân linh càng là nhìn xem Cố Phàm tiến vào tạp dịch viện, là 10 năm lão tăng quét rác người. Dạng này một cái thường thường không có gì lạ lao tăng quét rác, thế mà chính là tăng nhân Thiếu Lâm Tự nhóm sùng kính, kính ngưỡng tiền bối. Nhìn xem chết đi Tiêu Dao Vương, huyền đế sửng sốt, các viện thủ tọa sửng sốt. Hán, mấy lần cứu Thiếu Lâm Tự tiền bối, thế mà thật sự là một tên tạp dịch lao tăng quét rác. Nhìn tận mắt Cố Phàm một kiếm giết chết Tiêu Dao Vương, chân linh đầu góc đều loạn thành bột não, nhớ tới trước đó mình thế mà còn muốn thu hắn làm đồ, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là không biết nên khóc hay cười. Hiện tại đã thành ngoại môn đệ tử Linh Nhất há to mồm, ngu ngơ nhìn xem Cố Phàm, nghĩ đến chính mình lúc trước trở thành ngoại môn đệ tử, còn chuyên môn đi tìm hắn khoe khoang một phen, tựa như là một tên hề. Huyền Chí cơ hồ cho là mình là trong ngộng. Trong con mắt của bọn họ tiền bối lại là tạp dịch lao tăng quét rác, mà lại trẻ tuổi như vậy, đây đã là phi thường làm cho người khó có thể tin. Mà bây giờ, hắn lại thấy được từng cái kiện càng thêm làm cho người khiếp sợ sự tình. Lấy thiên tượng cảnh lịch sát lục địa thần tiên, đi tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chi chuyện tiên. Thiếu Lâm tự tất cả mọi người cao hứng, liền đến viên ngấp nghé đạt ma pháp thân người sợ hãi. Tiêu Giao Vương chết. Từ Cố Phàm xuất kiếm đến Tiêu Giao Vương chết, bất quá một cái chớp mắt mà thôi, một loạt chuyện này phát sinh quá nhanh. Hách Liên Bá, Bát Tư Ba, Yêu Nguyệt bọn người đầu góc trống rỗng. Tiêu Giao Vương sao mà cường hành, vừa hô phía dưới hời hợt trọng thương Mông Nguyên ba đại cao thủ, quả thực là tuổi khô là hủ, trong mắt của mọi người, nếu không phải bằng ban, Mông Nguyên ba đại cao thủ đã là người chết. Có thể nói liền lần này, Tiêu Giao Vương liền đặt vững mình không thể địch nổi uy thế, làm cho người khó mà sinh ra lòng kháng cự. Lục địa thần tiên quá ít, toàn bộ thiên hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, gặp qua lục địa thần tiên thậm chí tự thể nghiệm lục địa thần tiên uy thế người thì càng ít. Dân gia, thiên tượng các đại tông sư chỉ biết mình cùng lục địa thần tiên chênh lệch rất lớn, nhưng cũng cảm thấy mình nhiều ít có thể qua mấy chiêu. Tiêu Giao Vương để bọn hắn biết, nguyên lai một chiêu đều qua không được, mà cứ như vậy không thể địch nổi tồn tại, lại bị Cố Phàm một kiếm giết. Chỉ là một kiếm, chỉ một kiếm, liền để bọn hắn những người đứng xem này con mắt nhói nhói, linh hồn run rẩy. Cố Phàm mỉm cười nhìn quanh một tuần, chỉ vào Đạt Ma Pháp Thân, Đạt Ma Pháp Thân ngay ở chỗ này, ai còn muốn? Ai mẹ hắn còn dám muốn? Thiếu Lâm tự một cái không phải lục địa thần tiên, hơn hẳn lục địa thần tiên tồn tại tòa chấn, cái nào còn dám đưa tay? Sợ không phải ngại mình mà giải. Thần hầu, Chu Vô Thị vội vàng nhảy ra ngoài, chắp tay nói, ta ở đây. Đoạn Thiên ngay thể, hắn đời này đều chưa thấy qua nghĩa phụ như thế hèn mọn. Ngươi hộ Long Sơn Trang, luận năng lực tình báo thiên hạ nhưng sắp xếp 5 vị trí đầu, hẳn phải biết Đạt Ma Pháp Thân ẩn chứa nối thẳng lục địa thần tiên chi bí lời đồn là ai ở sau lưng trợ giúp đi. Lời vừa nói ra, trong lòng có quỷ người lập tức khẩn trương lên. Tất cả mọi người rõ ràng, Cố Phàm muốn thu được về tính sổ. Chu Vô Thị gật đầu, căn cứ hộ Long Sơn Trang tình báo, trợ giúp kẻ đầu têu là Mông Nguyên triều đình, Hải Sa cung cùng Bái Hỏa giáo cũng là đồng lõa. Bạch. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Mông Xích Hành, Bát Tư Ba, Tư Hán Phi, Hách Liên Bá, Bái Đình năm người trong lòng căng thẳng, một trái tim lập tức nhấc lên. Một chiêu. Cố Phàm nhìn năm người, dựng thẳng lên một ngón tay, thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi năm người có thể tiếp được ta một chiêu, liền tha các ngươi một mạng. Bạch. Hắn giống như lôi đỉnh, trực tiếp xông vào trong thai của mọi người. Một chiêu. Bá liệt tuyệt luân thanh âm quen quần, vô số tâm thần người chập chờn, nhưng không có bất kỳ người nào cho rằng Cố Phàm cuồng vọng. Tương phản, bọn hắn đều cho rằng, bọn hắn năm người rất khó đón lấy một chiêu này. Không có người cho rằng Cố Phàm là đang trưng cầu đồng ý của bọn hắn. Đây là thông chi. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, tất cả mọi người cấp tốc rời đi năm người chỗ phạm vi, phương biên một dặm phạm vi lại không người thứ hai. Mẹ nó, cái này nếu như bị tác động đến, chết đều chết vô ích. Bọn hắn cũng không muốn cùng Mông Xích Hành bọn người cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Đáng chết, thật là đáng chết a. Tư Hán Phi trong lòng cuồng hống, hai mắt xích hồng, cực độ sỉ nhục, nổi giận tại trong lồng ngực khuấy động. Hướng hắn năm đó thống lĩnh Mông Nguyên trăm vạn đại quân, chinh chiến xa trường, chỗ hướng địch nổi, một lần để đại minh chỉ có chống cự chí lực, dùng núi thây biển máu đặt vững mình vô thượng uy danh, bị Mông Nguyên người coi là chiến thần. Bị tính như thần minh hắn, chưa từng nghĩ hôm nay, đầu tiên là bị Tiêu Giao Vương nhẹ nhõm trọng thương, sau đó lại bị Cố Phàm coi là kẻ chắc chắn phải chết. Tư Hán Phi trong lòng rõ ràng, dù là chỉ có một chiêu, đừng bảo là bọn hắn năm người, liền xem như đem Hồng Nhật Pháp Vương, Kim Luân Pháp Vương các cao thủ đều thêm tiền đến, cũng không có nắm chắc tiếp được Cố Phàm một chiêu, kết quả sẽ chỉ là đi vào Tiêu Giao Vương theo gót. Các hạ, nếu như có thể, Hách Liên Bá đương nhiên không muốn tiếp chiêu, hắn sắp nhiên mở miệng, y đổ cầu xin tha thứ. Sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Một cỗ sôi trào khuấy động kinh khủng sát cơ từ không trung giáng lâm mà đến, như là kinh đảo hải lãng, tràn ngập chân trời. Cái gì? Hách Liên Bá, Bát Tư Ba bọn người ngẩng đầu nhìn thấy, áp lực trực tiếp kéo căng. Bọn hắn quanh thân không gian thật giống như bị phong tỏa, tựa như đưa thân vào 10 vạn mét biển sâu phía dưới, khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng cuồng bạo mà đến, giống như gào rít giận dữ hải thiếu. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vô tận nguyên khí hội tụ thành một con trăm trượng bàn tay lớn màu vàng nóng, tản mát ra cuồng bạo, hừng hực, mênh mông, đường hoàng khí tức. Cự trường này tựa như là trên thế giới tốt nhất thợ điêu khắc ra, hình thần gồm nhiều mặt, đường vân đều sinh động như thật. Như Lai thần trưởng. Huyền đế thở hắt ra, nhận ra môn này Thiếu Lâm tự thất truyền nhiều năm tuyệt học. Oanh! Bàn tay lớn màu vàng nóng ầm vang hạ thấp xuống, phản phất giống như bầu trời quanh đảo. Oanh long long long, khí lặng âm thanh chấn động bất tiêu. Không gian tựa như pha lê, bị cự lực nghiền ép, trực tiếp vỡ vụn, từng đạo vết nứt không gian cấp tốc lan tràn mà đi. Đối mặt với tựa như tận thế hủy diệt khí thế, năm người hãi hùng kết vía, trong lòng cảnh báo cuồn vang, một loại đại nạn lâm đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ cảm giác lóe lên trong đầu. Không có bất kỳ cái gì giao lưu, năm người liên hợp lại, bạo phát ra thực lực lớn nhất. Một chiêu, chỉ cần ngăn trở một chiêu này, bọn hắn liền có thể sống. Ầm ầm, bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống, giống như thiên thạch rơi xuống, tựa như động đất cấp 12, mặt đất chấn động kịch liệt, mắt trần có thể thấy khí lãng gợn sóng từ cự trường rơi xuống địa phương hướng phía tứ phương quấy động, cùng dũng tới, quét sạch ngàn mét xa. Cái gì là long trời lở đất? Cố Phàm một trường này là được. Kinh khủng tiếng oanh minh quanh quẩn giữa thiên địa, tựa như là đạn hạt nhân bạo tạc, mây khói trùng thiên, che đậy bầu trời. Vài tiếng kêu thảm thiết tại cái này trong tiếng nổ không chút nào thu hút. Chương 66, bàng ban hiện thân. Bàn tay lớn màu vàng nóng giải thể, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn cái hố, hiện ra năm ngón tay mở ra cự trường hình dạng, đem mặt đất đè xuống 10 mét chi sâu. Cái hố mặt đất phản xạ ra hào quang chói sáng, đó là bởi vì bùn đất bị hừng hực cự trường một trường hòa tan thành chất lỏng tinh thể. Địa trong hầm, Tư Hán Phi, Bát Tư Ba, Bái Đỉnh, Hách Liên Bá thi thể đã tàn khuyết không đầy đủ, máu thịt bé bét, đã nhìn không ra hình người, khoảng cách thịt nát xương tan chỉ có cách xa một bước. Rõ ràng là chết không thể chết lại. Vượt quá ngoài ý muốn chính là mông xích hành nửa người lâm vào lòng đất, nhìn qua máu me đầm địa, cực kỳ thê thảm, nhưng không có uy hiếp tính mạng. Một màn này, cơ hồ khiến cho mọi người kinh điệu ánh mắt. Mông xích hành thực lực chưa hẳn so những người khác mạnh, vì sao có thể ngăn cản một trường này? Cố Phàm nhíu mày nhìn về phía Mông Xích Hành. Tất cả mọi người nhìn về phía địa trong hầm chậm rãi đứng dậy Mông Xích Hành, theo hắn đứng dậy, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đạo rưỡi trong suốt bóng người từ trên người hắn hiện ra, lại là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, hình dạng gần như tà dị tuấn mỹ. Càng khiến người khác sâu ấn tượng chỗ, là làn da trong suốt bóng loáng, lóe ra lóa mắt quang trạch, một đầu đen nhánh ánh sáng tóc dài, bên trong phân mà xuống, rũ xuống hai bên so với bình thường người rộng lớn được nhiều trên bờ vai. Mũi cao thẳng chính trực, hai mắt tinh thần phấn chấn, nếu như địa điểm, cất giấu rất ma quái mị lực. Nhìn một chút liền đảm bảo suốt đời cũng không quên được, phối hợp với như lên đỉnh núi cao sừng sững thân tài hoa độ, lại khiến người thản nhiên tìm đập nhanh. Hai tay của hắn vênh vác, tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế. Có người hít sâu một hơi, nhận ra cái này hơi mở bóng người, Bàng Ban. Mông Xích Hành chi sư. Bàng Ban làm sao đột nhiên xuất hiện? Là hắn cứu Mông Xích Hành. Cứu người từ trong vô hình, loại thủ đoạn này, cùng tiên thần không khác. Vô số người chấn kinh, không tự chủ muốn cách xa xa. Người tên, cây có bóng. Bàng Ban một cái tên, liền cơ hồ khiến tất cả mọi người biến sắc. Vì thế có thể thấy được lỗ đốn. Bàng Ban đứng chắp tay, nhìn xem Cố Phàm, ánh mắt chớp lên, đây chính là Như Lai thần trưởng. Không kém, không kém. Thanh âm hắn bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó ý chí so Tiêu Dao Vương còn mạnh hơn được nhiều, cơ hồ tất cả mọi người bị hắn ảnh hưởng. Bàng Ban, Cố Phàm dò xét hắn. Đối với vị này, nhưng cùng Trương Tam Phong so sánh tuyệt đỉnh tồn tại, hắn đã sớm nghe tiếng đã lâu. Ma sư cái này cứu người thủ đoạn cũng không kém. Bàng Ban nói, hắn dù sao cũng là sư phụ ta, bởi vậy đem một sợi tinh thần ý chí ký thác với hắn trên thân, chính là bản thân hắn cũng không biết. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, không vui không buồn, các hạ một kiếm chém giết Tiêu Dao Vương, tuy là thiên tượng, lại có thể so đo lục địa thần tiên, thực sự đáng tiếc, đáng mừng. Cố Phàm có chút kinh ngạc, ta muốn giết ngươi sư Mông Xích Hành, ngươi lại không tức giận, sao là đáng mừng? Bàng Ban lại là cười một tiếng, trên đời người, lời nói đi, đều cần mình gánh chịu, đây chẳng qua là chính hắn nên trả ra đại giới. Cố Phàm hai mắt ngưng tụ, tuy chỉ là mới gặp, nhưng hắn đã kết luận, Bàng Ban đã tới thiên nhân hợp nhất tuyệt đỉnh cảnh giới, trên người nhân tính bị thần tính thay thế. Về phần vui, phát hiện một cái cực tốt đối thủ, không nên kinh hỉ sao? Bàng Ban ngữ khí lạnh nhạt, chỉ tiếc ta chỉ có một cái sư phụ, không có vợ con phụ mẫu, bằng không bọn hắn bị người giết lần trước, ta liền phát hiện một cái cực tốt đối thủ, ta sẽ chỉ càng thêm kinh hỉ. Bình thản ngữ khí quen quẩn, chính là Cố Phàm cũng không khỏi đến lạnh cả tim. Trong lòng Bàng Ban đã đi vào thái thượng vòng tình chi đạo, trên người thất tình lục dục vết tích đã rất nhạt, trở nên tuyệt đối lãnh khốc, lý trí. Hắn cứu Mông Xích Hành một mạng, chẳng qua là bởi vì Mông Xích Hành là sư phụ hắn, cũng không phải là còn có cái gì tình thầy trò. Người chung quanh nhìn Bàng Ban ánh mắt càng phát sợ hãi, trong bọn họ coi thường thân nhân người không phải số ít, thế nhưng là có thể như vậy bình thản đàm luận có thể đem thân nhân đưa cho người chém giết người, còn chưa hề có người nhìn thấy qua. Như vậy ma sư gặp được mấy cái cực tốt đối thủ đâu? Trương Tam Phong, Lãng Phiên Vân, lại thêm một cái ngươi. Bàng Ban nhìn xem Cố Phàm, khẽ lắc đầu, chỉ tiếc, ngươi còn chưa thành tựu lục địa thần tiên, bất quá không quan hệ, chúng ta qua Lãng Phiên Vân, cũng có thể chờ ngươi. Mông Xích Hành thân thể rời đi cái hố rời đi thiếu lâm tự, Bàng Ban thanh âm xa xa truyền đến, ta chờ ngươi, đạo thành. Cố Phàm bình thản đáp lại, Bàng Ban mang theo Mông Xích Hành thân thể rời đi, nhưng cái khác lên bên trên Tiếu Lâm tự có ý khác người cũng không dám rời đi, trơ mắt nhìn hắn, chờ đợi lấy hắn xử trí. Cố Phàm nhưng không có lại để ý tới bọn hắn, vứt xuống một câu, cho ta khôi phục Tiếu Lâm tự nguyên bản dáng vẻ. Một trận hỗn chiến, không nói đem Tiếu Lâm tự toàn bộ kiến trúc phá hủy, chí ít cũng hủy 1/3, chỉ Huyền Tông sư, Thiên Tượng đại tông sư lực phá hoại quá kinh khủng, hiện tại Tiếu Lâm tự, liếc nhìn lại, một chỗ phế tích. Trong bất hạnh vạn hạnh chính là tăng nhân Tiếu Lâm tự nhóm tử thương không tính thảm trọng, thương vong không hơn 100 người. Ở trong đó đại bộ phận phải quy công cho Tống Biết Điều, Du Liên Trù, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê trở võ đang cao thủ, bọn hắn mặc dù không cách nào tham dự vào Thiên Tượng đại tông sư cấp cao chiến đấu bên trong đến, nhưng lại tại bốn phía cứu hỏa, hết sức cứu vãn tăng nhân Thiếu Lâm tự tính mệnh. Mà Thiếu Lâm tự đám địch nhân kiên kỵ bọn hắn phía sau Trương Tam Phong, thường thường không dám Tống Viễn Kiệu bọn người toàn lực xuất thủ, cho nên có thể để bọn hắn bảo vệ rất nhiều tăng nhân tính mệnh. Huyền Đế thở dài một tiếng, trăm năm, ta Thiếu Lâm tự rốt cục có lục địa thần tiên tọa trấn. Mặc dù Cố Phàm còn không có bước vào lục địa thần tiên cảnh, nhưng hắn có thể chém giết lục địa thần tiên, còn chiếm được bảng ban tán đồng cùng cực cao đánh giá. Ai có thể không coi hắn là lục địa thần tiên nhìn? Huyền Chí nhẹ giọng nhắc nhở, Phương Trượng, tạp dịch viện không tính là Thiếu Lâm tự đệ tử. Lời vừa nói ra, Thiếu Lâm tự chúng viện thủ cùng những cao thủ toàn thân chấn động, đồng loạt nhìn về phía Huyền Đế, nhưng lại không biết hắn hiện tại cũng có chút đau đầu. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn kính ngưỡng tiền bối, lại là một người 20 tuổi tạp dịch viện lao tăng quét rác. Cái này cho bọn hắn một nan đề. tạp dịch viện, tạp dịch trình độ nào đó tương đương với người hầu. Huyền đế trầm mặc một chút nhìn về phía Chân Linh, Chân Linh, ngươi tại tạp dịch viện nhiều năm như vậy, vị này đối ta Thiếu Lâm tự giác quan như thế nào? Những người khác tràn ngập kỳ vọng nhìn xem hắn. Chân Linh trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, phương trượng, theo đệ tử nhìn, mấy lần xuất thủ tương trợ, đủ để chứng minh vị này đối Thiếu Lâm tự là không có ác cảm, ít nhất là có hảo cảm, không phải sẽ không xuất thủ. Còn có, vị này tại tạp dịch viện chờ đợi 10 năm, lại vui vẻ chịu đựng, có thể thấy được đối Thiếu Lâm tự vẫn là có nhất định lòng cảm mến. Còn có một điểm có thể khẳng định, đệ tử trước đó. Nói đến đây, hắn thẹn thùng cười một tiếng, bây giờ nói đến buồn cười, đệ tử trước đó tương đối thưởng thức hắn, còn muốn thu hắn làm đồ, đối với hắn có chút chiếu cố, bởi vậy kỳ nhất chu tao ngộ tuyệt đối sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Huyền đế vui mừng, tốt, quá tốt rồi. Chân Linh, ngươi không thể bỏ qua công lao. Chương 67, võ lâm cao thủ tu phòng ở trở lại tạm dịch viện, lại không người cùng Cố Phàm chào hỏi, vô luận là ai, nhìn thấy hắn đều là một bộ kính ý biểu lộ. Cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục lại cậu. Cố Phàm có chút cảm thán. Trên thực tế, khi hắn chém giết Doãn Trọng về sau, liền không ở ý thân phận của mình bại lộ không bại lộ vấn đề, cũng không đủ thực lực trước đó, không nói cầu đến vô địch, ít nhất phải cầu đến thiên hạ có thể uy hiếp được hắn người lắc đắc không có mấy trình độ đi. Trong thiên hạ lục địa thần tiên vốn là lắc đắc không có mấy, mà khi hắn có lục địa thần tiên chiến lược về sau, trên thực tế hắn chỉ cần không phải Long Ngạo Thiên, trên cơ bản liền có thể gối cao không lo. Mà ngày hôm đó về sau, Cố Phàm, cái tên này, tựa hồ trong vòng một đêm liền vang vọng võ lâm, thiên hạ. Đêm đó, Huyền Đế, Huyền Chí chờ Thiếu Lâm tự rất nhiều cao tầng cùng nhau thành đoàn mà đến, nhưng không có tùy tiện tiến vào tạp dịch viện, mà là trước hết để cho Chân Linh đi vào bẩm báo. Chân Linh quá khứ rất thưởng thức Cố Phàm, hiện tại trong lòng lại lo lắng bất an, cũng may, Cố Phàm đối với hắn thái độ hoàn toàn như trước đây, không có thay đổi gì. Chúng tăng trông mong nhìn qua Chân Linh đi vào phòng, ánh mắt lơ đãng cùng nhìn nhau thời điểm, cũng có thể cảm giác được đối phương cẩn trương. Từ bọn hắn đứng địa phương đến Cố Phàm chỗ gian phòng bất quá 10 trượng mà thôi, nhưng đối với bọn hắn tới nói, 10 trượng đã như là trời, nếu không phải Cố Phàm cho phép, bọn hắn là tuyệt đối không dám đi quấy rầy. Không bao lâu, Chân Linh đẩy cửa ra, đám người tinh thần chấn động, cùng nhau nhìn qua hắn. Chân Linh trầm giọng mở miệng, "Phương trượng, các ngươi có thể tiến vào." Một đoàn người như là triều thánh, thận trọng tiến vào tạm dịch viện, đi hướng gian kia lại so với bình thường còn bình thường hơn gian phòng. Hơn 10 người đem gian phòng này chen lấn tràn đầy. Huyền đế chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ, "Huyền đế gặp qua tôn giả." Đối với xưng hô thế này, Huyền đế suy nghĩ thật lâu. "Xưng hô các hạ, quá xa cách. Xưng hô tiền bối, miễn cưỡng có thể, dù sao người thành đạt vi sư, nhưng vị này tiền bối năm gần 20, sẽ hay không để hắn không thích." Suy tính thật lâu, cuối cùng lựa chọn tôn giả xưng hô thế này. Tôn giả tại trong Phật giáo chỉ là có tương đối cao đức hạnh, trí tuệ tăng nhân, tại Phật giáo bên ngoài cũng có thể biểu thị địa vị cao người. Cố Phàm nhẹ nhàng gật đầu, "Không cần đa lễ, ta không quá ưa thích lễ nghi phiền phức. Xin hỏi tôn giả, Bách Ma Quật là ngài xuất thủ đánh chết Doãn Trọng sao?" Cố Phàm cười nói, "Không tệ, tại Thiếu Lâm tự ở lâu như vậy, nhiều ít muốn giao điểm tiền thuê nhà." Huyền đế giật nảy mình, "Tôn giả nói bừa, Thiếu Lâm tự sao dám để ngài giao tiền thuê nhà?" Cố Phàm liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, không có một chút hài hước tế bào. Gặp bọn họ từng cái cẩn thận từng ly từng tí, hẹn bọn giống như tại gặp mặt Bồ Tát, Phật tổ bộ dáng, Cố Phàm hưng ý ra rời, cũng lười nói nhảm, trực tiếp biểu lộ ý nghĩ của mình, hết thể như cũ, quá khứ như thế nào, tương lai cũng giống vậy, ta mặc dù không phải Thiếu Lâm tự đệ tử, nhưng cùng Thiếu Lâm tự ít nhiều có chút hương hòa tình, phù hộ các ngươi không có nhiều như vậy tinh lực, nhưng trông nom các ngươi một hai vẫn là có thể. Huyền đế trong lòng thất vọng, dù sao Thiếu Lâm tự chưa hề bồi dưỡng hắn, dựa vào cái gì để người ta coi ngươi là làm người một nhà, có thể trông nom một hai đã là kết quả tốt nhất. Đà tạ tôn giả, các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, qua hôm nay lại để cho ta chỉ điểm liền muốn nhìn tâm tình. Sau 3 canh giờ, một đoàn người rời đi tạp dịch viện, Linh Nguyên không khỏi cảm thán, khó trách tôn giả có thể lấy tiên tượng cảnh chém ngược lục địa thần tiên cảnh, đi tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình, gần như không gì không biết. Bọn hắn hơn 10 người vô luận đưa ra cái gì trên việc tu luyện nghi vấn, Cố Phàm đều có thể giải đáp nghi vấn giải hoặc, mà lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem tối nghĩa khó hiểu tu hành lý lẽ giảng thông thấu. Đây quả thực là để cho người ta khó có thể tin. Phải biết, bọn hắn cái này hơn 10 người, mặc dù tu luyện đều là Thiếu Lâm tự công pháp, nhưng gặp phải vấn đề cũng không giống nhau, nhưng Cố Phàm nghe xong liền có thể trực chỉ vấn đề hạch tâm. Tựa như là một cái toàn trí toàn năng người. Bắt đầu mùa đông, đông tuyết bay lả tả, chỉ là một đêm, đại địa liền bao phủ trong làn áo bạc. Mà Tung Sơn Thiếu Lâm tự lại khí thế ngất trời, hơn 1000 người ghé qua tại tuyết lớn bên trong hóa thân công tượng. Có người vai khiêng cự mục, có người ôm ấp cự thạch, như giống trên đất bằng, buôn tẩu như bay, mấy ngàn cân thậm chí hơn vạn cân đổ vật tay không liền có thể vận chuyển. Tung Sơn đường núi tổn thương, từng cái xe ngựa vận chuyển kiến trúc vật liệu gỗ, kéo dài ngàn mét. Một cái thương nhân vận chuyển hàng hóa lên núi, nhìn xem mấy ngàn cân vật liệu gỗ bị người vận chuyển buôn tẩu như bay, trực tiếp thấy choáng, cơ hồ hoài nghi kia vật liệu gỗ là giống ruột. Nhưng kia vật liệu gỗ rơi xuống đất động tĩnh lại có thể xác định tuyệt không phải giống ruột. Lao tử sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua bực này chẳng cảnh. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục, nghe người ta nói, những này trên Tung Sơn vị Thiếu Lâm tự góp một viên gạch người toàn bộ đều là võ lâm cao thủ, ngàn cân vạn cân đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào, một cái võ lâm cao thủ làm việc hiệu suất so ra mà vượt mười mấy cái công nhân bình thường. Một khối vạn cân cự thạch muốn khai thác, vận chuyển xuống tới, đổi thành phổ thông công tượng, tối thiểu phải hao phí hơn nửa ngày thời gian. Mà một cái thiên tượng đại tông sư, một người vận chuyển 10 khối vạn cân cự thạch đều dễ dàng. Hiệu suất cao kinh người. Ngắn ngủi mấy ngày, bị phá hủy kiến trúc đã mới gặp hình dáng, tiếp tục như vậy, không dùng đến 10 ngày, Thiếu Lâm tự liền có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đại Minh, Tử Cấm Thành, Hoàng Cung. 3. Chén sứ bị bóp vỡ nát, bốn phía cung nữ, thái giám run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống đất. Cố Phàm, Chu Quân Hoàng, Thần Vương. Minh Đế tầm mắt buông xuống, tự lẩm bẩm, ngữ khí băng lãnh, trong lòng ngực sát ý sôi trào. Hắn ở sau lưng ủng hộ Chu Vũ Thành nữ phản, mắt thấy muốn thành công, không nghĩ tới Tần Vương Chu Khâm Tàng lao ra hỏa kia thế mà tung ra một cái nghịch chuyển thế cục cháu trai. Nhiều năm lưu đồ nước chảy về biển đông, còn tổn thất Quỷ Hoa lão tổ cùng hư nhược vô hai tên đại tướng. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Mà ngay mới vừa rồi, hắn biết được Cố Phàm cùng Chu Quân Hoàng chính là cùng là một người, lấy thiên tượng đại tông sư chi thân chém ngược lục địa thần tiên, đạt được tin tức này, hắn khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Nhưng thiên tượng đại tông sư chém giết lục địa thần tiên, đây là chưa hề phát sinh qua sự tình, hắn căn bản không tin tưởng, lần nữa xác định về sau, hắn không thể không thừa nhận, đây chính là sự thật. Có được lục địa thần tiên chiến lực, ai có thể coi nhẹ? Bất kỳ một quốc gia nào hoàng đế đều không thể. Thiên tượng cảnh một người thành quân, lục địa thần tiên người tận địch quốc. Đây không phải nói một chút mà thôi, mà là sự thật miêu tả. Bệ hạ bất giận, Tào Chính thuần vội vàng quỳ xuống thân thể, quỳ đi xuống đồng thời, phất phất tay, để các lui ra. Minh Đế đứng dậy, dạ bước đến bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài tuyết bay, thanh âm tiêu điều, Tào Chính thuần, ngươi nói nếu là trên đời này võ đạo nếu là tối cao nhất phẩm sẽ như thế nào? Tào Chính thuần nhắm mắt theo đôi đi theo sau lưng hắn, trầm mặc một chút, trên đời không có vua không cha hạng người sẽ ít chính thành, xem thường triều đình hạng người sẽ ít chính thành, bệ hạ sẽ chân chính trí cao vô thượng. Minh Đế quay người nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, chấm là hoàng đế, vì cái gì lại trí cao vô thượng hạng người? Chương 68, Cố Phàm ý khó bình Tào Chính thuần có chút không lời, mời bệ hạ tha thứ thần vô tội. Cứ nói đừng ngại. Tào Chính thuần trầm giọng nói, người mang lợi khí, sát tâm từ lên, nhất phẩm phía trên, quân đội vây quét đối bọn hắn tới nói đã không dậy nổi cái tác dụng gì, có được bực này vũ lực, đối bệ hạ kính sợ tự nhiên sẽ ít rất nhiều. Ngàn năm, vạn năm qua đều là như thế, bệ hạ không cần như vậy tức giận. Minh Đế vuốt vuốt huyệt thái dương, cho tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Người tập võ nắm giữ so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều lực lượng, đừng bảo là nhất phẩm phía trên, coi như bên trên tam phẩm, đều có thể trở thành hoành hành một phương hạng người. Có được nghiền ép thường nhân vũ lực, ai còn cam tâm bình thường? Có được thực lực cường đại, thiên tài mỹ nhân quyền lực đều là dễ như trở bàn tay. Có được thực lực cường đại, người bình thường tiện tay liền có thể bóc chết, còn có mấy người sẽ an an ổn ổn tuân thủ luật pháp. Đã qua vài năm, triều đình cùng giang hồ vốn là như gần như xa, có khi đối lập, có khi tương dung trạng thái. Đại Minh Thái Tổ, năm đó khởi sự trước đó chính là giang hồ giáo phái người, không có gì hơn là quần hùng tranh giành, tham vậy hoàng đế chi vị, lúc này mới khởi binh tạo phản. Ngươi lui ra đi, không có chấm cho phép, ai cũng không cho phép vào đến. Vâng. Tào Chính thuần không người lui lại. Cố Phàm. Cố Phàm. Minh Đế mặc niệm mấy lần, mở ra tầng tầng cửa ngầm, đi vào một cái địa đạo, tiến lên vài trăm mét, tiến vào một cái trong thạch thất. Ha 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 ha, tiểu hoàng đế, thế nào, có phải hay không quyết định hợp tác với ta? Hắc ám thạch thất trong nháy mắt được thắp sáng, quang mang nơi phát ra lại là một cây đao, một thanh nhìn thường thường không có gì lạ đao gãy. Lúc này thanh này đao gãy ong ong run rẩy, tiếng cùng tiếu chính là tới từ trong đó. Minh Đế nhìn xem thanh này đao gãy, cho mày. Tới đi, hợp tác với ta đi. Ngươi sẽ cảm tạ ta. Hợp tác với ta, ngươi sẽ thành trên thế giới này sinh linh mạnh mẽ nhất. Tới đi, cầm lấy ta, để cho ta hút máu của ngươi, để chúng ta hòa làm một thể. Tới đi, cầm lấy ta. Đao gãy hướng dẫn từng bước, mang theo dụ hoặc ý vị. Minh Đế mi tâm nhảy lên kịch liệt, hiển nhiên trong lòng tại kịch liệt dãy rủa. Đao gãy tựa hồ có thể đọc hiểu nội tâm của hắn suy nghĩ, dụ hoặc giả dích không ngừng, cầm lấy ta, ngươi sẽ thành thế giới này chân chính trí cao vô thượng tồn tại, không có bất kỳ người nào dám can đảm lại làm trái ngươi. Bất luận kẻ nào đều tướng thần phục tại lòng bàn chân của ngươi hạ. Minh Đế cất bước đi hướng đao gãy, nắm chặt chuôi đao, cắt làn da, máu tươi nhỏ xuống rơi vào đao gãy bên trên, vài giây đồng hồ về sau, đao gãy vậy mà trực tiếp hòa tan, không có vào Minh Đế lòng bàn tay, tại hắn nơi lòng bàn tay hiện hiện một cái lớn chừng ngón cái đao gãy ấn ký. Rời đi phòng tối, Minh Đế tuyên Tào Chính thuần tiến đến, trong đầu lập tức có một thanh âm vang lên, giết chết hắn. Đây là thoát ly sâu kiến hàng ngũ sinh linh, giết chết hắn, ngươi liền có thể hấp thu linh hồn của hắn cường hóa tự thân. Đi thôi, giết chết ngươi nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh. Chỉ cần ngươi giết rất nhanh, giết đủ nhiều, ngươi liền có thể trở nên cùng tiên như thần cường đại, đồng thời vĩnh sinh bất tử, không gì làm không được. Ngậm miệng. Minh Đế quát chói hai một tiếng. Tào Chính thuần một mặt một bước. Thần không nói chuyện, gọi thần làm sao ngậm miệng. Âm thanh kia còn tại dụ hoặc, chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Không muốn không gì làm không được sao? Không muốn vĩnh sinh bất tử sao? Không muốn do dự, không muốn chần chờ. Minh Đế tâm bên trong hừ lạnh, ta mặc dù hợp tác với ngươi, nhưng ta sẽ không đi giết chết một cái cùng ta không oán không kiểu người, cũng sẽ không đi giết chết một cái người vô tội. Hắc hắc, ngươi sẽ, chúng ta một ngày này đến. Dù hoặc thanh âm bình tĩnh lại. Minh Đế mở miệng nói, Tào Chính thuần, đi tìm 10 cái tử tù tới. Tuân mệnh. Tào Chính thuần lui ra. Minh Đế nhìn hắn bóng lưng, trên mặt âm tình bất định. Thiếu Lâm tự còn tại đại kiến thiết thời điểm, Cố Phàm đã đem Thiếu Lâm tự toàn bộ đánh dấu xong, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, trực tiếp rời đi Thiếu Lâm tự. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn đem Như Lai thần trưởng chuyển cho Linh Nguyên. Rời đi Thiếu Lâm tự về sau hắn muốn định về một chuyến Tần Châu, về sau lại đi Đào Hoa đảo, nhưng sau khi xuống núi nghe được một tin tức, quyết định đi Đại Tống. Nguyên lai là cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên chết bởi bản thân của hắn tuyệt kỹ thành danh tỏa hầu cầm nã thủ, Mộ Dung gia tuyệt kỹ đấu chuyển tinh di có rất lớn hiểm nghi. Nghe nói đương nhiệm bang chủ cái bang Tiêu Phong, vì cha ra trận tướng, tiến về Cô Tâu ngoài thành yến tử ổ tiếp Mộ Dung phụ. Nếu như nói đương kim trên đời thật muốn tuyển, cũng chỉ có thể chọn một cố phàm dù chưa gặp mặt, lại kính đã lâu người. Hắn nhất định sẽ tuyển Tiêu Phong. Hắn nhất ý khó bình cũng là Tiêu Phong. Nhét bên trên dê bò không hứa hẹn. Hiệp sự nhân từ đại nghĩa, quang minh lỗi lạc, đỉnh thiên lập địa, nhưng cũng cả đời linh đinh tịch mịch, bị hiểu lầm thí thân thí sư, bị phỉ nhổ có phụ người trong thiên hạ, tại tống tại khiết đan lưỡng nan. A Chu là đời này của hắn duy nhất vui vẻ cùng hạnh phúc, thế nhưng là cuối cùng là nhét bên trên dê bỏ không hứa hẹn. Ta đã ngộ sát A Chu, đời này cuối cùng không còn cưới. A Chu chính là A Chu, tứ hải liệt quốc, thiên thu và tái, cũng chỉ một cái A Chu. Há lại một ngàn cái, một vạn cái mỹ nữ có khả năng thay thế được. Nhưng điều phong bi kịch không phải từ ngộ sát A Chu bắt đầu, mà là từ biết hắn thân thế thời điểm bắt đầu. Tiến vào đại tống, tại ở gần rừng cây hạnh gần nhất một tòa thành bên trong, tìm tới Tùng Hạc Lâu. Một quán rượu đường phố mà đứng, biển chữ vàng bên trên viết Tùng Hạc Lâu ba chữ to. Chiêu bài thâm niên nguyệt lâu, bị hun khói thành tối đen như mực, ba cái chữ vàng lại lấp lóe phát quang, trận trận mùi rượu thịt khí từ trong tiểu lâu phun ra ngoài, đầu bếp đao môi âm thanh cùng chạy đường gào to tiếng vang thành một mảnh. Cố Phàm muốn một bầu rượu cùng mấy cái phối đồ ăn, giữa lâu bên cạnh làn càng tự rót tự uống. Một nén nhang về sau, một cái ngang tàng đại hán đi đến lâu đến, chỉ gặp cái này nhân thân tài rất là khôi vĩ, chừng 30 năm tuổi, người mặc màu xám vải cũ bảo, đã hơi có rách dưới. Mày rậm mắt to, mũi cao khoác miệng, một trương tứ phương mặt chữ quốc, rất có gian nan vất vả chi sắc, nhìn quanh thời khắc, vô cùng có uy thế. Mặc dù chưa thấy qua Kiều Phong, nhưng hơi dò xét người này, trên cơ bản có thể xác định chính là Kiều Phong. Cố Phàm nâng chén ra hiệu, huynh đài cùng một chỗ. Huynh đài sảng khoái. Kiều Phong yêu thích kết giao bằng hữu, cũng không câu nệ, long hành hổ độ ngồi tại Cố Phàm đối diện, huynh đài hào sảng, bất quá chén rượu của ngươi quá nhỏ, hợp lại không khỏi khó chịu. Dứt lời, lớn tiếng nói, tự bảo, lấy hai con chén lớn đến, đánh 10 cân cao lương rượu. Rượu kia bảo đảm kém chút coi là nghe lầm, giật nảy mình, khách quan, ngươi xác định 10 cân uống xong sao? Kiều Phong cười ha ha, 10 cân không đủ, 20 cân, yên tâm, vị huynh đài này mời khách. Cố Phàm lắc đầu nói, huynh đài thật đúng là không khách khí. Ta gặp huynh đài vốn là không câu nệ bộ dạng người, đương nhiên sẽ không khách khí. Không bao lâu, tiểu bảo đưa tới hai vò rượu, tràn đầy châm bên trên hai bát rượu. Tiểu Phong cười nói, huynh đài, chúng ta trước đối ở 10 bát, như thế nào? Nói, đã bưng lên một chén rượu. Uống rượu không nổi. Cố Phàm đưa tay dựng trên tay Tiểu Phong, nói, có một việc, huynh đài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tiểu Phong lúc này lại là tâm thần chấn động, tay kia khoác lên cánh tay hắn bên trên, lại như núi nặng nề, để hắn không tự chủ được để chén rượu xuống. Chương 69, chậm rãi mà nói, mặc dù Cố Phàm danh tự cơ hồ thế gian nghe tiếng, nhưng là thực sự được gặp hắn người đặt ở toàn bộ thiên hạ, như là trong biển rộng một đóa bọt nước. Lại không có mạng lưới loại hình truyền lại phương thức, dẫn đến rất nhiều người đặc biệt là người trong võ lâm biết Cố Phàm người này, nhưng lại không biết bộ dạng dài ngắn thế nào. Lúc này Tiêu Phong chỉ cảm thấy trước mắt vị huynh đài này thực lực mạnh đáng sợ, nhưng lại không biết là người phương nào, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, trầm giọng nói, xin lắng hay nghe. Ngươi có phải hay không coi là cái bang số lớn nhân mã tụ tập rừng cây hạnh là vì đối phó Tây Hạ nhất phẩm đường? Đương nhiên. Không, là vì đối phó ngươi. Tiểu Phong nhướng mày, lại là không tin, tiểu mộ tự hỏi tại cái bang uy vọng rất cao, vì cái bang lập xuống công lao hắn mã, toàn bộ cái bang, không nói 10 thành, chí ít 8 thành huynh đệ đều kính nể ta, tâm phục khẩu phục, nói câu cùng vọng, hiện nay cái bang, không có người nào có thể trượt chân ta, đối phó ta. Huynh đài nói cái bang có người muốn đối phó ta, có thể hay không nói cho tiểu mộ là ai? Cố Phàm nhàn nhạt phun ra hai người danh tự, Bạch Thế Kính, Toàn Quân Thanh, Từ Ngục Trời. Tiểu Phong sau khi nghe xong lại là càng phát không thể tin được, nhịn không được cười lên, ta còn đạo huynh đài sẽ nói ai, Bạch trưởng lão mặc dù giỏi về đùa bỡn quân nhu, lòng dạ rất sâu, năng lực cũng không tệ, nhưng muốn đối phó ta, cũng là thiên phương giả đảm. Bạch trưởng lão thiết diện vô tư, trong bang đức cao vọng trọng, là nhân vật có mặt mũi, nhưng hy vọng cũng còn kém rất rất xa ta, hay là của ta huynh đệ kết nghĩa, như thế nào hại ta. Về phần Từ trưởng lão, đang bang chúng bối phận cực cao, ngay cả trước nhậm vùng bang chủ đều tôn hắn một tiếng sư bá, cái bang người đồng đều muốn tôn xưng hắn là tiền bối, nhưng cũng tiếc hắn thoái ẩn đã lâu, sớm đã không ra mắt vụ, trong bang không có mấy người sẽ nghe lệnh của hắn. Tiểu Phong mặc dù nghĩa bạc bất tiền, quang minh lỗi lạc, khí khái trùng thiên, nhưng hắn năng lực bản thân kỳ thật cực mạnh, không thiếu thủ đoạn, quyết đoán cũng rất đủ. Làm cái bang trong lịch sử hy vọng cao nhất bang chủ, Tiểu Phong bằng vào cũng không chỉ có võ công, giáp tâm thủ đoạn là tất không thể thiếu. Có lẽ hắn khiếm khuyết chỉ có tàn nhẫn. Cố Phàm vừa nói ra ba người danh tự, Tiểu Phong thời gian ngắn liền đem ba người phân tích một lần, phán đoán ba người không cách nào tạo thành ý hiệp đối với hắn. Trên thực tế không sai biệt lắm, tại nguyên kịch bản bên trong, cái bang phản loạn giai đoạn trước, Toàn Quan Thanh cùng Bạch Thế Kính đã tại Tiểu Phong cử trọng được khinh ứng đối đột phát sự kiện thủ đoạn hạ thua trận. Nếu như không có Từ Ngút Trời cùng hắn mời tới Chi Quang đại sư, Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, Đơn Chính, rừng cây hạnh bên trong phản loạn, Tiểu Phong khẳng định sẽ ngăn cơn sóng dữ, tiếp tục ổn thỏa cái bang chi vị. Từ trận này đột phát sự kiện bên trong có thể thấy được Tiểu Phong thủ đoạn. Tiểu Phong nhìn thẳng Cố Phàm, lắc đầu nói, không phải ta không tin huynh đài, thật sự là huynh đài lời nói, không biết nên khóc hay cười. Cố Phàm lạnh nhạt nói, Tiểu huynh không tin ta cũng không sao, bất quá bằng vào tại trong cái bang uy vọng cùng thế lực, điều tra một phen cũng không bao lâu thời gian, chờ Tiểu huynh tin tưởng ta lời nói là thật lại nói. Tiểu Phong thô dày nhíu mày, bình tĩnh nhìn qua Cố Phàm, qua hồi lâu, đống nhiên đứng dậy, phun ra một chữ, tốt. Không có vượt quá Cố Phàm dự kiến, ngắn ngủi ba ngày, Tiểu Phong liền đem hết thảy đều điều tra rõ ràng. Thiên Long ba cái nhân vật chính, luận thủ đoạn năng lực trí thông minh, Tiểu Phong nhưng thật ra là hơn xa tại Đoàn Dự cùng Hư Trúc, thế nhưng là hắn bi kịch, là từ xuất sinh liền chú định, kỳ thật liền xem như bị buộc ra là người khiết đan về sau, ủng hộ hắn người y nguyên không phải số ít. Cái bang trong tay hắn phát triển không ngừng, hy vọng thắng qua Di Vãng bất kỳ một cái nào bang chủ. Làm Liêu Quốc Nam Viện đại vương, cũng đem Nam Viện làm ngay ngắn rõ ràng, phong sinh thủy khởi. Cho nên hắn xưa nay không là một cái kẻ ngu, tương phản, có thể văn có thể võ. Chỉ tiếc, hắn là một trời sinh anh hùng, mà không phải tiêu hùng, cùng hắn tương đối chính là Chu Vô Thị. Nếu là Chu Vô Thị rơi xuống Tiểu Phong đồng dạng cục diện, tuyệt đối sẽ không rơi vào giống như Tiểu Phong hạ trạng. Bạch Thế Kính, toàn quan thanh sâu chối các phương muốn đối phó Tiểu Phong một chuyện, không có khả năng làm không có chút nào vết tích, thiên y vô phùng, dễ dàng liền bị Cố Phạm điều tra rõ ràng. Nốt Bạch Thế Kính, toàn quan thanh cùng từ ngút trời chờ âm như người bệnh ra, Tiểu Phong y nguyên không thể tin được, bọn hắn tại sao muốn đối phó chính mình? Bọn hắn căn bản không có đối phó tư cách của mình. Nói cuồng vọng một điểm, có chuẩn bị mình, bóp chết bọn hắn so bóp chết con kiến khó không có bao nhiêu. Thế là Tiểu Phong lần nữa tìm tới Cố Phạm, vừa thấy mặt liền ôm quyền nói, đa tạ huynh đài sớm cáo chi, này ân, tiểu mỗ nhớ kỹ, ngày sau Phạm là có chỗ thúc đẩy, tiểu mỗ tuyệt không chối từ. Cố Phạm khép cười một tiếng, nói câu bây giờ, Tiểu Phong hiện tại không có gì có thể giúp hắn, hắn đến thay đổi Tiểu Phong vận mệnh, thuần túy là bổ khuyết trong lòng mình ý khó bình. Chẳng trách nói Tiểu Phong là trời sinh anh hùng, người anh em này nhân cách mị lực thật sự là mạnh, mỗi tiếng nói cử động, gồm cả hào hùng cùng tiêu sái, bất kể là ai nhìn thấy hắn, đều sẽ trong lòng hét lớn, tốt một đầu đại hán. Không chỉ là bởi vì bề ngoài, còn có từ trong ra ngoài để lộ ra tới rất thẳng thắn, quang minh chính đại. Cố Phạm giống như cười mà không phải cười, Tiểu huynh tin tưởng. Tiểu Phong thẹn thùng, ta nguyên lai tưởng rằng huynh đại có ý khác, kết quả càng tra tâm càng lạnh, vốn cho rằng cái bang trên dưới có ủng hộ ta, kỳ thật vụ trộm không phục ta vẫn là có không ít, biết người biết mặt không biết lòng à. Cố Phạm nói, bình thường, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực chi chủ có thể hoàn toàn trưởng không dưới trướng thế lực, lòng người chi phức tạp không có người khiến cho thành, cái bang thân là đại tống thiên hạ đệ nhất đại bang, nội bộ bàn dễ hảo giác, thế lực giao hòa, mỗi người đều có ích lợi của mình dự định. Cái bang tại Tiểu huynh trước đó, thanh danh nhưng so sánh hiện tại kém xa, hãm hại lừa gạt đầy đủ, Tiểu huynh lại quang minh lỗi lạc, cương trực công chính, bỏ đi cái bang nội bộ thì thối, này mới khiến cái bang thanh danh tốt, nhưng quá khứ những cái kia đi hãm hại lừa gạt người rất nhiều đã che giấu, tự nhiên đối không quen nhìn ngươi. Tiểu Phong lông mày dựng lên, không tệ. Làm bang chủ mới bắt đầu ta liền lập chí muốn cải biến cái bang hiện trạng, đến tiếp sau hoàn toàn chính xác đắc tội rất nhiều người, từ ngũ trời, chính là tại ta thanh tẩy bên trong thoái ẩn không còn cầm quyền. Dứt lời, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng ta còn là không rõ, chỉ bằng giữa bọn hắn sâu chuỗi, dựa vào cái gì trượt chân ta? Cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Còn có, Bạch trưởng lao mấy chục năm qua, vẫn luôn là thiết diện vô tư, ta một mực cũng rất bội phục hắn, tại quá khứ, hắn là thật tâm lợi ta, cũng là ta đáng tin người ủng hộ. Cố Phàm thản nhiên nói, có thể hoàn toàn thay đổi một cái nam nhân đồ vật không nhiều, sắc đẹp trùng hợp chính là trong đó một cái, anh hùng cũng khó khăn qua mỹ nhân quan. Tiểu Minh đi mở ra dưới mặt đất bao tải đi. Tiểu Phong đã sớm chú ý tới trong phòng bao tải, bên trong có người một mực tại dãy rủa và mèo. Mở ra bao tải, một cái quen thuộc nữ nhân xuất hiện tại hắn nhãn tuyến. Nữ nhân này, hắn gặp không nhiều, nhưng khẳng định nhận biết. Đã chết đi cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên quả phụ. Một cái rất đẹp nữ nhân. Quá khứ trong mắt hắn hình tượng, Khang Mẫn từ trước đến nay là tiểu khiếp e sợ, thanh tú động lòng người, khéo léo đẹp đẽ, dung mạo xinh đẹp, mang theo một tia thiên nhiên vũ mị. Chương 70, người bình thường không thể lý giải lo dịp mà bây giờ, lại phi thường chật vật, sắc mặt tái nhợt, đã mất đi xinh đẹp động lòng người sát thái. Tiểu Phong trong lòng nghi hoặc Cố Phạm vì cái gì đem Khang Mẫn chụp tới, nhưng lại rõ ràng, cũng không phải làm mưu đồ làm loạn, nói, huynh đại vì sao bắt nàng đến? Cố Phạm cười nói, ta không phải mới vừa nói sao, có thể hoàn toàn thay đổi một cái nam nhân liền có sắc đẹp, Khang Mẫn tư sắc, hẳn là coi là không tệ đi, lại thêm sẽ tao thủ lộng tư, tại trong mắt nam nhân liền càng thêm điểm. Nếu như nói hoàn dung, Thạch Thanh Tuyền tư sắc có 97, 98 phân, như vậy Khang Mẫn nhiều nhất 85 phân, nhưng không chịu nổi hắn sẽ câu dẫn người, tại ngấp nghé nàng nam nhân trong mắt có thể đánh tới 90 phân. Tiểu Phong sắc mặt biến hóa, hắn rất thông minh, nghe Cố Phàm một lời nói, trong nháy mắt liền liên tưởng đến Bạch Thế Kính phản bội mình khẳng định cùng Khang Mẫn có quan hệ. Huynh đài có ý tứ là Bạch trưởng lão cùng nàng. Cố Phàm thản nhiên nói, Khang Mẫn nàng này không chỉ có riêng là câu dẫn Bạch Thế Kính, đừng nhìn nàng nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, tâm địa lại so với ngươi tưởng tượng ngoan độc gấp 10. Bạch Thế Kính bị Khang Mẫn lấy sắc đẹp dẫn dụ đến, cầm giữ không được, cùng Khang Mẫn hợp mưu hại chết phó bang chủ Mã Đại Nguyên, Mã Đại Nguyên chết, Khang Mẫn mới là chủ mưu. Ngoại trừ Bạch Thế Kính, nàng cùng toàn quan thanh cũng có tư tình, bởi vì tại Mã Đại Nguyên nơi đó phát hiện một thì bí ẩn, muốn dùng cái này bí ẩn hại Tiểu Minh, Mã Đại Nguyên không chịu cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, cho nên Khang Mẫn mới muốn giết chết hắn. Liền ngay cả muốn hại ngươi, nữ nhân này cũng là chủ đạo người. Khang Mẫn bị điểm á huyệt, không cách nào nói chuyện, nghe được Cố Phàm đưa nàng lưu đồ nhất thanh nhị sở, như bị sét đánh, uốn éo người, miệng bên trong ô ô ô không ngừng. Tiểu Phong giải khai nàng á huyệt, nhìn hằm hằm nàng, Khang Mẫn, ngươi còn có cái gì dễ nói? Mã đại ca ngày bình thường đối ngươi sủng ái có thừa, vậy mà tâm như xả hạt đem hắn hại chết. Còn có, ta cùng ngươi có gì thù hận, vì sao muốn hại ta? Khu khu cụ. Khang Mẫn kịch liệt ho khan, nhìn xem Tiểu Phong, trong mắt hiện hiện một cố khắc cốt mình tâm cửu hận. Đều tại ngươi, đều là tự tìm. Tiểu Phong càng phát không hiểu, chỉ cảm thấy Khang Mẫn chính là người bị bệnh thần kinh, hai người bọn họ gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như đi tiếp Mã Đại Nguyên, cũng là nhìn không chớp mắt, làm sao lại đắc tội nữ nhân này. Khang Mẫn lâm vào trong hồi ức, Khi còn bé nhà cách vách tỷ tỷ được một kiện quần áo mới, ta nhìn nàng mặc quần áo mới thật sự là hâm mộ nổi điên. Năm đó là 30 Tết, ta lật qua lật lại ngủ không được, ta liền lặng lẽ sờ đến nhà cách vách, gặp nhà cách vách tỷ tỷ che kín quần áo mới ngủ thiếp đi, đẹp mắt cực kỳ. Ta ngơ ngác nhìn rất lâu, thế là dùng cái kéo đem quần áo mới cắt vỡ nát, cắt nát quần áo mới về sau, trong lòng ta không nói ra được vui vẻ, so chính ta có quần áo mới còn muốn sảng khoái. Cố Phàm dù là biết Khang Mẫn cực độ bản bẹo tâm lý, nghe nàng nói đoạn văn này không những không lấy làm hổ thẹn, ngược lại có chút tự đắc biểu lộ cũng là có chút khó chịu. Cô gái này đích thật là bệnh tâm thần. Tiêu Phong vẻ mặt khó hiểu, ta hỏi ngươi vì cái gì đắc tội ngươi, ngươi nói với ta ngươi khi còn bé sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Khang Mẫn cười nói, Tiêu Phong, ta muốn ngươi minh bạch tính tình của ta, từ nhỏ đã là như thế này, nếu là có một kiện sự vật ta ngày nhớ đêm mong, không chiếm được tay, hết lần này tới lần khác người bên ngoài vận khí tốt đạt được, như vậy ta nói cái gì cũng phải bị cái này sự vật. Ngươi còn nhớ rõ năm đó Lạc Dương Bách Hoa biết sao? Tiêu Phong gật gật đầu, Bách Hoa sẽ là cái bang thịnh hội, hắn thân là bang chủ cái bang, tự nhiên tại, ta cũng tại, ngươi có nhớ ta? Tiêu Phong khẽ giật mình, nghi ngờ nói, ngươi cũng tại, ta làm sao không nhìn thấy ngươi? Khang Mẫn tố chất thần kinh cười ha hả, trong mắt tràn ngập án độc, ta kia là như vậy mỹ lệ, nhiều ít người đối ta thèm nhỏ dãi, ngươi lại ngay cả nhớ đều không nhớ rõ ta, ha 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 ha, như vậy ta hại ngươi, chỉ có thể trách chính ngươi. Tiêu Phong cảm thấy mình rất thông minh, thế nhưng là giờ khắc này, hắn đầu óc đứng máy. Khang Mẫn nói tiếp, ngày đó, ngươi đã là trên giang hồ quát tháo phong vân nhân vật, vì người trong võ lâm chỗ kính ngưỡng, là cái bang tuyệt đối trung tâm, nhưng ta cũng là dung mạo hơn người, là lần kia đại hội bên trong nữ nhân đẹp nhất. Nhiều ít nam nhân lặng lẽ nhìn ta, thế này hắn là thêm ra tên anh hùng hảo hán, đều muốn từ đầu đến chân hướng ta tinh tế dò xét. Có chút người đức cao vọng trọng, coi như không dám hướng ta nhìn thẳng vào, thừa người bên ngoài chưa phát giác, dù sao vẫn là hướng ta len lén nhìn chúng vài lần. Đúng rồi, hảo huynh đệ của ngươi, Bạch Thế Kính nhìn ta thật nhiều lần, một đôi mắt hận không thể dài trên người ta. Khi đó ta liền biết, Bạch Thế Kính mặt ngoài là ra vẻ đảm bảo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong bụng lại tràn đầy nam đạo nữ sướng, đê tiện hạ lưu, chính cống một cái ngụy quân tử. Quả nhiên, ta nhất câu dẫn hắn liền không kịp chờ đợi nhào lên. Chỉ có ngươi, coi như ánh mắt từ trên mặt ta đảo qua, giống như là không có gặp, không ngừng lại một lát. Ta lại tự phụ mỹ mạo, thì có ích lợi gì? Kia hơn 1000 người liền lại vì ta thần hồn điên đảo, trong lòng ta lại có thể nào dễ chịu? Ngươi nói, ta trả thù ngươi, có phải hay không là ngươi tự tìm? Gả cho cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, một cái nàng căn bản không yêu thậm chí bị như cỏ rác nam nhân. Tại gả cho Mã Đại Nguyên về sau, Khang Mẫn làm đại tống đệ nhất đại bang phó bang chủ phu nhân, địa vị của nàng là hiển hách, chí ít tại bên trong cái bang, không người nào dám đối nàng không tôn kính, không tuân theo. Lại thêm nàng có hơn người dung mạo, để rất nhiều người đều đối nàng thèm nhỏ dãi, cái này khiến cho Khang Mẫn nội tâm hư vinh đạt được sự thỏa mãn cực lớn. Thế nhưng là để Khang Mẫn không nghĩ tới chính là, nàng có chút tự phụ mỹ mạo, lại bị Tiểu Phong không nhìn. Thế là liền sinh lòng oán hận, quyết định muốn trả thù Tiểu Phong. Bộ này logic, người bình thường là không hiểu. Cố Phàm không hiểu. Tiểu Phong cũng không hiểu. Chỉ có Khang Mẫn bực này tâm lý vặn vẹo người cảm thấy rất bình thường. Tiểu Phong nghe xong cái này một lời nói, trực tiếp trợn tròn mắt, sau đó hai mắt phun ra lửa giận, Khang Mẫn, ngươi đơn giản không thể nói lý. Ngươi là Mã đại ca thế tử, là ta tẩu tẩu, phi lễ chớ nhìn, ta không nhìn ngươi, không phải rất bình thường sao? Ta đẹp như vậy, ngươi không nhìn ta, chính là không bình thường. Tiểu Phong sắp tức đến bể phổi rồi, nâng chán thở dài, không muốn cùng Khang Mẫn cãi lại. Cố Phàm thản nhiên nói, Tiểu Minh, Khang Mẫn bực này nữ nhân thế gian cũng không tại số ít. Cái gì? Không phải số ít. Độc thân hơn 30 năm Tiểu Phong cảm thấy mình sắp có sợ nữ chứng. Tiểu Phong hoàn toàn không cách nào lý giải cái này loại tâm lý. Cố Phàm cũng không hiểu, nhưng hắn minh bạch cái này loại tâm lý từ đâu mà tới. Chính Khang Mẫn có một bộ tốt dung mạo, bởi vậy cực độ tự luyến, tâm tính phóng đãng, tự nhận là nam nhân đều phải quỳ tại dưới gấu váy của nàng. Đoàn Chính Tuần, Mã Đại Nguyên, Bạch Thế Kính, toàn quan thanh những này có đại danh đầu nam nhân đều không ngoại lệ, khi nhìn đến Tiểu Phong một khắc này, Khang Mẫn liền tâm động. Lạc Dương Hoa trắng sẽ, nàng tỉ mỉ cách ăn mặc, chưa chắc không có hấp dẫn Tiểu Phong ý nghĩ, nhưng từ đầu đến đuôi, Tiểu Phong đều không có con mắt nhìn nàng một chút, bị nhãn bức cho mù loà nhìn. Chương 71, chứng cứ vừa vặn là sơ hở đối với cực độ tự luyến, bản thân Khang Mẫn tới nói, đây quả thực là cực độ sỉ nhục. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là không chiếm được liền hủy đi vặn bẹo tâm lý, yếu hại Tiểu Phong liền rất bình thường. Tiểu Phong thở dài một tiếng, đáng tiếc Mã đại ca, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Khang Mẫn, ngươi tự vận đi, xem ở Mã đại ca phân thượng, ta không giết ngươi. Khang Mẫn cười lạnh một tiếng, không cần ngươi đáng thương ta. Dứt lời, vận chuyển chân khí trong tay ở giữa, trung điệp đập vào nơi ngực, kết thúc tính mạng của mình, cũng là sảng khoái. Đầu rủ xuống, thời khắc hấp hối, nàng nhìn thấy mình trong kính, hoảng loạn, hung ác, ác độc, oán hận, đau đớn, tức giận, đủ loại ghê tởm chi tình, tận tập trung vào mặt mày mắt mũi ở giữa, chỗ nào vẫn là lúc trước cái kia thanh tú độc lòng người, yêu kiếp e sợ, làm người thương yêu yêu mỹ mạo giai nhân. Khang Mẫn trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, cái cuối cùng suy nghĩ dừng lại trong đầu, ta cả đời tự phụ mỹ mạo, thế nhưng là tại trước khi chết, lại tại trong kính gặp được mình như vậy xấu xí bộ dáng. Vung tay lên, đóng lại Khang Mẫn con mắt, Tiểu Phong vẫn như cũ nghi ngờ nói, tiểu mẫu cả đời làm việc, ngựa không thẹn với trời, túi không thẹn với địa, đi không thẹn với người, dừng không thẹn lương tâm. Còn xin huynh đài nói cho ta, bọn hắn có cái gì ỷ bảo, có thể trượt chân ta. Cố Phàm nói, tâm sự của ngươi hoàn toàn chính xác không thể bắt bẻ, nhưng xuất thân của ngươi lựa chọn không được. Tiểu Phong lạnh nhạt nói, tiểu mẫu xuất thân nông gia, phụ mẫu cũng đều là người bình thường, chưa từng làm ác, không có gì việc không thể lộ ra ngoài. Khang Mẫn bọn hắn trượt chân ngươi ỷ vào chính là của ngươi thân phận, Vương Kiếm Thông lưu lại một phong thư tại Mã Đại Nguyên trong tay, bên trong nói ngươi không phải người Tống, mà là người Khiết Đan. Không có khả năng. Tiểu Mộ chính là thật sự người Tống, cùng người Khiết Đan không có chút quan hệ nào. Tống cùng Khiết Đan đối địch, mà cái bang cũng tại Kiểu Phong dẫn đầu hạ nhiều lần chống cự Liêu Quốc đại quân, lúc này ngươi nói cho hắn biết hắn là người Khiết Đan, trực tiếp lật đổ thế giới của hắn xem. Phải biết Kiểu Phong vẫn cảm thấy người Khiết Đan là heo, là chó, là súc sinh. Mình ngựa không hổ trời, túi không tạp địa, đường đường chính chính, thanh bạch, thế nào lại là người Khiết Đan? Đổi lại mềm yếu một điểm người, đã sụp đổ. Cho dù là Kiều Phong, khoảng cách sụp đổ cũng liền cách xa một bước. Dùng thật lâu, Kiều Phong mới bình phục tâm tình, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ta muốn thấy nhìn lá thư này. Cố Phàm đem Khang Mẫn chụp tới, tự nhiên ngay cả tin cùng một chỗ mang đến, đưa cho Kiều Phong, xem hết nội dung trong đó về sau, Kiều Phong trầm mặc, bất ức. Hắn nhớ tới mình còn chưa làm bang chủ trước đó tao ngộ. Khi đó, hắn hy vọng liền đã ẩn ẩn lấn át Vương Kiếm Thông, loại tình huống này, hắn tiếp trưởng cái bang là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cái bang trên dưới không phục người cực ít. Nhưng ông Kiếm Thông nhưng không có thống khoái chuẩn bị, lại cho hắn ra ba đạo nan đề. Trong bang đối với cái này ba đạo nan đề rất có dị nghị, cảm thấy là ông Kiếm Thông làm có người, nhưng mình không có cự tuyệt, mà là chân thật hoàn thành ba đạo nan đề, đồng thời vì cái bang lập xuống bảy đại công lao. Lúc này mình hy vọng như mặt trời ban trưa, đã không phải là ẩn ẩn, mà là rõ ràng lấn áp ông Kiếm Thông. Phong mang không lấn áp được, ông Kiếm Thông lúc này mới đem chức bang chủ chuyển cho mình, lúc ấy hắn đã từng suy đoán, ông Kiếm Thông đấu kỵ người tài, nhưng cái suy đoán này rõ ràng đi không thông, bởi vì hắn đức cao vọng trọng, thâm thụ cái bang trên dưới kính nể. Chưa bao giờ có đấu kỵ người tại sự tình. Bây giờ nghĩ lại, là thân phận của mình, căn bản không nguyện ý đem vị trí chuyển cho chính mình. Cũng chính là mình hy vọng như mặt trời ban trưa, chúng ý khó vi phạm, không có so với hắn người càng thích hợp hơn, lúc này mới đem chức bang chủ chuyển cho chính mình. Ta là người Khiết Đan. Tiểu Phong tự lẩm bẩm, không cách nào tin. Hắn cùng ông Kiếm Thông sư đồ vài chục năm, đối với ông Kiếm Thông chữ viết không thể quen thuộc hơn được, rất xác định phong tư này cũng không phải là giả tạo. Chính là bởi vì điểm ấy, trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Nguyên lai địch nhân đúng là chính ta. Huynh đài. Tiểu Phong trong lòng dãy rủa, không nguyện ý rơi vào vực sâu, mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía Cố Phàm, chuyện này chân tướng là cái gì? Ta không phải người Khiết Đan a. Cả kiện sự tình, Cố Phàm trưởng không toàn cục, trong lòng hắn chỉ có Cố Phàm có thể cứu chính mình. Hiện tại hắn cần một cọng cỏ cứu mạng, chỉ cần Cố Phàm nói hắn không phải, hắn liền tin tưởng. Cố Phàm không trả lời thẳng hắn, "Tiểu huynh, ngươi cùng người Khiết Đan đối địch nhiều năm như vậy, biết bọn hắn có cái tập tục đi." Tiểu Phong gật gật đầu, biết người Khiết Đan thích ở trước ngực văn một cái đầu sói hình xăm. Một câu chưa nói xong, Tiểu Phong sắc mặt kỳ biến, chỉ một thoáng trở nên như chết người trắng bệnh, cười thảm một tiếng xé mở y phục, lộ ra trước ngực đầu sóng hình xăm, ánh mắt tuyệt vọng, nói như vậy, ta thật sự là người Khiết Đan. Hắn đã hỏng mất. Không, vừa vặn tương phản. Cố Phàm cười lắc đầu. Cái gì? Tương phản? Tiểu Phong như là người chết chìm bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng, đội bằng nói, huynh đài, ngươi biết chân tướng chính là không phải, mau nói cho ta biết, ta văn ngươi. Hắn một chút đều không muốn làm người Khiết Đan, hắn từ trong ra ngoài đều là người Tống. Cha mẹ của hắn là người Tống, hắn tại Tống địa lớn lên. Nói là Tống quốc ngôn ngữ, an chính là Tống quốc cơm, giết là Liêu quốc người. Hắn chính là người Tống. Không tệ, cái này đầu sói vừa vặn chính là sơ hở. Cố Phàm chém đinh chặt sắt. Tiêu Phong nhãn tỉnh sáng lên, hiện tại Cố Phàm trong lòng hắn chính là cứu tinh, nói cái gì nói hắn đều tin. Ngươi ngược đầu sói hình xăm, chỉ là một cái bình thường hình xăm, có phải thế không? Không tệ. Người Khiết Đan có gai thanh tập tụ, nhưng không có ai sẽ cho một cái còn tại trong tã lót hải tử hình xăm, không có ai sẽ biến thái như vậy. Dựa theo trong thư thuyết pháp, ngươi còn tại hải nhi thời điểm liền bị tiểu tam hoại nuôi dưỡng. Hoàn toàn chính xác. Người Khiết Đan sẽ ở sau trưởng thành hình xăm. Tiểu Phong cười to. Cái này hình xăm, sơ hở quá lớn, không cách nào nói rõ hắn chính là người Khiết Đan. Cố Phàm tiếp tục nói, phổ thông gai thanh văn tại hải nhi trên da, nhất định sẽ theo người lớn lên mà biến hình, mà ngươi ngược hình xăm, sinh động như thật, không có bất kỳ cái gì biến hình. Tiểu Phong nghe đến đó, đã tin tưởng vững chắc mình là người Khiết Đan chính là một cái âm mưu, khẳng định nói, huynh đài nói cực phải, người lớn lên quá trình, da thịt là đang không ngừng kéo duỗi, văn tại hải nhi trên thân, sau khi lớn lên tất nhiên sẽ biến hình không còn hình dáng. Người Khiết Đan đầu sói hình xăm ít nhất cũng phải 16 tuổi về sau mới có thể văn, cam đoan không biến hình. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh. Ngược đầu sóng hình xăm cùng ông Kiếm Thông tin đều đã chứng minh hắn là người Khiết Đan, nhìn giống như không có kẽ hở. Cố Phàm cung cấp một sơ hở, hắn lập tức liền tin tưởng thuyết pháp này. Bởi vì nhưng Tiểu Phong muốn cũng không hy vọng mình là người Khiết Đan, sẽ bản năng có khuynh hướng Cố Phàm thuyết pháp. Càng quan trọng hơn là Cố Phàm thuyết pháp phi thường đáng tin cậy, chứng minh Tiểu Phong là người Khiết Đan đầu sói hình xăm trùng hợp thành phủ định hắn chính là người Khiết Đan chứng cứ. Thế nhưng là phong thư này, lại thế nào giải thích? Tiểu Phong chỉ vào Vương Kiếm Thông tin. Chương 72, giai thoại phía sau vấn đề. Cố Phàm mỉm cười nói, viết thư có lẽ là sư phụ ngươi, vậy cái này sư phụ có phải là hay không Vương Kiếm Thông liền chưa hẳn. Có ý tứ gì? Tiểu Phong lại lập tức quá tải, hắn 10 phần 10 xác định phong thư này chính là Vương Kiếm Thông chưa biết. Tiểu Minh, Vương Kiếm Thông năm đó bị 5 cái Khiết Đan cao thủ thiết kế bắt đi, ý đồ uy hiếp hắn quất phục, tiến tới làm toàn bộ cái bang quất phục, mà chuyện này phát sinh ở Nhạn Môn Quan Chi chiến về sau. Tiểu Phong gật gật đầu, Vương Kiếm Thông năm đó nói thế nào cũng là bang chủ cái bang. Mặc dù thời điểm đó cái bang không có bây giờ cái bang như thế, nhưng cũng là giang hồ có mặt mũi một hào nhân vật, bị Khiết Đan cao thủ bắt lấy chuyện này lưu truyền rộng rãi. Không tệ, gia sư đã từng bị người Khiết Đan bắt đi, ý đồ uy hiếp cái bang thần phục, Cái bang trên giới đương nhiên sẽ không đồng ý, mà thân là trưởng lão Tống trưởng lão bởi vì cùng gia sư dáng dấp có chút tương tự, thuận tiện cho thành gia sư bộ dáng, tiến về cầm tù gia sư Kỳ Liên Sơn Hắc Phong động bên trong, cam nguyện thay mặt chết, làm ông bang chủ có thể thoát hiểm. Mà cuối cùng, gia sư lại Hắc Phong động bên trong cứu Tống trưởng lão trở về, cho tới bây giờ, đây cũng là trong cái bang một đoạn giai thoại. Cố Phàm hỏi, đây có lẽ là một đoạn giai thoại, nhưng tiểu huynh, ngươi liền không có cảm giác kỳ hoặc trong đó chỗ? Tiểu Phong nhíu mày, lâm vào trong trầm mặc. Cố Phàm gặp hắn trầm mặc không thôi, trong lòng biết hắn cũng có một tia hoài nghi, chỉ cần đem đầu này hoài nghi khe hở mở rộng là được. Đoạn này giai thoại, chợt nhìn không có vấn đề gì, nhưng tinh tế tưởng tượng, vấn đề nhiều lắm. Tỷ như lấy bông kiếm thông thực lực còn bị kia năm cái người khiết đan bắt đi, mà Tống trưởng lao thực lực, ngươi hẳn là rất rõ ràng, xa xa không kịp bông kiếm thông, như thế nào có bản lĩnh đem bông kiếm thông cứu ra? Còn có, người khiết đan bắt đi, nhốt bông kiếm thông, mục đích là uy hiếp cái bang thần phục, chỉ cần nói cho cái bang bông kiếm thông ở trong tay bọn họ, loại đại sự này, khẳng định giam giữ địa phương càng an toàn càng tốt. Vì sao lại giam giữ tại Hắc Phong động? Vì cái gì không giam giữ tại Liêu Quốc nhà giam bên trong? Còn có, các ngươi cái bang vì sao lại biết Vong Kiếm Thông bị cầm tù tại Hắc Phong động đâu? Loại chuyện này, khẳng định là thuộc về tuyệt mật, lưu truyền tới, phải chăng có cố ý chi ngại? Cuối cùng, mọi người đều biết, muốn bắt một cái võ lâm cao thủ so giết chết một cái võ lâm cao thủ muốn khó hơn nhiều. Kia năm cái người khiết đan đã có thể bắt lấy Vong Kiếm Thông, chứng minh bọn hắn năm người liên hợp lại thực lực muốn hơn xa tại Vong Kiếm Thông. Vong Kiếm Thông thoát ly cầm tù về sau, là như thế nào từ năm người kia thực lực cứu ra Tống trưởng lão? Chẳng lẽ lại Vong Kiếm Thông thần tiên phụ thể, thực lực tăng nhiều, đại phát thần uy quét ngang năm cái khiết đan cao thủ? Cố Phàm mỉm cười nhìn xem Tiểu Phong, "Tiểu huynh, cái này mấy điểm, ngươi cảm thấy nên như thế nào giải thích?" Tiểu Phong sắc mặt trầm ngưng, suy nghĩ điên cuồng chuyển động, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, mấy cái này vấn đề, căn bản là không có cách giải thích. Đoạn này giai thoại phía sau, vấn đề quá lớn, còn xin huynh đài dạy ta." Tiểu Phong chắp tay không người. Cố Phàm đưa tay phất một cái, dễ nói, "30 năm trước, Tiên quốc hoàng tộc hậu nhân Mộ Dung Bác giả truyền tin tức cho Tống quốc võ lâm hào kiệt, nói là có một nhóm khiết đan cao thủ muốn đánh lén Tống quốc Nam Thiếu Lâm ăn cắp trong chùa võ công. Mà Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền Hiền Hòa Vong Kiếm Thông thì liên hợp một đám cao thủ tiến về nhạn môn quan chặn giết đám kia cái gọi là khiết đan cao thủ, nhưng không có cái gọi là khiết đan cao thủ, chỉ có một đôi vợ chồng mang theo một cái trong tã lót hài nhi. Trong đó cái kia khiết đan nam nhân chính là Tiêu Biến Sơn, Liêu quốc hoàng đế thân quân tổng giáo đầu, võ công cực cao, hơn 20 tuổi cũng đã là chỉ huyền cảnh thực lực." Tiêu Phong hít vào một ngụm khí lạnh, bây giờ phái võ đang đạo tử Hồng Liên Thành cũng là tại 28 tuổi năm đó đột phá chỉ huyền cảnh, đã là ngàn năm vừa gặp thiên tài, cái này Tiêu Viễn Sơn, thiên tư quả thực đáng sợ. Cố Phàm liếc mắt nhìn hắn, "Tiểu huynh ngươi là đang mượn cơ khen chính ngươi a? Ngươi cũng mới 31 tuổi mà thôi." "A." Tiêu Phong gãi đầu một cái, lại có chút thẹn thùng. Cố Phàm tiếp lấy đem chuyện năm đó êm tai nói, "Kia Tiêu Viễn Sơn trên thực tế là mang theo người Tống thê tử hồi hương thăm viếng, kết quả gặp Tống quốc cao thủ tập kích, vợ con đều bị giết chết. Nhưng kia Tiêu Viễn Sơn võ công quá cao, không chỉ có không chết, ngược lại đem đám kia cao thủ giết lại bại, trốn. Tiêu Minh, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là cái này Tiêu Viễn Sơn, ngươi có thể hay không báo thủ?" Tiêu Phong khẳng định nói, "Nếu là ta, tất nhiên sẽ báo này huyết hải thâm cứu. Nếu không báo thủ, vượng là nam tử hán. Thế nhưng là có một chút ta không hiểu." Tiêu Phong nghi hoặc càng ngày càng sâu, Nam Thiếu Lâm phương trưởng Huyền Hiền Hòa gia sư, đều là một phương thế lực chi chủ, đạt được tin tức này, điều tra một phen không có lắm, vì sao lại như thế dễ tin Mộ Dung Bác? Còn có, tin tức rõ ràng nói là một nhóm khiết đan cao thủ, nhìn thấy là một đôi vợ chồng thêm một đứa bé, vì cái gì sẽ còn độc thủ? Chẳng lẽ lại khiết đan cao thủ đến làm âm mưu còn mang theo hài tử? Cố Phàm lắc đầu, đâm lao phải theo lao mà thôi, làm sao ngươi biết bọn hắn không có điều tra qua đâu? Tiêu Viễn Sơn người này là Liêu quốc tuyệt đỉnh thiên tài, không đến 30 tuổi cũng đã là chỉ huyền cảnh, thiên tư không kém hơn kiểu hình người. Tống quốc cùng Liêu quốc đế quốc, Tống quốc võ lâm cùng Liêu quốc võ lâm cũng lẫn nhau chém giết nhiều năm, nếu để cho Tiêu Viễn Sơn trưởng thành, đối Tống quốc võ lâm hẳn là một cái thiên đại uy hiếp. Tiêu Phong bừng tỉnh đại ngộ, cho nên không phải Mộ Dung Bắc kế sách cao mình, mà là gia sư cùng Huyền Từ Phương Trượng thuận nước đẩy thuyền thuận thế Liêu quốc một cái võ đạo thiên tài. Không tệ, Huyền Hiền Hòa Vong Kiếm Thông thực lực cũng không tính là yếu, vốn cho rằng mang theo một đám cao thủ có thể tùy tiện giải quyết Tiêu Viễn Sơn, nào biết được Tiêu Viễn Sơn mặc dù luận cảnh giới chưa hẳn cao hơn bọn họ, nhưng chiến lực lại cao lạ kỳ, hơn 20 cao thủ cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại Huyền Từ, Vong Kiếm Thông chờ 4 cao thủ. Dạng này chuyện mất mặt, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiến lên giường, từng cái thủ khẩu như bình, đến mức thế nhân căn bản không biết chuyện này. Tiêu Phong cười khổ một tiếng, "Huynh đài, ngươi càng nói ta càng hồ đồ, 30 năm trước chuyện này hóa ra sư cầm tù một chuyện có gì liên quan liên a?" Cố Phàm ánh mắt lóe lên, "Ngươi vừa rồi mình cũng đã nói, nếu là vợ con bị giết, tất nhiên sẽ báo thù rửa hận, cái này sống sót Tiêu Viễn Sơn cũng nghĩ như vậy." "Đúng, hắn nhất định sẽ báo thù." Tiêu Viễn Sơn nhảy núi về sau lại không chết, bình thường người, tại chết qua một lần lòng muốn chết sẽ biến mất, mà Tiêu Viễn Sơn sống sót về sau liền bắt đầu nghĩ đến trả thù. Tiêu Viễn Sơn chưa hẳn biết kẻ đầu têu là Mộ Dung Bác, bởi vậy trả thù mục tiêu tự nhiên đặt ở Huyền Hiền Hòa Vong Kiếm Thông hai cái này chủ đạo người trên thân. Thế là hắn chế định trả thù Huyền Hiền Hòa Vong Kiếm Thông kế hoạch. Hắn tại Liêu quốc cũng là thượng tầng nhân vật, thâm thụ Liêu quốc hoàng đế tín nhiệm, trở lại Liêu quốc về sau, hắn phái ra 5 cái khiết đan cao thủ bắt đi Vong Kiếm Thông, cầm tù đến Kỳ Liên Sơn Hắc Phong động, lại thả ra tin tức cho cái bang biết. Chương 73, oan uổng a. "Không phải ta làm." Tiêu Phong hiểu do nói, cái này có thể giải thích cái bang vì sao lại biết gia sư bị cầm tù địa điểm, cũng có thể giải thích vì cái gì không có đem gia sư giam giữ đến an toàn hơn Liêu quốc cảnh nội. Tiêu Viễn Sơn chính là nghĩ có người đi cứu gia sư. Gặp Tiêu Phong đã không sai biệt lắm tin tưởng đây hết thảy đều là âm mưu, Cố Phàm khẽ gật đầu, chuẩn bị tiếp tục đem khe hở mở rộng, cuối cùng từ triệt để định hình, từ nguồn tội phủ định Tiêu Phong là người khiết đan luận điệu. Về sau Phàm là ai nói Tiêu Phong là người khiết đan, chẳng khác nào chỉ vào hắn mắng hắn không bằng heo chó, không đánh nổ người kia đầu tính Tiêu Phong tính tính tốt. Tiêu Viễn Sơn sai người bắt đi Bông Kiếm Thông về sau, liền giải tin tức, bang chủ bị cầm tù, cái bang tự nhiên muốn hết sức thi cứu, cuối cùng nhiệm vụ này liền rơi vào Tống trưởng lão trên đầu. Trên thực tế, bất kể là ai đi cứu Bông Kiếm Thông, đều có thể cứu ra. Nhưng cái này được cứu ra Bông Kiếm Thông, thật là Bông Kiếm Thông a. Tiêu Phong chấn kinh, đông nhiên đứng dậy, thần tình kích động, thanh âm cao vút, cái này Bông Kiếm Thông, là người khác giả trang. Người này, rất có thể là Tiêu Viễn Sơn. Trong lòng của hắn suy nghĩ quay lại. Bông Kiếm Thông bị cầm tù, cứu vớt trước sau hết thảy đều thuyết phục. Cái này hợp lý. Đây hết thảy đều là Tiêu Viễn Sơn như kế. Ba ba. Cố Phàm nhẹ nhàng vỗ tay, Tiểu Minh thông minh, không sai, cái này có thể giải thích Bông Kiếm Thông có thể đơn thương độc mã cứu ra Tống trưởng lão, có Tống trưởng lão chứng minh, ai cũng sẽ không hoài nghi Bông Kiếm Thông là giả. Ngược lại thành tựu một đoạn cái bang trưởng lão cùng bang chủ lẫn nhau cứu vớt giai thoại. Tiêu Viễn Sơn dịch dung thành Bông Kiếm Thông tu hú chiếm tổ chim khách trở thành bang chủ cái bang, nhưng hắn mục đích không phải trở thành bang chủ cái bang, mà là hủy diệt cái bang. Tiêu Viễn Sơn một thân vốn là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, mặc dù sẽ không bang chủ cái bang chắc chắn sẽ hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu động pháp, nhưng chỉ cần mấy năm trước phòng ngừa xuất thủ, trong vòng mấy năm này tu luyện, lấy thiên tư của hắn, muốn đem cái này hai môn võ công luyện lỗ hỏa thuần thành cũng không khó, cho nên phía sau thời gian 20 năm, hắn ngụy trang thiên ý vô phùng. Mà hắn đã sớm định ra một cái lâu dài phá hủy cái bang kế hoạch, ngươi bị hắn tuyển chọn, con của hắn tại hắn nhảy núi thời điểm chết rồi, nhưng không ai biết, cho nên ngươi liền bị hắn tuyển định làm con của hắn vật thay thế, trở thành đao của hắn. Hắn thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp, quả nhiên, ngươi thiên tư xuất chúng, càng sâu Tiêu Viễn Sơn. Nhưng là ngươi càng xuất sắc, hắn liền càng cao hứng. Mà hắn thân là sư phụ của ngươi, muốn mượn cơ hội ở trên thân thể ngươi hình xăm vô cùng đơn giản, Tiêu huynh, ngươi là nhiều ít tuổi trên thân nhiều một cái đầu sói hình xăm. Tiêu Phong nhíu mày suy nghĩ, thần sắc biến ảo. 14 tuổi năm đó. Năm đó ta cùng sư phụ luận bàn, hôn mê bất tỉnh, sau đó sư phụ nói thất thủ đánh ngất xỉu ta, ta ngất quá khứ 3-4 tháng về sau, ngực dần dần xuất hiện đầu sói hình xăm. Cố Phàm quan sát một chút Tiểu Phong khôi ngô hình thể, Tiểu huynh hẳn là từ nhỏ đã dài so người đồng lứa cao lớn đi. Ta lúc 13 tuổi còn kém không nhiều là cái này hình thể. 14 tuổi cơ bản định hình, cho nên ngực ta đầu sóng hình xăm mới có thể không có thay đổi gì, sinh động như thật. Mà lúc này, căn phòng cách vách Tiêu Viễn Sơn trực tiếp trợn tròn mắt, hung hăng cho mình một bàn tay. Ta có cao như vậy xem xa chút sao? 30 năm trước liền định ra kế hoạch này. Hẳn là mình có hai nhân cách, một cái tiềm phục tại Nam Thiếu Lâm, một cái tiềm phục tại cái bang làm bang chủ. Không đúng không đúng. Ta chỉ có một người cách. Vẫn luôn tại Nam Thiếu Lâm. Tiêu Phong đích thật là bị Bông Kiếm Thông thất thủ đánh ngất xỉu, thừa dịp cơ cho hắn hình xăm chính là ta, cùng Bông Kiếm Thông có quan hệ gì. Nghe Cố Phàm một phen kín kẽ, Tiêu Viễn Sơn cơ hồ nghi ngờ đây hết thảy thật sự là mình làm. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép con của mình thật thành người tống. Nghe Cố Phàm từng bước một dẫn đạo Tiểu Phong, vốn định hiện thân mặt trần, nhưng vừa muốn hiện thân, liền bị một cỗ không hiểu cường đại khí cơ khóa chặt. Kia cỗ khí cơ cường đại làm hắn kinh hồn bạt vía, toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều đang run rẩy, tản mát ra nguy hiểm tín hiệu, làm hắn không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe tiếp. Chỉ nghe thấy Cố Phàm tiếp tục mở miệng, 10 năm trước, ngươi tại cái bang uy vọng càng phát cao, cơ hội lấn át Bông Kiếm Thông, thành đời tiếp theo bang chủ không có hai nhân tuyển, hắn thật cao hứng, muốn bắt đầu chính thức áp dụng kế hoạch. Hắn bắt đầu cố tình bày nghi trận, một phương diện đối ngươi ủy thác trách nhiệm, một phương diện lại không hé miệng để ngươi kế nhiệm ban chủ, đưa ra để ngươi thông qua ba cái rất khó khảo nghiệm, trong mắt người ngoài hắn là làm có ngươi, không muốn để cho ngươi trở thành ban chủ. Đương nhiên, đây là làm cho ngoại nhân nhìn, để cho người ta hoài nghi hắn có khó khăn khó nói, sau đó kết hợp hắn cho Mã Đại Nguyên lá thư này, để mọi người minh bạch hắn dụng tâm lương khổ, cho ngươi là người khiết đan chuyện này tăng thêm mấy phần tính chân thực. Cố Phàm tự tin cười một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, hắn để ngươi hoàn thành ba khảo nghiệm, có nhằm vào Liêu Quốc, có phải thế không? Tiêu Phong song quyền nắm chặt, ánh mắt phức tạp, có hai cái đều là cùng Liêu Quốc có liên quan. Hắc hắc, trong mắt người ngoài, cái này khảo nghiệm rất khó, nhưng Tiêu Viễn Sơn chỉ cần để Liêu Quốc bên kia phối hợp một chút là được rồi. Căn phòng cách vách Tiêu Viễn Sơn ngửa mặt lên trời thở dài. Hoan uổng a ta cái này 30 năm, cũng không cùng Liêu Quốc bên kia liên lạc qua. Đáng tiếc, nếu là 30 năm trước biết lời nói này, ta nhất định dựa theo mưu đồ này đi đi. Chờ ngươi hoàn thành tam đại khảo nghiệm, lập xuống bảy đại công lao về sau, Tiêu Viễn Sơn giả chết thoát thân, đem bang chủ cái bang chi vị chuyển cho ngươi, trước lúc rời đi, cho Mã Đại Nguyên lưu lại một phong thư. Dưới gầm trời này, không có không biết tiết lộ bí mật, coi như không có Khang Mẫn trả thù ngươi, Tiêu Viễn Sơn cũng sẽ dụng kế để phong thư này tiết lộ ra ngoài. Kết quả ngươi biết, Mã Đại Nguyên chết rồi, Bạch Thế Kính, Toàn Quan Thanh, Từ Ngút Trời chờ cái bang cao tầng liên lụy trong đó, như ngồi vững ngươi là người khiết đan, ngươi còn có thể làm bang chủ cái bang a. Bang chủ cái bang đã từng là người khiết đan, nhất định sẽ đối cái bang thanh danh tạo thành cực lớn xung kích, mà không ngươi, cái bang tất nhiên nguyên khí đại thường, Tiêu Viễn Sơn lại bảo chế cái bang liền dễ dàng nhiều. Hắn đây là đã muốn giết người, lại muốn chú tâm. Cố Phàm mỉm cười nhìn về phía vách tường, phản phất xuyên thấu qua vách tường thấy được Tiêu Viễn Sơn, cảm thán nói, người này tâm tư kín đáo, làm cho người cảm thán, vì báo thủ, vậy mà mưu đồ 30 năm, chỉ tiếp cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, vẫn là bị ta xem thấu. Tiêu Phong trợn mắt hốt mồm. Tiêu Viễn Sơn trợn mắt hốt mồm. Cố Phàm trước sau một phen, logic kín đáo, có lý có cứ, không có cái gì sơ hở, sức thuyết phục mười phần. Đừng bảo là Kiều Phong đã hoàn toàn tin tưởng, liền xem như Tiêu Viễn Sơn đều có chút hoài nghi mình, ta thật có như thế sâu? Ta làm sao không biết? Dù sao Kiều Phong là xác định mình là bị Tiêu Viễn Sơn hãm hại, hắn chính là người Tống, phụ thân hắn là Kiều Tam Huệ, cùng người Khiết Đan không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Chương 74, thành toàn một đoạn đến chết cũng không đổi tình yêu. Kiều Phong nghiêm nghị nói, huynh đài cái này một lời nói, để Tiểu Mô đại triệt đại ngộ. Chỉ là ta còn có một chuyện không hiểu, Tiêu Viễn Sơn là như thế nào ngụy trang thành thầy ta? Ách, Vương Kiếm Thông bộ dáng, 20 năm đều không người nhìn ra. Dựa theo Cố Phàm thuyết pháp, truyền thụ cho hắn võ công là Tiêu Viễn Sơn, có sư đồ chi thực, Vương Kiếm Thông sư phụ xưng hô, tự nhiên không tồn tại. Hắn thân là bang chủ cái bang, cũng coi là kiến thức rộng rãi, biết trên giang hồ có dịch dung thuật vật này, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua ai có thể hoàn toàn dịch dung thành một người khác. Cố Phàm cười cười, tựa hồ đã sớm biết Tiểu Phong có hỏi lên như vậy, mở miệng nói, vào đi. Một người đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy người này sát na, Tiểu Phong đột nhiên đứng dậy, một đôi mắt hạt châu kem chút trừng ra hốc mắt. Bởi vì cái này người bộ dáng, thân cao, hình thể cùng giống nhau như lúc, để hắn cơ hồ hoài nghi mình có một cái song bào thai huynh đệ. Quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường mở cửa. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn về phía Cố Phàm, đây là dịch dung thuật. Rất cao minh đi. Thật cao minh, coi như chính ta đều không phân rõ, nếu là có bực này dịch dung thuật, ngụy trang thành Vong Kiếm Thông cơ hồ không ai nhìn ra được. Hắn chưa hề không nghĩ tới, lại có dịch dung thuật như thế không thể tưởng tượng, cơ hồ hoàn toàn ngụy trang thành một người khác. Dịch dung thuật không cao lắm minh thủ đoạn, chỉ là muốn như vậy không thể tưởng tượng không dễ dàng mà thôi. Tiêu Viễn Sơn có bực này cao minh dịch dung thuật không tính không hợp tói thường. Chơi ạ, tháng 6 tuyết lông lông a, ta Tiêu Viễn Sơn cỡ nào như thế túc trí đam mưu, còn có được như vậy cao minh dịch dung thuật. Hoan uổng a a. Tiêu Viễn Sơn tại sát vách đi mắng gào thét. Hoàn toàn chính xác, Vương Kiếm Thông không cha không mẹ, vợ con mất sớm, không có đặc biệt thân cận người, giấu giếm được tâm phúc trong bang không khó. Cố Phàm đem Tiểu Phong đẩy lên Tiểu Phong trước mặt, cười nói, Tiểu Minh, ngươi cũng đã biết dịch dung thành ngươi là một cái mỹ nhân. Đến bây giờ, hắn đã thay đổi Tiểu Phong vận mệnh, còn muốn thành toàn nhét bên trên dê bỏ không hứa hẹn đoạn này đến chết cũng không đổi tình yêu. Dịch dung thành Tiểu Phong chính là Cố Phàm mời tới A Chu. Thiên Long bên trong, A Chu dịch dung thuật vốn là thần hồ kỳ thần. Mỹ nhân. Tiểu Phong có chút không tin. A Chu, để Tiểu Huynh mở mang kiến thức một chút. A Chu đến sau tấm bình phong mân mê một chút, trở ra đã là thiên hạ hiếm thấy mỹ nhân. Tiểu Phong cái này mẫu thai độc thân cầu trái tim không biết bị cái gì hung hăng va vào một phát, ngực tựa như hùng hiệu đi loạn, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. A Chu xinh đẹp, tròn trịa con mắt linh động, nụ cười trên mặt như xuân hoa mới nở, tự có một cố động lòng người ý vị. Da thịt tuyết trắng phấn nộn, bóng loang óng ánh. Dáng người xinh xắn lanh lợi, hoạt sắc sinh hương, xinh xắn đáng mừng. Hắn đen nhánh con mắt nhanh như chớp điệu nhất chuyển, cười nói, gặp qua tiểu bàn chủ. Nghe được A Chu thanh thúy dễ nghe giống như châu rơi khay ngọc thanh âm, nghe được một trận cực kỳ nhạt cực hơi u nhã hư khí, Tiểu Phong há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Cố Phàm cười thầm một tiếng, nhìn Tiểu Phong bộ dạng này, 89 phần 10 là cây vạn tuế ra hoa. Ngươi không phải một mực ngưỡng mộ Tiểu Minh sao? Gọi Tiểu Bang chủ quá khách khí, gọi Tiểu Đại ca đi. Tiểu Phong cổ họng khô chát chát, gian nan mở miệng, hoàn toàn chính xác khách khí, gọi ta Tiểu Đại ca đi. A Chu hai gò má ửng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, Tiểu Đại ca. Cố Phàm lộ ra một tia gì cười, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước. A, a. Một cái ngưỡng mộ đã lâu, mới biết yêu. Một cái mẫu thai độc thần, vừa thấy đã yêu. Hai người vậy mà lạ thường hợp phách. Tiểu Phong đến cùng vẫn còn có chút lý trí, liền hội bằng hỏi, huynh đài, ngươi đối ta ân tình lớn hơn trời, còn không biết ngươi tôn tính đại danh đâu. Cố Phàm khoát khoát tay rời phòng, Cố Phàm. Chú ý. Phàm. Chú ý. Phàm. Tiểu Phong mặc niệm, sau đó kịp phản ứng, cái gì? Cố Phàm. Tiểu đại ca, thế nào? A Chu không rõ Tiểu Phong vì cái gì khiếp sợ như vậy, một đôi mắt hạt châu kem chút lồi ra tới. Thì ra là thế. Tiểu Phong thở hắt ra. Khó trách một cái như vậy tuổi trẻ người có thể tùy tiện đè xuống tay của hắn, nguyên lai là tại Bắc Thiếu Lâm lấy thiên tượng cảnh chém ngược lục địa thần tiên, uy áp thiên hạ cao thủ, danh xưng thiên cổ thứ nhất yêu nghiệt Cố Phàm. Lúc này, một thanh âm tiến vào trong phòng, tại hai người bên tai vang lên, "Đúng rồi, đến lúc đó muốn mời ta uống rượu mừng, đừng quên, ta có thể vào đi." Tiêu Viễn Sơn hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm rung động, tiến đến. Cố Phàm đẩy cửa đi vào, lại là một cái râu quai nón lão giả, thân hình cao lớn khôi ngô, được xưng tụng một câu tướng mạo đường đường, cùng Tiểu Phong tối thiểu có 8 thành tương tự. Sau chốc lát im lặng, Cố Phàm mở miệng, không hổ là phụ tử, tướng mạo như vậy tương tự. Tiêu Viễn Sơn nhíu mày lại, ngươi đã biết cha con chúng ta, vì sao muốn lập giả dối không có thật sự tình lừa gạt con ta? Vương Kiếm Thông rõ ràng không phải ta bắt, ta cũng không có ngụy trang Vương Kiếm Thông, hắn rõ ràng là người Khiết Đan. Cố Phàm lông mày nhíu lại đánh gây hắn, mẫu thân hắn là người Tống, hắn có thể là người Khiết Đan, cũng có thể là người Tống, huống hồ hắn từ nhỏ tại Tống địa lớn lên, nói Tống địa, ăn Tống địa cơm, học Tống địa võ công, bất luận nhìn thế nào, trên người hắn Tống địa nhân tố đều muốn lớn xa hơn Liêu quốc nhân tố. Hắn vì cái gì không thể là người Tống? Tiêu Viễn Sơn cứng lại, giải thích, ta là người Khiết Đan. Hắn cũng thế. Sư phụ ngươi là người Tống. Lời vừa nói ra, Tiêu Viễn Sơn chỉ cảm thấy mình biệt khuất lợi hại, hô hấp dồn dập. Cố Phàm ngữ khí trầm dần, Tiêu Viễn Sơn, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi làm cái gì, ta sẽ không đi quản, duy chỉ có Kiều Phong là con của ngươi một chuyện, ta hy vọng ngươi thủ khẩu như mình. Tiêu Viễn Sơn từ đầu tới đuôi đều không phải là đại ác nhân, hắn mặc dù là người Khiết Đan, lại thở nhỏ theo người Tống sư phụ tập võ, thê tử cũng là người Tống. Bản thân thâm thụ Liêu quốc hoàng đế cùng thái hậu tín nhiệm, núi tận sức tại Tống Liêu láng giềng hòa thuận xây xong, mỗi lần quên can Liêu quốc hoàng đế cấm động đao binh, theo một ý nghĩa nào đó, hắn cứu được hai nước hàng ngàn hàng vạn tính mệnh. Hắn nhảy núi tự sát, một mặt là thê tử bị giết bất tỉnh, một mặt là phá không giết người Tống lời thề. Ta không hy vọng hắn nhận giặc làm cha. Nhưng ngươi Bạch Trần Kiều Phong chân thực thân phận đối với hắn có ích vô hại, ngươi đã một mực chú ý hắn, liền biết lấy tâm tính của hắn, như biết mình lại là mình một mực khinh bỉ người khiết đan, có thể hay không tự tuyệt khắp thiên hạ. Tiêu Viễn Sơn im lặng, hắn có tư cách biết. Gặp hắn mềm không được cứng không xong, Cố Phàm thần sắc cũng lãnh đạm xuống dưới, không mặn không nhạt nói, ta cho ngươi bằng dao, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Tiêu Viễn Sơn cái trán thấm mồ hôi, hô hấp không khoái, hắn lúc này mới nhớ tới, vị này là ngay cả lục địa thần tiên đều có thể chém giết tồn tại, giết hắn dễ như trở bàn tay. Hắn cắn răng một cái, các hạ, ngươi có thể quản ta nhất thời, có thể quản được ta một thế à? Cố Phàm hai mắt ngưng tụ, chậm rãi đưa tay, khoác lên Tiêu Viễn Sơn trên bờ bay, hờ hững nói, ngươi muốn bức ta? Không thấy hắn như thế nào phát lực, Tiêu Viễn Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đã hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, gian phòng lắc lư mấy lần. Chương 75, đánh dấu tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tạch tạch tạch. Tiêu Viễn Sơn đầy dây xích hồng, toàn thân xương cốt đều tại lốt bốt nổ vàng, nhưng mà kia nhìn như bình bình đạm đạm tay, lại giống như sơn nhạc nặng nề. Thân thể chẳng những không có nhô lên một điểm, ngược lại không ngừng bị ép xuống, lưng hướng xuống ngốn lượng. Ầm, lại là một cái đầu gối quỳ xuống đất. Cố Phàm hờ hững nhìn xuống hắn, lại không muốn mặt. A a a a. Tiêu Viễn Sơn trong lòng ra sức gào thét, kinh sợ đến cực điểm. Hắn lúc này quanh thân khí huyết sôi trào, chân khí tuôn ra, tựa như đại giang đại hà rơi cửu thiên, đinh tai nhức óc, thanh thế kinh người. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào thôi động chân khí, khí huyết, bàn tay kia đều không nhúc nhích tí nào. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì cho ngươi cảm thấy có thể làm trái dũng khí của ta? Cố Phàm một tay sau phụ, một tay hời hợt để ép Tiêu Viễn Sơn bả vai, lạnh nhạt nói, là ngươi cái này nhỏ yếu thực lực. Ầm. Vừa dứt lời, Tiêu Viễn Sơn chỉ cảm thấy bốn phía không gian tựa như bỗng nhiên quá gấp, áp lực vô tận bốn phương tám hướng che đậy mà đến, ngạnh sinh sinh đem hắn toàn thân sôi trào khí huyết cùng tuôn ra chân khí ép đảo lưu mà quay về, bình tĩnh lại. Tựa như là thao thiên cự lãng đụng phải vạn trượng sơn phong, gọi là một cái đầu phá máu chảy. Cái này hời hợt để ép, Tiêu Viễn Sơn cảm nhận được vị này cổ kim yêu nghiệt nhất tồn tại đáng sợ thực lực. Trong thoáng chốc, trước người Cố Phàm tựa như biến mất, thay vào đó là một tòa nguy nga hùng hồn, vắt ngang vạn dặm dãy núi chạy dài ra. Mênh mông nặng nề, khó mà vượt qua. Tiêu Viễn Sơn từng bước một bị ép xuống, ngay tại đầu lâu sắp chạm đất thời điểm, Cố Phàm đột nhiên thu tay về, năm đó cướp giết ngươi người có bốn cái sống sót, Vương Kiếm Thông đã chết, Huyền Tử, Chí Ánh Sáng, Triệu Tiền Tôn cũng còn sống, ngươi có thể tự lấy đi tìm bọn họ báo thù. Đúng, cái kia cùng ngươi tại Nam Thiếu Lâm đánh nhau vài lần người chính là năm đó tin tức giả mộ Dung Bác, nhà ngươi phá người vòng kẻ cầm đầu. Nhưng là, nhớ kỹ ta lời khuyên, liên quan tới Kiều Phong thân phận, câm miệng ngươi lại. Tiêu Viễn Sơn mặt không biểu tình đứng dậy, không nói một lời, nhưng là từ hắn nắm chặt song quyền có thể thấy được trong lòng của hắn cỡ nào không cam lòng. Chỉ là, hắn không cam lòng lại có ý nghĩa gì? Một cái tay nhẹ nhàng nhấn một cái, là hắn biết Cố Phàm là hắn khó mà vượt qua cự phong. Hắn có dự cảm, nếu là mình quyết giữ ý mình, Cố Phàm sẽ không để ý giết hắn. Mắt thấy Cố Phàm đi tới cửa, Tiêu Viễn Sơn đột nhiên hỏi, ngươi tại sao phải giúp Kiều Phong? Cố Phàm dừng một chút, cười ha hả nói, ý khó bình. Ý khó bình? Tiêu Viễn Sơn nhíu mày suy nghĩ, không biết đây rốt cuộc có gì hàm nghĩa. Cố Phàm cũng không có ý định để cho người ta lý giải. Tham học trang, vì tiên ti tộc kiến quốc hoàng thất hậu duệ mộ dung thế gia sở kiến. Ngày xưa sau yến, Bắc Ngụy tham gia pha chi chiến bị mộ dung thế gia cho rằng lấy làm hổ thẹn, vì vậy trang xây thành bắt đầu tên tham gia, ý tại dốc lòng rửa đủ. Mộ dung gia một mực tại mưu đồ phục quốc, chỉ tiếc một mực tại cố gắng, chưa hề thành công qua, kéo đổ vô cùng. Bây giờ toàn bộ mộ dung gia, mặc dù trong mắt người ngoài ngăn nắp xinh đẹp, còn có cái mộ dung phục chống đỡ, kỳ thật cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ. Mộ dung phục không tại tham hợp trang, toàn bộ tham hợp trang không có mấy người cao thủ, ngay cả Cố Phàm tiến đến đều không người phát hiện. Hắn mục đích địa tự nhiên là mộ dung gia hoàn thi thủy cát. Hoàn thi thủy cát công pháp bên trong đều là mộ dung gia tân tân khổ khổ thu thập mà đến, Cố Phàm từng cái đọc qua mà đi, phát hiện đại bộ phận công pháp đều là tương đối bình thường, có thể bị Cố Phàm để mắt cũng liền có đấu chuyển tinh gì, tham hợp chỉ chờ giải rác mấy môn công pháp. Bất quá những cái kia phổ thông công pháp cũng không phải đối Cố Phàm vô dụng, hắn nguyên thủy kim chương vốn là tập bách ra mà thành, phổ thông công pháp cũng có thể biến thành hắn tư lương, khoáng đạt võ học của hắn kiến giải. Đọc hoàn thi thủy các bên trong công pháp đồng thời, Cố Phàm thuận tiện đánh dấu một chút. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí, Cố Phàm có chút vui mừng. Hoàn thi thủy các chuyến này tới thật dây, mộ dung ra hai đại tuyệt học đấu chuyển tinh di cùng tham hợp chỉ cộng lại cũng không sánh nổi tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí. Có chút nhắm mắt trải nghiệm môn công pháp này. Tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí là lấy tiên tiên vô tướng thần công làm cơ sở kiếm pháp. Nói là kiếm pháp kỳ thật cũng không thực thể, thôi động nội khí từ đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện, hóa thành một thanh lăng lệ khí kiếm hướng địch nhân công tới, cho nên cũng có thể gọi là chỉ kiếm. Tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí tổng cộng có ngũ biến, đạn, nhu, chính, bá, chỉ. Phân bốn tay một chân chỉ kiếm, một chỉ phong hành, chân đạp kiếm khí, tới lui nhẹ nhàng được phong ba kiếm, song kiếm hợp kích, chui phong phá mang, kiên cường vô cùng, không gì không phá nhu kiếm, mười mặt, phong nhu thực cốt, mềm mại như roi, linh xảo mau lẹ chính kiếm, châu chấu mưa kiếm, chui phong phá mang, tập bá kiếm chi cương mạnh, nhu kiếm chi linh xảo, công thủ đều có thể phủ kiếm, kiếm khí hóa thành hình cầu từ ngón áp út bắn ra, phô thiên cái địa, khó mà ngăn cản tiên tiên phá. Thể vô hình kiếm khí luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, kiếm khí tự nhiên lưu chuyển, sinh sôi không ngừng bao trùm toàn thân giống như vạn kiếm hộ thể, ngàn vạn kiếm khí luyện thể, luyện khí, kiếm ý rèn hồn, mại ý không biết tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí cùng lục mạch thần kiếm so sánh ai mạnh ai yếu. Cố Phàm trong đầu hiện hiện ý nghĩ này thời điểm, một tay nắm đã tiêu không một tiếng động chụp về phía sau hắn. Bàn tay này nhìn như nhẹ nhàng không chứa một tia lực đạo, kỳ thực ẩn chứa cách sơn đả lưu âm tàn kình lực, một khi vỗ trúng người, bề ngoài vô hại, ngũ tạng lục phủ lại bị quấy vỡ nát. Ầm. Bàn tay chính giữa Cố Phàm phía sau lưng, sau một khắc, một cỗ giống nhau kình đạo lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn ngược trở về, bàn tay chủ nhân con ngươi co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu lên sợ hãi, đấu chuyển tinh gì? Ngươi làm sao lại mộ dung ra đấu chuyển tinh gì? Người áo đen bịt mặt kêu lên một tiếng đau đớn, đang đằng đằng lui lại mấy bước. Vừa học, thế nào? Cố Phàm đọc sách động tác không ngừng, cũng không quay đầu lại nói. Không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Hoàn thi thủy các bên trong sát thực có dấu đấu chuyển tinh gì, nhưng người áo đen tuyệt không tin tưởng có người nhìn một lần liền có thể học được. Ngươi không biết ta. Ta thế nhưng là tại Thiếu Lâm tự gặp qua ngươi. Cố Phàm quay đầu, giống như cười mà không phải cười quét mắt một chút hắn. Cố Phàm. Mộ Dung Bắc giống như là thấy quỷ, thanh âm bén nhọn phá cú họng, tựa như con vịt, cả người kém chút nhảy một cái cao bá trượng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước chính là kinh, hiện tại chỉ có dọa. Để cho ta ngẫm lại, Mộ Dung Phục bây giờ còn có thực lực thế này, chỉ có Mộ Dung Bắc đi. Không tệ, ta chính là Mộ Dung Bắc. Suy nghĩ trăm ngàn chuyện, Mộ Dung Bắc cuối cùng vẫn miễn cưỡng bình phục thoải mái tâm tình, thản nhiên thừa nhận. Một người chết, còn nhảy ra làm cái gì? Năm đó hắn giả truyền tin tức giả, Huyền Từ mặc dù thuận nước đẩy thuyền, kết quả tổn thất nặng nề, chuẩn bị tìm Mộ Dung Bắc hưng sư vấn tội, hắn thấy tình thế không ổn, đội vàng giả chết. Mộ Dung Bắc lấy mình kinh doanh nhiều năm đại anh hùng đại hảo kiệt thân phận, lại không thể thẳng nhận việc, hủy lại một thế anh minh. Hắn nghĩ đến chỉ cần mình vừa chết, Huyền Từ liền sẽ không thổ lộ chân tướng, tổn hại cùng sau khi hắn chết thanh danh. Điểm này Mộ Dung Bắc thành công, Huyền Từ không có nhắc lại Mộ Dung Bắc giả truyền tin tức sự tình. Chương 76, Thiên Cổ Công Danh một tờ sách. Mộ Dung Bắc cười lạnh một tiếng, lão phu lại không nhảy ra, hang ổ đều bị người rút, các hạ, ta cùng ngươi không oán không cừu, tại Thiếu Lâm tự ta cũng chỉ là vây xem, cũng không xuất thủ, vì sao đến trộm ta Mộ Dung gia hoàn thi thủy các? Cố Phàm lắc đầu, ngươi không phải là không muốn xuất thủ, mà là đang chờ đợi thời cơ thôi, ngươi hoàn thi thủy các bên trong tuyệt đại bộ phận công pháp không phải cũng là Mộ Dung gia trộm tới sao? Ngươi có cái gì mặt nói ta là tới trộm? Mộ Dung Bắc, ngươi quyết chí thể không đổi muốn mưu quốc, vì nhi tử lấy cái phục chữ, chỉ tiếc, thủ đoạn quá rồi, đảo đi đảo lại, mưu quốc không thành, Mộ Dung gia ngược lại càng ngày càng xuống dốc. Mộ Dung Bắc hừ lạnh, ngươi đã biết ta chỉ lớn, làm sao lại biết ta mấy năm nay mai danh nhận tích vì ta Mộ Dung gia phục quốc làm bao nhiêu cố gắng? Cố Phàm thản nhiên nói, không phải liền là nhiều mặt liên lạc, tích xúc tiền hàng, binh khí, khôi giáp, lương thực mưu đồ tạo phản. Mộ Dung Bắc cười to, không tệ. Lão phu buôn tẩu mấy chục năm, tích xúc đại lượng binh khí, lương thực, liên lạc các phương nhân mã, chỉ cần lão phu đăng cao nhất hô, đến lúc đó vang người tụ tập, để Tống quốc khắp nơi khói lửa, chia cắt Tống quốc, phục ta đại yên. Một chút Lục Lâm môn phái, thổ phỉ sơn tặc tụ tập sơn trại, nói chuyện gì đại sự, một đám người ô hợp, ngươi muốn thật có thể vang người tụ tập, lại thế nào mai danh nhận tích 30 năm còn chẳng làm nên trò trống gì. Mộ Dung Bắc thừa nhận, không tệ, Tống quốc bất loạn, ta không có cơ hội, ta bản gửi hy vọng ở Liêu Tống đại chiến, có thể thừa cơ khởi sự, nào biết được Liêu quốc đã mất đi quyết trường chỉ tâm, văn rốt võ giác, Tống quốc cũng quân bị buông thả, đối với Liêu quốc yêu cầu khắp nơi nhượng bộ, không nghĩ tới chiến sự. Chí lớn nhưng tài mọn, Cố Phàm như vậy đánh giá. Mộ Dung Bắc cũng không tức giận, mắt thần hỏa nóng nhìn xem Cố Phàm, các hạ là tần vương cháu, mà bây giờ Minh đế tức bỏ thuộc địa chi tâm, người trong thiên hạ đều biết, song phương minh tranh ám đấu chi thế, thường hực khí thế, không cách nào hòa hoãn, lấy các hạ thực lực, tại tần vương nhất hệ bên trong địa vị tất nhiên là hết sức quan trọng. Sao không thuyết phục tần vương hợp tác với ta, đến lúc đó song phương liên thủ, như hổ thêm cánh, chia cắt Tống quốc giang sơn thổ địa, thành lập hiển hách công lao sự nghiệp, tự thành một nước, từ vương tiền đế, chẳng phải sung sướng, tốt hơn bị Minh đế chèn ép. Cố Phàm nhịn không được cười lên, lấy ngươi ý nghĩ đến phỏng đoán chí hướng của ta, thật là lớn trò cười. Thú hổ, coi như ta thuyết phục tần vương, ngươi lại có cái gì tư cách đến liên minh? Tần vương nhất hệ mấy chục vạn binh mã, binh cường mã trắng, Mộ Dung gia có cái gì? Mộ Dung Bắc, Mộ Dung Phục hai cha con này vì phục quốc đã bóp méo tâm trí, vì cái gọi là phục quốc đại sự, không từ thủ đoạn, cái gì đều có thể từ bỏ, cái gì tư nhân tình cựu đều có thể bỏ đi. Từ tâm tính nhìn lại, Mộ Dung Bắc xem như một cái tiêu hùng, mình đối với hắn khinh thường cùng vũ nhục cũng có thể không thèm để ý đồ lôi kéo chính mình. Đáng thương, lại buồn cười. Bất quá loại này bất khuất ý chí vẫn là đáng giá bội phục. Mộ Dung Bắc y nguyên không từ bỏ, Cố tiên sinh, tự lập một nước, thống trị ước vạn thần dân, thiên thu bản tái, cỡ nào? Cố Phàm khoát khoát tay, lãnh đạm nói, Mộ Dung Bắc, tiến tước sao biết trí hồng hộ quá hay, lấy ngươi chi tâm độ ta ý chí, cỡ nào buồn cười. Ngươi kế hoạch lớn đại nghiệp, có lẽ tại ngươi Mộ Dung gia trong mắt, đáng giá nỗ lực hết thảy, kỳ thực trong mắt ta, cầu thí không phải. Tự lập một nước, đăng cơ làm đế, thiên thu bản tái. Cố Phàm khinh thường nói, tại ta tới nói, thiên cổ công danh một tờ sách. Bị sáng loáng cự tuyệt, Mộ Dung Bắc sắc mặt tái xanh, tốt một cái thiên cổ công danh một tờ sách. Tốt. Đã như vậy, còn xin các hạ rời đi hoàn thi thủy các. Mộ Dung Bắc, ngươi có phải hay không quên đi một việc? Cái gì? Con người của ta tôn trọng có qua có lại, ngươi cho ta một trường, ta liền trả lại ngươi một chỉ đi. Dứt lời, Cố Phàm áo bào nhẹ đãng, bị người một chỉ điểm ra. Vâng anh. Một chỉ điểm ra, Mộ Dung Bắc con ngươi đột nhiên rụt lại, trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy một tòa chỉ thiên kiếm phong khuynh đảo mà xuống. Đây là cái gì? Đây là tham hợp chỉ. Hô, có lẽ là thật lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, huyền tượng biến mất, Mộ Dung Bắc con ngươi khôi phục như thường. Quanh thân hộ thể cương khí trong nháy mắt bị xuyên thủng. Mộ Dung Bắc sợ hãi, tê cả da đầu. Chỉ là một chỉ mà thôi, liền xuyên thủng hắn tất cả phòng ngự, trọng tại mi tâm trước song trưởng cũng giống là đầu hũ đồng dạng yếu ớt bị xuyên thủng. Sau đó đầu ngón tay đứng tại chỗ mi tâm. Ta chặn. Mộ Dung Bắc thầm nghĩ, như ngươi mong muốn, ta đi. Hai của hắn mở, Cố Phàm thanh âm tựa như từ phía trên bên cạnh truyền đến, hư vô mà mịt. Mộ Dung Bắc không dám tin sờ lên mi tâm, nói một mình, ta thế mà chặn. Ta không chết, hay là hắn thủ hạ lưu tình. Hắn đi ra hoàn thi thủy cát, không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy hai chân càng ngày càng nặng, tựa như lâm vào vũng bùn, đầu óc càng ngày càng choáng, hết thảy trước mắt xuất hiện bóng chồng. Ta thế nào? Mộ Dung Bắc theo bản năng lại sờ lên mi tâm. Xuy, khí kinh nổ tung, mi tâm nổ tung một cái lỗ máu, trước sau thông thấu, có thể thấy được. Ầm. Mộ Dung Bắc đột nhiên ngã xuống, trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ là, nguyên lai không phải ta chặn, mà là ta chết quá nhanh, ngay cả chính ta đều không có kịp phản ứng. Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung trên đá ngầm, đỉnh lấy gió biển nhìn qua biển cả, thần sắc yên tĩnh, đáy mắt tưởng niệm lại khó mà che giấu. Hoàng Dược Sư nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi, thầm than một tiếng, kể từ khi biết Cố Phàm sắp đến Đào Hoa Đảo, Hoàng Dung liền mỗi ngày đứng tại Đào Hoa Đảo bên cạnh nhìn ra xa, đứng thẳng đá ngầm đều nhanh thành hòn vu. Hoàng Dung kinh ngạc thất thần, mười mấy tuổi thời điểm rời đi Đào Hoa Đảo, gặp được nam nhân kia, để hắn trong lòng mình cắm rễ xuống, từ đây liền vùng đi không được. Hắn để cho mình ngoan ngoãn tại Đào Hoa Đảo chờ hắn, mình liền ngoan ngoãn tại Đào Hoa Đảo, cũng là không đi. Nhưng tùy theo mà đến chính là mỗi ngày gia tăng mãnh liệt tưởng niệm một ngày so một ngày bên trong, để cho người ta khó mà thở dốc. Thế nhưng là nếu để cho nàng lại tuyển một lần, mình ý nguyên chọn gặp lại hắn. Nhạc phụ. Cố Phàm lặng yên không một tiếng động đến Hoàng Dược Sư bên cạnh thân, để hắn giật mình kêu lên, hung hăng trừng mắt liếc Cố Phàm, mau đi đi. Nếu không phải biết đánh không lại Cố Phàm, Hoàng Dược Sư không phải đánh cái này con rể dừng lại. Hoàng Dung người khoác nhẹ tiêu, tóc buộc vàng vàng, cái cổ rủ xuống minh châu, thanh tú động lòng người đứng tại trên đá ngầm. Cố Phàm đem áo choàng đắp lên Hoàng Dung đầu vai, ôn nhu nói, Dung Nhi. Hoàng Dung đột nhiên quay người, trầm ngưng trên mặt lập tức lộ ra tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng lệ dung vô cùng, lại dẫn ba phần hồn nhiên ngây thơ, càng có khác một loại thuần chân rực rỡ, tự nhiên mà thành tự nhiên đẹp. Phàm ca ca. Trong gió mát áo trắng khẽ nhúc đích, Hoàng Dung cả người giống như một đóa hoa bách hợp nở rộ. Cố Phàm khẽ hôn một chút, cúi người xuống. Hoàng Dung nắm thật chặt áo choàng, nhảy lên lưng, hai tay ôm sát, thổ khí như lan, Phàm ca ca. Ta nếu là chết rồi, ngươi có thể hay không giống ta nghĩ ngươi đồng dạng muốn ta? Hàn Phong quét, khuôn mặt tươi cười doanh doanh, khó nén nội tâm bàng hoàng. Cố Phàm không chút do dự nói, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Cố Phàm trong lòng biết, loại thời điểm này, không thể có bất cứ chút do dự nào, nhất định phải không cần nghĩ ngợi, vuốt lên nội tâm của nàng bàng hoàng bất lực. Chương 77, cái gì là nhân vật chính à? Ngựa ra sau, Hoàng Dung thu thủy trong hai con ngươi sương mù mông lung, đưa lô thai tại Cố Phàm bên thai nói khẽ, Phàm ca ca, ta mà chết, ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện. Một, ta cho phép ngươi vì ta khổ sở một hồi, nhưng không cho phép ngươi vĩnh viễn vì ta khổ sở. Hai, ta hy vọng ngươi tìm thực tình người yêu của ngươi. Ba, ta cho phép ngươi đến bái tế ta, nhưng không thể mang theo người yêu, bởi vì ta dù sao vẫn là rất keo kiệt. Cố Phàm chém đinh chặt sắt, ta nói, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Ừm. Hoàng Dung trong lòng ngọt ngào, chuồn chuồn lướt nước tại Cố Phàm trên gương mặt điểm một cái. Cùng Hoàng Dung rời đi Đào Hoa Đảo, hai người thẳng đến Vô Lượng Sơn. Phàm ca ca, ngươi tại sao muốn đi Vô Lượng Sơn? Vô Lượng Sơn cùng Đào Hoa Đảo khoảng cách rất xa, chỉ ít hơn nghìn dặm. Cố Phàm cười cười, nơi đó có cái thứ tốt, đối ngươi hữu dụng. Hắn đi Vô Lượng Sơn, tự nhiên muốn đi nhìn một chút Bắc Minh Thần Công còn ở đó hay không nơi đó. Đến hắn cảnh giới này, Bắc Minh Thần Công với hắn mà nói đã mất dụng, cho nên cũng không phải là tự mình tu luyện, mà là để Hoàng Dung tu luyện, đến tiếp sau thuận lợi, lại đi kế thừa Tiêu Giao Tử công lực, đã sớm một cao thủ. Hoàng Dung tư chất kỳ thật không tệ, vẫn chưa tới 20 tuổi, hiện tại đã có tứ phẩm thực lực, ấn bộ liền ban tu luyện, tối thiểu cũng muốn 10 năm mới có thể đến đạt kim cương cảnh, võ đạo tư chất không thể so với Linh Nguyên chênh lệch rất nhiều. Cố Phàm thừa nước đục thả câu, Hoàng Dung cũng không có tiếp tục truy vấn. Đến Vô Lượng Sơn thời điểm đã là ban đêm, lên núi thời điểm nghe nói Thần Nông giúp cùng Vô Lượng kiếm phái đánh thành hỗn loạn. Cố Phàm nhớ kỹ chỗ kia khoảng cách Vô Lượng Ngọc Bích không xa, tìm kiếm Vô Lượng Ngọc Bích thời điểm bỗng nhiên dừng bước. Thanh âm gì? Hoàng Dung hiếu kỳ hướng phía trước tiếp tục đi, nghiêng hai lắng nghe. Vượt qua một mảng lớn cao cỡ nửa người cỏ dại, mới nhìn đến phía trước dưới một cây đại thụ có một tảng đá lớn tấm, phiến đá áo áo tảng ra, trắng bóng thịt chen tại một khối, chính là một đôi nam nữ tại giá hợp. A, Cố Phàm cùng Hoàng Dung mặc dù cái gì đều đã làm, nhưng thế nào vừa nhìn thấy như thế rất có lực trùng kích hình tượng, Hoàng Dung cũng lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, ngửa mặt lên trời kém chút ngã xuống. Cố Phàm đưa tay chụp tới, đỡ lấy nàng doanh doanh một nắm vòng eo. Ai? Ngay tại giá hợp nam nữ dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng tách ra, phủ thêm quần áo rút kiếm cảnh giác nhìn qua bên này. Suy suy. Hoàng Dung lấy lại tinh thần, ngón giữa tay phải cong lên, chụp tại ngón cái phía dưới bắn ra, siêu siêu hai viên hòn đá nhỏ như là tiễn nọ kích xạ mà đi. Cố Phàm đưa tay phất một cái, hai viên cục đá liền lệch cái phương hướng, đem cây đại thụ kia xuyên thủng. Dung Nhi, không cần thiết, nói đến vẫn là chúng ta hỏng người ta đại sự. Hai người này phân thuộc Vô Lượng kiếm tông đồ vật hai tông, tình như ý hợp, không muốn đối địch, liền phản bội chạy trốn tông môn, cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, người ta nguyện ý tại giã ngoại tàng tiểu với nhau cũng không phải tội lỗi gì. đánh vỡ chuyện tốt của bọn hắn, chuyển tay liền muốn đối bọn hắn động thủ, có chút không quá giảng đạo lý. Đương nhiên, Hoàng Dung cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, chỉ là bắt gặp bực này có lực trùng kích hình tượng, trong lòng vừa loạn liền xuất thủ. Đại hiệp tha mạng. Nhìn thấy bên cạnh bị cục đá xuyên thủng đại thụ, một nam một nữ này liền lập tức ý thức được thực lực đối phương cao hơn nhiều mình, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không khác đắc tội, mời đại hiệp thả chúng ta vợ chồng một cái mạng. Các ngươi là Vô Lượng Kiếm Tông? Cố Phàm hỏi. Ta là Can Quang Hảo, đây là sư muội ta Cát Quan Bội. Can Quang Hảo thành thật trả lời. Cố Phàm khẽ gật đầu, hắn nhớ kỹ, hai người này một cái là Vô Lượng Kiếm Phái Đông Tông, một cái là Vô Lượng Kiếm Phái Tây Tông. Thần Long giúp đánh vào tới thời điểm, bọn hắn thừa cơ phản bội chạy trốn, Đoàn Dự có thể tìm tới Vô Lượng Ngọc Động, nhờ vào hai người bọn họ đuổi theo. Vô Lượng Ngọc Bích ở đâu? Can Quang Hảo không dám có chút dầu diếm, chỉ cái phương hướng. Cố Phàm cùng Hoàng Dung rời đi về sau, Can Quang Hảo cùng Cát Quan Bội liếc nhau, đều là cười khổ, bọn hắn lẫn nhau mến nhau nhiều năm, phản bội chạy trốn về sau không kịp chờ đợi lôi câu địa hỏa. Đầu tiên là bị Đoàn Dự quấy rầy, lại bị Cố Phàm cùng Hoàng Dung quấy rầy. Tựa như thượng thiên không cho bọn hắn tại giã ngoại tàng tiểu với nhau. Mà Cố Phàm bên này rất nhanh liền tìm được Vô Lượng Ngọc Bích, ôm Hoàng Dung nhảy xuống hơn 100 trượng vách núi, thân như tơ liễu, nhẹ nhàng rơi xuống đất im mắng. Hoàng Dung cảm thán nói, Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại, ngươi cái này cùng bay không có gì khác biệt. Cố Phàm nhìn quanh một tuần, chỉ vào ngủ Đoàn Dự cười nói, cái này mới lợi hại, không có nửa điểm võ công, tiêu căng như vậy xuống tới thế mà không chết, ngay cả tổn thương đều không có. Cái thằng này khí vận người tiên, rất xuống thời điểm bị cây tùng bắn lên, thuận vách đá một đường leo xuống, cuối cùng Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ. Cái gì là nhân vật chính a, ngửa ra sau. Đoàn Dự mơ mơ màng màng mở mắt, trong thoáng chốc nhìn thấy một vầng minh nguyệt treo trên trời, hai cái thân ảnh từ trên trời bay xuống, tựa như thần tiên. Thần tiên. Đứng dậy của bọn họ, rủi rủi con mắt, nhìn thấy Hoàng Dung khuôn mặt thời điểm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hô to, thần tiên tỷ tỷ. Cái này sợ là cái kẻ ngu đi. Hoàng Dung lông mày hơi nhíu, gặp người này quần áo tả tơi, vừa nhìn thấy bọn hắn liền quỳ xuống giật đầu, cùng thần kinh không khác. Cố Phàm cười nói, đây chính là cái đứng ốc. Đoàn Dự người này giờ tức hết lòng tin theo Phật pháp, tinh hiểu nghề làm mượn, tinh thông kỳ nghệ các loại, đọc lướt qua chi sâu, thường thường trôi qua 10 ngày nửa tháng ý nguyên chuyên chú vào hạng này sự vụ bên trên, bị cha mẹ lấy nhũ danh vì đứng ốc. Hắn như si mê võ công, chỉ sợ sớm đã học một thân thượng thừa võ công. Hiện tại Đoàn Dự vừa nhìn thấy Hoàng Dung nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại dung nhan, liền lâm vào si mê sắc đẹp bên trong, trong mắt ngoại trừ Hoàng Dung không có người khác. Thậm chí Hoàng Dung yêu ghét đều không ảnh hưởng hắn si mê. Đừng quỳ. Hoàng Dung ghét bỏ tránh ra. Đoàn Dự trông mong nhìn qua nàng, ánh mắt tùy theo di động. Chớ để ý hắn là được. Cố Phàm đối Tiểu Phong kính đã lâu, đối Đoàn Dự nhưng không có nửa điểm kính đã lâu chi ý, cũng không nghĩ biết hắn ý tứ. Tìm ước chừng thời gian nửa nén hương liền tìm được tiến vào Vô Lượng Ngọc Bích cánh cửa. Đẩy cửa ra phi đi qua một cái dài mười mấy trượng địa đạo, lại đẩy ra một cánh cửa, đập vào mi mắt chính là một cái cung trang không ai, cầm trong tay trường kiếm, nhắm ngay cổng. Hoàng Dung lập tức dựng thẳng trường trước người, Cố Phàm buồn cười vô vỗ bả vai nàng, chớ khẩn trương, là một tôn ngọc tượng. Nàng nhìn kỹ, chỉ gặp ngọc này thân tượng bên trên mặc màu vàng áo tơ, trên mặt bạch ngọc hoa văn bên trong ẩn ẩn lộ ra ửng đỏ chi sắc, càng cùng người thường ra thịt không khác, một đôi mắt doanh doanh có ánh sáng, giống như chân nhân con người, tinh thần phấn chấn. Cũng khó trách cái này Đoàn Dự xem xét liền hoa mắt thần mê, vì đó si mê. Cố Phàm hiện tại bội phục là Tiêu Giao Tử điêu khắc tay nghề sự cao siêu, lại có thể đem một khối ngọc thạch điêu khắc cùng chân nhân không hai. Đoàn Dự một đường đi theo tiền đến, bất quá hắn lúc này vào trước là chủ si mê Hoàng Dung, quét mắt một chút ngọc tượng về sau liền rời ánh mắt. Đây chính là ta thứ muốn tìm. Cố Phàm xé mở ngọc tượng trước mặt bồ đoàn, hiện lộ ra một cái bao lụa, bao lụa viết như đã dập đầu ngàn lần, tự nhiên cung cấp ta ra roi, chúng thân không hối hận. Chương 78, cha ngươi lại chết tại ngọc tượng hai chân trên giày phân biệt viết là dập đầu ngàn lần, cung cấp ta ra roi cùng thi hành theo ta mệnh, chăm chết không hối hận 16 chữ. Cái này 16 chữ so cực nhỏ con nhỏ, người bình thường cho dù nhìn thấy cũng sẽ không đi dập đầu, cũng chỉ có Đoàn Dự loại này đứa ngốc cảm thấy dập đầu ngàn lần là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nếu có thể cung cấp ra roi, càng là cầu còn không được. Lại cảm thấy tuân thủ mệnh lệnh bất luận sông pha khói lửa, tự nhiên chăm chết không hối hận. Có lẽ ngay cả Lý Thu Thủy đều không có thật muốn đem bí tịch truyền thụ ra ngoài, bởi vì không có người bình thường sẽ dập đầu 1000 lần. Đoàn Dự đứng xa xa nhìn Cố Phàm mở ra bao lụa, xem thường, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua Hoàng Dung, không chút nào biết một cái thuộc về hắn cơ duyên sẽ bị người cướp đi. Hắn tại Thiên Long bên trong phối trí có 102 thiên hạ, Tiêu Phong cùng Hư Trúc cũng không sánh nổi hắn, Bác Minh thần công cho hắn công lực thâm hậu, Lăng Ba Vi bộ cho hắn cao siêu bộ pháp cùng cường đại né tránh, Lục Mạch thần kiếm cho hắn cường đại chuyển vận. Xe tăng, chiến sĩ, thích khách thuộc tính tập trung vào một thân, cũng chính là Đoàn Dự thao tác không được, phàm là thao tác bình thường, không nói vô địch thiên hạ chỉ sợ cũng khó có thể gặp được địch thủ. Bác Minh thần công. Cố Phàm chậm rãi triển khai bao lụa, Hoàng Dung con mắt chậm rãi rời xuống, đột nhiên nhìn thấy một cái nằm ngang lỏa nữ chân dùng, toàn thân không mặc gì cả, diện mạo lại cùng kia ngọc tượng không khác. Hoàng Dung duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt từng đỏ, ngọc thủ cấp tốc đem kia lỏa nữ chân dung che quất, sang giọng, không cho phép nhìn. Cố Phàm chợt nói, thật là một cái nữ Bồ Tát, thế mà dùng thân thể của mình phát phúc lợi. Bác Minh thần công bên trên 36 bức họa, từng cái tư thái, thần sắc khác biệt, sinh động như thật, có kỹ càng kinh mạch vận hành đồ, Tiêu Giao phái đều là nhân tài, ngoại trừ võ công bên ngoài đều tinh thông cầm kỳ thư họa, liền Lý Thu Thủy loại này hội họa kỹ thuật, đi họa xuân cung đồ đảm bảo bán hết. Làm cái văn chương cao quý khó ai bị kịp đều không phải là vấn đề. Ta liền nhìn một lần. Đem Hoàng Dung tay rời, Cố Phàm cấp tốc đem Bắc Minh thần công nhìn một lần, chỉ thấy phía trên chân dung, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc hiện trước ngực, hoặc gặp phía sau lưng. Ảnh hình người khuôn mặt đều là bình thường, nhưng hoặc vui hoặc sầu, hoặc gần tình ngưng mắt, hoặc nhẹ giận giận tái đi, thần sắc khác nhau. Không bao lâu, Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ đã hiểu rõ tại tâm, đem bí tịch cho Hoàng Dung, "Dung Nhi, ta về sau không nhìn, ngươi cần phải nhìn kỹ, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta." Hoàng Dung hàm răng khẽ cắn môi đỏ, gương mặt phím hồng, đem 36 phúc độ nhìn kỹ một lần, lẩm bẩm nói, "Nguyên lai đây thật là một môn thâm ảo nội công tâm pháp cùng bộ pháp, ta còn tưởng rằng ngươi đùa ta đây." Nói thật, Hoàng Dược Sư thực lực không tệ, nhưng hắn sở học sở hội cũng không tính là thần công gì, chỉ là sẽ tạp một điểm mà thôi, so ra mà vượt Bắc Minh thần công Lăng Ba Vi bộ một môn đều không có. Chính vì vậy, hắn năm đó mới có thể đối Cửu Âm chân kinh có như vậy chấp niệm. Cố Phàm cười ha ha một tiếng, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, "Ta đùa ai cũng sẽ không đùa ngươi à." Hai người đường cũ trở về, Đoàn Dự si mê thần tiên tỷ tỷ, nhắm mắt theo đôi. Đến đáy vực, Cố Phàm quay đầu nhìn về phía Đoàn Dự, "Ngươi trúng độc đúng không? Đoạt Đoàn Dự cơ duyên, cho hắn giải độc, cứu hắn một mạng, xem như còn cho hắn." Đoàn Dự liền vội vàng gật đầu, "Thần nông giúp Tư Không Huyền cho ta cho ăn nước ruột tán, trong vòng 7 ngày không đi tìm hắn cầm giải dược, liền sẽ độc phát thân vong. Ta giúp ngươi đem độc bức đi ra đi." Cố Phàm rũi ngón một điểm, Đoàn Dự toàn thân rung mạnh một chút, ruột bụng kịch liệt đau nhức, độc tính trong khoảnh khắc liền từ trong lỗ chân lông phát ra, hắn lập tức cảm giác nặng nề thân thể nhẹ đi nhiều. "Đa tạ ân cứu mạng." Đoàn Dự đại hỉ không người cảm tạ. Cố Phàm gật đầu, nắm ở Hoàng Dung, một cái tay nhấc lên Đoàn Dự cổ áo, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay thẳng mà lên, hơn 100 trượng sâu chỉ ở trên vách đá dựng đứng điểm hai lần liền trở lại phía trên. Hoàng Dung an tâm tựa ở tình lang trong lực, Đoàn Dự đãi ngộ liền xa xa khác biệt, bị Cố Phàm xách trong tay, gió lớn ào ạt, bị hù hắn hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không ngừng run rẩy, kém chút sợ tè ra quần. Sau khi rơi xuống đất, Đoàn Dự hai chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất, bên tai vang lên Cố Phàm thanh âm, "Mình tìm ra đường đi, sau này không gặp lại." Đoàn Dự con mắt mở ra một đường nhỏ, chỉ nhìn thấy hai cái nhẹ lướt đi bóng lưng, bình tĩnh nhìn qua thần tiên tỷ tỷ biến mất trong tầm mắt, thất vọng mất mát. Tô Tinh Hà tên tuổi không nhỏ, mời tinh thông kỳ nghệ tuổi trẻ tuấn kiệt đi lôi cổ sơn đánh cờ vây, vẫn là có không ít người đi. Nguyên bản đi người bên trong Đinh Xuân Thu tên tuổi lớn nhất, nhưng hắn đã sớm chết trong tay Cố Phàm, tên tuổi lớn nhất thuộc về Tống Quốc tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh. Tiến vào lôi cổ sơn, đi vào một cái sơn cốc, trong cốc đều là cây tùng, gió núi quá khứ, lỏng tiếng như đảo, lại đi vài dặm, có mấy gian nhà gỗ, một viên 4-5 người ôm hết đại thụ, thuộc hạ một cái làm bằng đá bàn cờ, quân cờ cũng đều là làm bằng đá. Cố Phàm cùng Hoàng Dung đến lúc đánh cờ vây đã bắt đầu, có hai người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó chính là Tô Tinh Hà, một cái nhỏ gầy lão giả. Trung quanh vây đem không ít người, Tô Tinh Hà mỉm cười nói, "Đoạn tiên sinh, ngươi đã thua." Đoàn Duyên Khánh thở dài một tiếng đứng dậy, "Ta thua, ta đến." Mộ Dung Phục không kịp chờ đợi dậm chân hướng phía trước. "Mộ Dung Phục, ta nghe nói cha ngươi lại chết, ngươi còn có nhàn tâm đến đánh cờ?" Cố Phàm cười tủm tỉm ngăn tại trước mặt hắn, "Cái gì gọi là lại chết?" Mộ Dung Phục sắc mặt tái xanh, lúc trước hắn chỉ là giả chết mà thôi. Huống hồ ta đã xem hắn an táng. Trong lòng của hắn thổn thức, đối cái này giả chết hơn 20 năm trà im lặng vô cùng. Ngươi muốn giả chết bất chết. Chết một nửa đống nhiên nhảy ra, con mẹ nó chết tại Hoàn Thi Thủy Cát, mi tâm bị người xuyên thủng, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, con mắt trừng lao đại, vằn vện tiêu máu, thần sắc hoảng sợ, kém chút không có đem ta hồn dọa bay, còn tưởng rằng gặp được quỷ. Nói thật, Mộ Dung Phục đối cái này cha không có nhiều tình cảm, bởi vậy không có gì bi thương, ngược lại chỉ có nỗi nóng. Dù sao hắn hơn 30 năm nhân sinh có hơn phân nửa nhân sinh Mộ Dung Bắc không tại. Ngươi né tránh, không có ý tứ, kế tiếp đi. Cố Phàm cười ha hả tránh ra, Hoàng Dung đã ngồi vào Tô Tinh Hà đối diện, đôi mi thanh tú nhíu chặt. "Dung Nhi, cái này cờ đi như thế nào mới là cái tử lộ? Tìm đường sống trong chỗ chết cái chủng loại kia." Cố Phàm đối đánh cờ thất khiếu thông lục thiếu, nhất khiếu bất thông, chỉ biết là đi tử lộ có thể bàn sống bàn cờ này. Hoàng Dung cũng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, Cố Phàm chỉ là đề điểm một câu, nàng ngẩn người, mặc dù không rõ, nhưng vẫn là dựa theo Cố Phàm nhắc nhở đi một bước. Tô Tinh Hà nghe được Cố Phàm, nhìn hắn một cái, gặp hắn tuấn lãng phi phàm, nhân gian ít có, chỉ cảm thấy vị này nếu là thông qua khảo nghiệm, sư phụ Vô Nhai Tử tất nhiên sẽ phi thường hài lòng. Cố Phàm ngăn cản Mộ Dung Phục một chút, để Hoàng Dung đoạt cái trước, lại là chọc giận nhà của hắn đem bao bất động, cái thằng này vốn là miệng tiện người, đặc lập độc hành, yêu thích cùng người tranh cãi làm trái lại, diêu động bắt xếp, châm chọc khiêu khích, cũng không phải, nào có giới người cờ hướng về phía tử lộ đi, như vậy đánh cờ, quả thực là xuẩn không thể tưởng tượng. Chương 79, ngươi gặp qua quỷ a? Cố Phàm cười nói, bao bất động, ngươi gặp qua quỷ a? Bao bất động là người, cái. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược, trước mắt đen nhánh, sau đó trước mắt biến ảo, vậy mà về tới Hoàn Thi Thủy Cát, mình phát hiện Mộ Dung Bác thi thể một khắc này. Bốn phía không gian phát sinh biến hóa cực lớn, vách tường trở nên pha tạp, che kín nấm mốc ban, mấp mô vách tường tản ra ấm lãnh, ẩm ướt khí tức. Giá sách cũng cấp tốc mục nát, công pháp bí tịch phát hoàng, phản phất đã kinh lịch mấy trăm ngàn năm thời gian. Mở nhạt ánh đèn chợt trợn. Mộ Dung Bác thi thể đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn ngập tròng trắng mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, một mặt cho tàn, làn da hiện ra màu nâu xanh, khóe miệng hiện nụ cười quỷ dị. "Lão, lao ra." Bao bất đồng như rơi xuống hầm băng, tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu, sợ hai bao vây lấy hắn, làm cho người cơ hồ ngạt thở. Hoàn Thi Thủy Các bên trong đèn đuốc lung lay sắp đổ, phảng phất giống như nến tàn trong gió, sau một khắc liền muốn dập tắt. "Bao bất đồng, ta một người trên hoàng tuyển lộ thật cô đơn, ngươi xuống tới theo giúp ta đi." "Giả, đều là giả, trên đời này là không có quỷ." Bao Bất Đồng nói với mình, run giọng mở miệng, "Công tử gia, ngươi có thấy hay không cái gì?"
"Thấy cái gì?"
Một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, băng lãnh như ngàn năm hàn băng. Bao Bất Đồng đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Phong Ba Ác ba người đứng ở nguyên địa, thân thể cứng ngắc một mặt cho tàn, không có nửa phần thần thái, thân thể dần dần bắt đầu tản mát ra một cỗ gây mũi hư thối mùi thối. Tràn đầy trong trắng mắt con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng móc ra quỷ dị mỉm cười, làm cho người dùng mình. "Ngươi?" Bao Bất Đồng con ngươi phóng đại, thật giống như bị đại thủ bóp chặt tiết hầu, một câu đều nói không nên lời, tiết hầu chỉ có ôi ôi thanh âm, cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán, run lẩy bẩy. Bọn hắn đều biến thành quỷ. Ý nghĩ này tựa như lôi đình đồng dạng tại trong đầu hắn hiện lên. Chỉ một thoáng, Bao Bất Đồng như gặp phải lôi cước. Xuy. Mộ Dung Phục bén nhọn không móng đuốt tay cắm vào hắn phía sau lưng, sau đó ngạnh sinh sinh đem trái tim móc ra. Đau nhức, quá đau. Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, vô cùng chân thật trong đau đớn, Bao Bất Đồng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, vô ý thức một trường liền đánh phía Mộ Dung Phục. "Bao Tam ca, ngươi điên rồi sao?" "Bao Bất Đồng, là ta." "Ngươi làm gì?" Bao Bất Đồng chỗ nào nghe bảo, điên cuồng liều mạng, nhưng mà thực lực không đủ Mộ Dung Phục, bị một trường đánh bay. "A." Huyễn tượng biến mất, Bao Bất Đồng bay ngược đâm vào trên đại thụ đạn rơi đập xuống đất, một cái xoay người, nổ ngụm linh huyết, trong thoáng chốc mở to mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấy được quen thuộc chẳng cảnh. Mộ Dung Phục bốn người sắc mặt khó coi, Đặng Bách Xuyên nghiêm nghị nói, "Bao Bất Đồng, ngươi được mất tâm điên rồi." "Đối công tử ra xuất thủ." "Ta..." Bao Bất Đồng há mồm, thần sắc dữ tợn, biến ảo chập chờn, đầu cứng ngắc chuyển động, nhìn về phía Cố Phàm, tại Mộ Dung Phục bọn người không thể tin trong ánh mắt, đầu rạp xuống đất, bờ môi nhúc nhích, cuối cùng run giọng nói, "Quấn mẹ." Trung quanh hơn trăm người trong gió lộn xộn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Theo bọn hắn nghĩ, Bao Bất Đồng đầu tiên là mở miệng chào phúng, sau đó Cố Phàm hỏi hắn một câu, "Ngươi gặp qua quỷ a?" Sau đó Bao Bất Đồng liền một bộ gặp quỷ dáng vẻ, đối Mộ Dung Phục điên cuồng xuất thủ. Lại sau đó chính là đối Cố Phàm quỳ xuống. Dù là không rõ ràng cho lắm, bọn hắn vẫn là tê cả da đầu, không phải là Bao Bất Đồng bị hóa điên hoặc là bị Cố Phàm sợ vỡ mật, như vậy vấn đề liền ra trên người Cố Phàm. Bao Bất Đồng dù sao cũng là một phương nhân vật, lá gan không có nhỏ như vậy, làm sao có thể bị người hỏi một câu "ngươi gặp qua quỷ a" liền bị hù quỳ xuống. Duy nhất có thể để giải thích chính là vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh bọn hắn khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà chính là loại này không biết lại thần bí sự tình, làm cho người sợ hãi. Đoàn Duyên Khánh cùng Mộ Dung Phục mặc dù thực lực không bằng Tiểu Phong, Tiêu Viễn Sơn Mộ Dung Bác, trên giang hồ nhưng cũng được cho cao thủ. Đoàn Duyên Khánh người này cảnh giới chưa hẳn so Tiểu Phong thấp nhiều ít, chỉ là thân thể không trọn vẹn, dẫn đến xa xa không phát huy được đối ứng cảnh giới thực lực. Hai người này thực lực đều cao hơn người trung bình, ẩn ẩn biết xảy ra chuyện gì, chính là bởi vì biết, mới càng thêm sợ hãi. Đại khái suất là một cái võ đạo ý chí gần như thực chất tuyệt đỉnh tồn tại mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Cố Phàm mỉm cười hỏi, "Bao Bất Đồng, nhìn thấy quỷ a?" Bao Bất Đồng cuộc đời quyết không nhận lầm, quyết không xin lỗi, biết rõ mình sai, há miệng cũng muốn liều chết. Nhưng quản Bao Bất Đồng đến cỡ nào kiêu ngạo không tuần, lúc này cũng không dám mạnh miệng, nhìn. "Thấy được." "Ồ, ta còn không có gặp qua quỷ đâu, cho ta hình dung một chút." Cố Phàm nhiều hứng thú nói. Bao Bất Đồng do dự một chút, "Ta thấy được lao ra biến thành quỷ, công tử gia bốn người cũng thay đổi thành quỷ, công tử gia đem ta trái tim móc ra." Mộ Dung Phục bọn người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Bao Bất Đồng liều mạng đâu, mệnh đều muốn ném đi. Cố Phàm khép cười một tiếng, lần thứ nhất gặp còn không quen, nhiều hơn gặp mấy lần liền tốt. Bao Bất Đồng quá sợ hãi, gặp một lần liền đủ hắn chịu, gặp lại mấy lần, dọa đều muốn hạ điên lên rồi. Nhưng mà Cố Phàm không lại để ý hắn. Hoàng Dung lúc này đang cùng Tô Tinh Hà kịch liệt đánh cờ. Viên kia rơi vào chết chỗ quân cờ hạ thấp thời gian không quá mức chỗ thần kỳ, có thể đi 7-8 bước về sau, lại là Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất thôn, ngạnh sinh sinh đi ra một con đường sống. Xuống đến 13 bước, Tô Tinh Hà suy ngẫm nửa ngày, lập tức từ bỏ. Tiên sư bày ra này cụ, mấy chục năm qua không người có thể giải, cô nương giải khai cái này chân lùng, tại hạ vô cùng cảm kích. Hắn đứng dậy nghiêng người, cô nương mời đến. Cố Phàm dẫn không rõ ràng cho lắm Hoàng Dung đi vào. Tô Tinh Hà vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ đến Cố Phàm tuấn lãng phi phàm khuôn mặt, còn có trước đó lấy cái chết cầu sinh để điểm, từ bỏ ngăn cản. Trình độ nào đó cái này cờ là hai người liên thủ bài trừ, lại thêm cũng đều là tuấn nam mỹ nữ, phù hợp Tiêu Giao phái thu lấy đệ tử tôn chỉ. Sư phụ muốn thu ai là đồ liền để chính hắn quyết định đi. Nhà gỗ trống rỗng, không có cửa sổ, đồ dùng trong nhà không có cái gì, chỉ có một người ngồi ở giữa không trung, tinh tế xem xét, lại là ngồi tại một sợi dây thường bên trên. Người này râu dài ba thước, không có một cây hoa râm, sắc mặt như con ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, niên kỷ hiển nhiên đã không nhỏ, lại vẫn tinh thần phân chấn, phong độ thanh tao lịch sự. Chính là công lực cố lên Bao Vô Nhai Tử. "Vô Nhai Tử, cho ngươi đưa cái đệ tử giỏi, ngươi có muốn hay không?" Vô Nhai Tử đảo qua hai người mặt, lắc đầu nói, "Các hạ thực lực hơn xa tại ta, đến phá ta thế cuộc, chẳng lẽ để đùa bỡn ta?" Hắn là tê liệt, không phải điếc, ngoại giới động tĩnh hắn nghe nhất thanh nhị sở. Thấy một lần Cố Phàm liền cảm giác người này thực lực thâm bất khả trắc, đừng bảo là hiện tại, liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Cố Phàm cười nói, vô luận nói như thế nào, nàng đều phù hợp Tiêu Giao phái tuyển đệ tử tôn chỉ, còn nữa, Đinh Xuân Thu đã chết trong tay ta, sớm giúp ngươi báo thủ. Vô Nhai Tử, ngươi nên thỏa mãn. Chương 80, hàng lợm chỉ huyền Vô Nhai Tử mặc dù tại tình tình yêu yêu rất ngây thơ, nhưng cũng không đốc, nghe được Cố Phàm lời nói bên trong ẩn hàm uy hiếp. Bất quá hắn không tính rất phản cảm, dù sao Cố Phàm giúp hắn báo thủ, tìm tới đệ tử cũng phù hợp Tiêu Giao phái thu đệ tử tôn chỉ. Ta như thế nào xác định ngươi đã giết Đinh Xuân Thu? Cố Phàm giống như cười mà không phải cười, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, có cần phải lựa ngươi. Cuối cùng, Vô Nhai Tử ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cầm một cái chế trụ Hoàng Dung cổ tay, cười nói, không nên phản kháng, ta muốn hóa đi ngươi một thân chân khí, may mà chân khí của ngươi cũng không sâu về sau, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hóa đi chân khí về sau, Vô Nhai Tử dùng bàn tay dán sắt vào Hoàng Dung huyệt bách hội, đem 80 năm công lực đều chuyển cho nàng. Hoàng Dung chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm từ huyệt bách hội cấp tốc tụ hợp vào thể nội, chỉ một thoáng như là rơi vào núi lửa, quanh thân nhiệt độ cực kịch lên cao, thân hồn sợ đốt. Trong nội tâm nàng chính sợ hãi, Cố Phàm thanh âm nhẹ nhàng bên tai bờ vang lên, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, đây là tại chuyển công, ta trông coi, không có nguy hiểm. Ước chừng một nén nhang về sau, Hoàng Dung đầu não tỉnh táo lại, mở mắt nhìn thấy Vô Nhai Tử bộ dáng, kinh ngạc lên tiếng, ngươi thế nào? Vô Nhai Tử nguyên bản tiên khí bồng bềnh, hiện tại trắng đoán trên khuôn mặt tuấn mỹ, lại hiện đầy từng đầu tung hoành giao nhau thật sâu nếp nhăn, đầu đầy nồng đậm tóc đã đều chóc ra, mà một lùm sáng ngời đen nhánh râu dài cũng đều biến thành râu bạc trắng, như là già 40-50 tuổi. Một chút nhìn sang, Vô Nhai Tử không có 120 tuổi cũng có 100 tuổi, già lọn gọn. Vô Nhai Tử biểu lộ thoải mái, cố hết sức nói, mấy chục năm trước ta liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy cũng là một loại giải thoát. Dứt lời, hắn dùng sức từ tay trái chỉ bên trên cởi một viên bảo thạch chiếc nhẫn cho Hoàng Dung bọc tại ngón tay, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư phụ a. Hoàng Dung nhìn thấy Vô Nhai Tử khẩn cầu xót thương thần sắc, há hốc mồm, vừa muốn mở miệng, Vô Nhai Tử liền đột một mất. Hoàng Dung sờ lấy chiếc nhẫn, nhìn xem chết đi Vô Nhai Tử, thần sắc cảm đạm, cung cung kính kính cúc ba cái cùng, nghiêm nghị mở miệng, sư phụ. Phàm ca ca, chiếc nhẫn này là cái gì? Thất bảo chiếc nhẫn, Tiêu Giao phái trưởng môn bằng chứng, bất quá ngươi không cần thiết lộ Tiêu Giao phái vung nước đủ, đem chiếc nhẫn còn cho Tô Tinh Hà là được. Chiếc nhẫn về Tô Tinh Hà, chân khí về Hoàng Dung. Vô Nhai Tử giải thoát, theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Tô Tinh Hà nhìn thấy sư phụ thi thể, buồn từ đó đến, khóc thở không ra hơi, không chịu tiếp nhận trưởng môn chiếc nhẫn. Hoàng Dung minh xác biểu thị mình không làm Tiêu Giao phái trưởng môn, Cố Phàm đem Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ trả lại hắn, cuối cùng Tô Tinh Hà vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận. Cảm giác như thế nào? Hoàng Dung một trưởng gỗ ra, mười mấy mét bên ngoài một cây đại thụ đống nhiên nổ tung, không khỏi cảm khái nói, bây giờ ta một thân công lực so tài một chút trước đó đâu chỉ cường đại gấp 10, tối thiểu 3-40 lần. Cố Phàm nói ra, Vô Nhai Tử mấy chục năm trước chính là chỉ huyền cảnh, mấy chục năm qua cảnh giới không thay đổi, công lực lại là hùng hồn đến cực điểm, ngươi bất quá tam phẩm, công lực kém cách cũng không chỉ 3-40 lần, thể hồ quán đỉnh tổn hao chí ít gấp đôi công lực, tại ngươi thu nạp làm chính mình dùng quá trình bên trong cũng sẽ hao tổn một bộ phận. Hoàng Dung ôn nhuận mềm nhắn tay nắm chặt Cố Phàm bàn tay, nếu như ta mình thu nạp khổng lồ như vậy công lực, chí ít cần một năm, có Phàm ca ca trợ giúp, ước chừng cần một tháng, đến lúc đó công lực liền không kém hơn chỉ huyền cảnh. Khó trách Phàm ca ca ngươi khăng khăng muốn dẫn ta tới, quả thực là một cái thiên đại đường tắt. Nàng không có võ đạo chấp niệm, tinh xảo đặc sắc, thông hướng cường đại trên đường, tuyệt không để ý đi đường tắt. Nếu như là Hồng Liên Thành, Kiều Phong dạng này người, căn bản khinh thường tại tiếp nhận người khác thể hồ quán đỉnh. Cố Phàm lắc đầu nói, trong thiên hạ cũng không có mấy đầu dạng này đường tắt có thể đi. Muốn cao thủ thể hồ quán đỉnh, đầu tiên cần tự nguyện, liền đầu này, cho dù là phụ tử ở giữa cũng gần như không có khả năng. Bất quá Dung Nhi, ngươi dạng này chỉ huyền cảnh, là thật to hàng lợm, gặp được kim cương cảnh còn có thể bằng vào cường đại công lực ép một chút, đụng phải chân chính chỉ huyền cảnh, ngươi vẫn là không muốn cạnh mạnh. Kỳ thật Hoàng Dung dạng này hàng lợm chỉ huyền, nếu là gặp được Tiểu Phong dạng này trời sinh chiến thần, cho dù chỉ là kim cương cảnh cũng chưa chắc đánh thắng được. Đương nhiên, Tiểu Phong như vậy trời sinh chiến thần trên thế giới ít càng thêm ít. Hoàng Dung hướng hắn làm cái mặt quỷ, cười nói, Phàm ca ca, ta lại không đốc, biết mình bao nhiêu cân lượng. Giờ hợi canh hai, đóng cửa sổ, phòng trộm phòng trộm. Giờ hợi canh hai, đóng cửa sổ, phòng trộm phòng trộm. Mặc dù Đại Minh kinh thành không thực hành cấm đi lại ban đêm, nhưng lúc này bởi vì đêm khuya, người đi trên đường không có mấy cái, ngoại trừ binh lính tuần tra cũng chỉ có gõ mõ cầm canh người. Hồ ca, ta bên này đến nhà, ngươi chậm một chút đi. Hai cái say thuốc nam nhân lung la lung lay đi tới, trong đó một cái phất phất tay, lại là đã đến nhà, được xưng là Hổ ca người kia tiếp tục đi lên phía trước, chỗ ngoặt tiến vào một cái hẻm nhỏ. Giang giác. Một con thon dài tay, giống như là sắt thép đúc kim loại, đột nhiên che Hổ ca miệng, mà đi sau lực cố néo, lập tức vặn gãy cổ của hắn. Đen như mực ngõ nhỏ, một trương gương mặt trẻ tuổi lờ mờ có thể thấy được, chính là Minh Đế. Hắn nhìn chăm chú Hổ ca tử vong khuôn mặt, trên mặt còn lưu lại vẻ mặt thống khổ. Ta rốt cục vẫn là đối người vô tội hạ thủ. Vì tăng cường thực lực, ta cuối cùng vẫn là giết chết một cái cùng ta không oán không cửu người. Ta còn là vi phạm với mình nói tới. Minh Đế chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt dãy rủa. Những ngày này, hắn giết chết rất nhiều tử tù, bởi vậy thực lực như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng phi tốc tăng lên, ngắn ngủi nửa tháng, liền từ giữa tam phẩm thực lực bay vọt chí thượng tam phẩm. Hắn tuy là hoàng đế, nhưng cũng là người luyện võ, chỉ là tư chất bình thường, luyện võ vài chục năm, cho dù tài nguyên cơ hồ vô hạn, cũng bất quá là bên trong tam phẩm thực lực. Mà nửa tháng này, hắn cảm nhận được thiên tài yêu nghiệt thực lực tốc độ tăng lên. Cái loại cảm giác này, quá làm cho người ta si mê. Chính là Cố Phàm thực lực tăng lên cũng không có nhanh như vậy đi. Bất quá tử tù quá chết nhiều dị thường, cũng đưa tới không ít triều thần chú ý, hắn chỉ có thể từ bỏ đối tử tù ra tay. Đằng sau mấy ngày, thực lực của hắn lần nữa chỉ trệ không tiến. Ha 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 ha. Trong đầu tiếng cuồng tiếu vang lên, ta nói, ngươi sẽ. Ha 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 ha, ngươi có biết hay không, chỉ cần có được thực lực cường đại, ngươi sẽ có được hết thảy, cho dù là thống nhất toàn bộ thế giới, trở thành bạn của một đế. Loại vị đạo này, quá tốt rồi. Tiểu tử, đi thôi, đi giết chóc đi, đi cường đại đi, ngươi sẽ mê luyến loại vị đạo này. Thân hình lóe lên, Minh Đế thân ảnh biến mất trong bóng đêm, nhấc lên giết chóc. Một đêm này, kinh thành tử vong hơn 100 người. Ngày thứ 2 ban đêm, lại chết hơn 100 người. Buổi tối ngày thứ 3, chết 200 người, khắc thường tử vong đưa tới Lục Phiến môn chú ý, Gia Cát Chính ngã tự mình ra mặt đem vụ án này từ trong nha môn cầm tới. Chương 81, Đồng Phúc khách sạn đánh dấu. Bệ hạ, Gia Cát Chính ngã cầu kiến. Minh Đế buông xuống phê duyệt tấu chương, trầm ngâm một chút nói ra, để hắn tiến đến. Không bao lâu, Gia Cát Chính ngã liền đi tiến đến. Bộ dáng của hắn giống như từ ngay từ đầu lên liền dàn mua đến mọi nguồn, cho nên cái này 15 năm đến hắn căn bản không có lại lao. Hắn mặc trường bào màu trắng, màu đen bím tóc từ phần cổ một mực hàm đến phần bụng, khiến màu đen càng lộ vẻ, áo trắng càng chói mắt. Lão nhân kia trải qua gian nan vất vả trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn, nhưng lại vẫn có một trương hài tử tuấn lãng gương mặt, niên kỷ mặc dù lớn, nhưng lại lộ ra càng thêm gầy gò. Vóc dáng không cao, nhưng khí thế bên đỉnh ngạc chỉ, khí phái khiếp người, cho nên đống nhiên cho người ta cảm giác rất cao lớn. Thần Gia Cát Chính ngã bái kiến bệ hạ. Thái phó không cần đa lễ, chuyện gì cầu kiến chấm. Gia Cát Chính ngã trầm giọng nói, không biết bệ hạ phải chăng có chỗ nghe thấy, mấy ngày gần đây kinh thành chết mấy trăm người, đều là bị người giết chết, trêu đến lòng người bàng hoàng. Minh Đế sắc mặt bình thản, chớ có chỗ nghe thấy, bất quá có thái phó ra mặt, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đem này hung thủ bắt quy án. Gia Cát Chính ngã nói, bệ hạ, này tặc giả hoạt gian trá, cho nên thần mới đến tìm bệ hạ xin giúp đỡ. Ồ, thần nghĩ điều động kinh thành chú quân tới một cái thảm thức điều tra. Gia Cát Chính ngã sát khí nghiêm nghị. Ừm. Minh Đế nhíu mày lại. Kinh thành chú quân sở tại địa là Đại Minh Hạch Tâm, quá nhạy cảm, ngoại trừ bản thân hắn hạ lệnh, không phải không người nào có thể điều động. Nếu không phải biết Gia Cát Chính quang minh lỗi lạc, vì nước vì dân, Minh Đế đều muốn cho là hắn có ý khác. Bệ hạ, bắt này tặc kéo dài không được, thần muốn để hắn không có bất kỳ cái gì chỗ ẩn thân. Chấm chỉ có thể cho ngươi 5 ngày thời gian, hiểu chưa? Đa tạ bệ hạ. Minh Đế ánh mắt yếu ớt nhìn xem Gia Cát Chính ngã cầm hổ phù rời đi. Trong đầu hắn, một thanh âm tại trêu tức cười to, bắt tặc người tại tặc trước mặt nói muốn bắt tặc. Ha 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 ha, ngươi nói đây có phải hay không là trên đời này nhất khôi hài sự tình? Ngậm miệng. Minh Đế gầm nhẹ, sắc mặt tái xanh. Có một cái mắt, hắn hối hận mình cùng cái này thần bí tồn tại đặt thành hợp tác, làm cho mình từng bước một rơi vào vực sâu không đáy. Ha ha, ta ngậm miệng, nếu là có một điểm, Gia Cát Chính ngã tra được trên người ngươi, ngươi gọi thế nào hắn ngậm miệng? Không cần ngươi quan tâm. Rất đơn giản à, giết hắn, hấp thu linh hồn của hắn, ngươi phải biết, một mình hắn linh hồn, so ra mà vượt mấy trăm bình thường nhất sâu kiến linh hồn. Ta để ngươi ngậm miệng. Ngậm miệng a. Minh Đế nghiêm nghị gào thét, cung nữ bọn thái giám không biết bệ hạ vì cái gì phẫn nộ, vội vàng quỳ xuống run lẩy bẩy. Ha ha, mấy trăm nha. Thất hiệp trấn. Đi ngang qua thị trấn, nghe nói trên trấn có một nhà Đồng Phúc khách sạn, Cố Phàm nghe tiếng mà đi. Hôm nay Đồng Phúc khách sạn làm ăn khá khẩm, còn chưa tới trong khách sạn liền nghe đến bên trong tiếng người huyên náo tiếng ồn ào đàm phán hòa bình luận âm thanh. Đến rồi, Tiền lão bản mời vào bên trong. Lão bạch a, nhanh an bài một cái thượng tọa a. Đừng an bài cái gì thượng tọa, các người khách sạn hôm nay nhiều người như vậy, tùy tiện an bài cho ta cái vị trí ăn một bữa cơm là được rồi. Ôi, hình bộ đầu bây giờ mà vẫn khỏe chứ? Không cần chiêu đãi ta, chính ta tìm vị trí. Đồng Phúc khách sạn trong trong ngoài ngoài bận điệu chân không chạm đất, khí thế ngất trời, khắp nơi đều có thể nghe được Đông Tương Ngọc cùng Bạch Triệt Đường gào to âm thanh cùng tiếng chào hỏi. Cố Phàm lôi kéo Hoàng Dung tay bước vào khách sạn, thuận tay đánh dấu, không nghĩ tới thật đúng là đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Quý Hoa Điểm huyệt thủ được thôi, đạo thánh Bạch Triệt Đường tuyệt kỹ thành danh, có chút ít còn hơn không. Phàm ca ca, khách sạn này thật kỳ quái, chạy đường, làm việc vật đều không phải là người bình thường, có một thân không kém võ công. Hoàng Dung ánh mắt trọng điểm tại Bạch Triệt Đường cùng Quách Phụ Dung trên thân dò xét, có chút hiếu kỳ, hai cái có được không kém võ công người trong võ lâm làm sao tình nguyện tại một khách sạn bên trong làm việc vặt, chạy đường. Cố Phàm cười nói, có lẽ người ta chán ghét giang hồ tranh đấu, muốn mai danh nhận tích qua cuộc sống bình thường đâu. Hoàng Dung vỗ nhẹ hắn một chút, liếc mắt, hai người này niên kỷ cũng không tính là, cũng không kịp thể nghiệm đi, nói chuyện gì chán ghét. Ê, cái kia chạy đường nam, Bạch Ngọc Canh, bây giờ gọi Bạch Triệt Đường. Đạo thánh. Hoàng Dung rõ ràng nghe qua, ta nghe nói người này lấy khinh công, chỉ công tên Dương một phương, về sau biến mất. Trên giang hồ truyền thuyết hắn trộm một cao thủ bảo vật bị tại chỗ đánh chết, không nghĩ tới mai danh nhận tích tới làm chạy đường. Ê, nữ tử kia, Quách Bất Kính Chi nữ, Quách Cự Hiệp nữ nhi, khách sạn này thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Cố Phàm cười nhẹ một tiếng, cũng không chỉ là tàng long ngọa hổ, xem ra chúng ta sông bên trên chuyện gì. Nhìn quanh quét qua, trên cơ bản đều là cầm đao vượt kiếm người, hơn nữa còn không ngừng có người trong võ lâm đi tới. Mấy vị, ăn cơm hay là ở trọ? Ăn cơm. Bạch Triển Đường chào hỏi mấy người tòa hạ, mấy vị ngồi xuống trước nghỉ chân một chút. Dứt lời, nhanh chóng đi đến bếp sau. Đem Quách Phụ Dung, Đông Tương Ngọc bọn người triệu tập lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay khách sạn có điểm gì là lạ. Quách Phụ Dung gật gật đầu, đúng vậy à, ngày bình thường sinh ý nào có tốt như vậy, hôm nay đại bộ phận đều là người trong võ lâm. Sợ là muốn đánh nhau, vì để tránh cho bị tác động đến, một khi đánh nhau các ngươi tới gần ta, không muốn tham gia náo nhiệt, biết không? Tất cả mọi người biểu thị nghe được, bọn họ cũng đều biết Bạch Triển Đường tính tình, tính cách cởi mở, hiểu chuyện, có trách nhiệm tâm, nhát gan, nhưng là mỗi khi gặp nguy hiểm lúc, luôn luôn cái thứ nhất đứng ra ngăn tại phía trước nhất bảo hộ đám người, ham hưởng thụ, chỉ khi nào nghiêm túc lên, xưa nay không nói đùa. Đúng lúc này, Một cái mang theo mũ rộng vành nam tử có một cái hộp gỗ bước nhanh đến, ồn ào khách sạn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lại huyên náo. Là hắn sao?
Không tệ, chính là hắn, Phi Hổ Tiêu Cục Lữ Lân.
Không sai được, ta nhớ được hình dạng của hắn.
Kia hộp gỗ bên trong chính là Thiên Ma Cầm đi.
Nhìn như là tiếng bàn luận xôn xao, kỳ thực bị Cố Phàm nghe được rõ ràng.
Lữ Lân,
Thiên Ma Cầm,
không phải là Lục Chỉ Cầm Ma.
Cố Phàm nhớ mang máng Lục Chỉ Cầm Ma nguyên bản.
Khi còn bé Lục Chỉ Cầm Ma mắt thấy phụ mẫu bởi vì bảo hộ Thiên Ma Cầm đông đảo võ lâm cao thủ truy sát mà tử vong. Nàng ôm ấp Thiên Ma Cầm ngã xuống sườn núi, may mắn thoát khỏi tại khó, mà đệ đệ Hoàng Lân lại mất tích, nhưng thật ra là bị Phi Hổ Tiêu Cục tổng tiêu đầu Lữ Đằng Không Thu làm nghĩa tử. May mắn thoát khỏi tại khó khăn báo thù rửa hận, khổ luyện thành võ công tuyệt thế Thiên Long Bát Âm rời núi tìm kiếm cựu nhân, giả ý ủy thác Phi Hổ Tiêu Cục tổng tiêu đầu Lữ Đằng Không áp giải Thiên Ma Cầm, cố ý đem tin tức truyền đi, ý đồ dẫn ra năm đó cựu nhân của nàng. Cái kia thời điểm chỉ cảm thấy cái này kịch bản bình thản không có gì lạ, duy nhất nhớ kỹ chỉ có Lục Chỉ Cầm Ma phong độ tuyệt thế. Cố Phàm một mực không hiểu chính là Thiên Ma Cầm làm sao lại bị đông đảo võ lâm cao thủ cướp đoạt. Chương 82, 3-4 tầng lầu cao như vậy nếu như là đao kiếm thương kích dạng này thần binh, dẫn tới vô số võ lâm cao thủ tranh đoạt rất bình thường, nhưng Thiên Ma Cầm là một cái phi thường ít lưu ý binh khí, thập bát ban binh khí bên trong lạnh nhất cửa thủ, việc so với đàn tới nói đều là lôi cuốn binh khí. Bởi vì đàn trình độ nào đó tới nói căn bản không tính binh khí, có thể nói kim cương cảnh phía dưới chơi đàn chính là muốn chết. Chỉ có công lực cường đại mới có thể phát huy đàn âm công hiệu quả. Đào Hoa Ảnh Lạc Phi Thần Kiếm, Bích Hải Triều Sinh theo Tiêu Ngọc là Hoàng Dược Sư cả đời võ công khắc họa, trong đó Bích Hải Triều Sinh theo Tiêu Ngọc chỉ chính là Hoàng Dược Sư lấy Tiêu Ngọc thổi Bích Hải Triều Sinh khúc âm công công phu. Môn này âm công Hoàng Dược Sư thổi lên tại uy mắng chỗ ẩn phục hung hiểm, càng làm linh khúc người bất chi bất giác mà vào tiết nóng, càng khó lòng phòng bị, trong thời gian ngắn nhưng loạn tâm thần người. Nhưng nếu là trước đó Hoàng Dung thổi một chút cái này thủ khúc, nhiều nhất chỉ có thể khiến người ta cảm thấy êm hay, xa xa không đạt được Hoàng Dược Sư hiệu quả. Nói tóm lại, âm công là chỉ có cao thủ mới có thể đồ chơi. Mà Đồng Phúc khách sạn bên trong những này người trong võ lâm, trên cơ bản đều là cựu phẩm bên trong thực lực, không tính là cao thủ chân chính, coi như đem Thiên Ma Cầm đoạt lại đi đều trời không chuyện. Bất quá cũng chưa chắc dùng để làm binh khí, cướp đến tay bên trong bán đi đều có thể bán không ít tiền. Có lẽ, này Thiên Ma đàn có khác bí ẩn. Cố Phàm như có điều suy nghĩ. Bạch Triển Đường cùng khách sạn đám người trò chuyện với nhau, nhỏ không thể thấy đánh giá trong khách sạn đám người, trong nhóm người này, không rõ lai lịch, không hắc không bạch, cao thủ chân chính không có mấy cái, bất quá có mấy bản người cần thiết phải chú ý. A, một nam một nữ kia, nam tuấn, nữ vẻ đẹp, đặc biệt là người nam kia, cao thâm mặt chắc. Cao bao nhiêu? Bạch Triển Đường khỏe miệng có chút run rẩy, cao bao nhiêu? 3-4 tầng lầu cao như vậy. Lúc ấy hắn ngay tại Thiếu Lâm tự, tận mắt nhìn thấy Cố Phàm đại phát thần uy, nện những cái kia lừng lẫy cao thủ nổi danh dục tiên dục tử, nói là uy áp thiên hạ đều không đủ. Từ đó về sau, hắn đã cảm thấy thế giới thật là nguy hiểm, vẫn là cậu đứng lên đi, thế là tuyển một cái thường thường không có gì lạ địa phương, thất hiệp trấn, ổ đến Đồng Phúc khách sạn làm một cái chạy đường. Tâm hắn nghĩ cuối cùng có thể an an ổn ổn sinh hoạt đi, nào biết được hôm nay như ong vỡ tổ tới nhiều như vậy người trong võ lâm, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của hắn. Nhìn không ra a, còn trẻ như vậy có 3-4 tầng lầu thực lực cao như vậy. Đoá, 3-4 tầng lầu cao như vậy, vậy chúng ta vẫn là đi mau đi, khách sạn từ bỏ. Không cần trốn, mặc dù hắn có 3-4 tầng lầu thực lực cao như vậy, bất quá không phải lạm sát kẻ vô tội người, đoán chừng là trùng hợp đụng vào cái này cái cọc sự tình. Ta muốn không gánh nổi các ngươi tránh sau lưng của hắn đi cũng có thể. Bạch Triển Đường khoát khoát tay, chỉ vào tọa hạ Lữ Lân, nhìn thấy người kia không, cái này cái cọc sự tình chi vòng xoáy trung tâm, trên lưng hắn đồ vật xem chừng chính là đám kia người trong võ lâm mục tiêu. Lại nhìn người kia, mũ rộng đánh rất dài, che khuất hơn nửa người, cũng là thâm bất khả trắc, nhìn tay, là một nữ nhân. Nô, vẫn là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Lữ Lân vừa ngồi xuống, còn không có uống miếng nước, đã có nhân nhận không ở, rút kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Lữ Lân, lớn tiếng nói, Lữ Lân, ngoan ngoãn đem Thiên Ma Cầm dao ra, không phải lão tử muốn ngươi mặc chó, kiệt 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 kiệt. Đồng bạn vội vàng che miệng của hắn, thấp giọng nói, sư đệ, đừng như thế cười.
Vì cái gì?
Sư đệ không hiểu hỏi.
Điểm xấu, bình thường như thế cười đều đã chết.
A, ha 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 ha.
Sư đệ vội vàng đổi cái tiếng cười.
Lữ Lân nắm chặt chuôi đao, Lâm Nguy không sợ, cười nói, các ngươi tốt mấy chục người, ta đây chỉ có một chương đàn, các ngươi làm sao chia?
Ngươi quản chúng ta làm sao chia?
Cây đàn giao ra, không phải để ngươi loạn đao phân thây.
Loại này thấp kém kế ly gián không có mấy người trong hội.
Lữ Lân cũng không có trông cậy vào thuận miệng nói bọn hắn sẽ trung kế, rút đao ra khỏi vỏ, ánh mắt kiệt ngạo, vậy cũng chớ nhiều lời.
Phi Hổ Tiêu Cục từ sáng lập mới bắt đầu liền không có ném qua tiêu, đã đàn trong tay ta, đàn tại người tại.
Đàn vong người vong.
Muốn giết ta đến đoạt đàn cứ tới.
Giết.
Khách sạn nặc lớn trong thính đường kiếm quang lóe lên, như bạch xà thổ tín đâm về Lữ Lân.
Lữ Lân thân ảnh quỷ dị lóe lên, đao quang không có dấu hiệu nào đảo qua người này hết hầu.
Tấm lụa như điện, huyết châu vẩy ra.
Chỉ một thoáng, hơn 10 người bạo khởi vây công đi lên, trong thính đường chỉ một thoáng hóa thành tu la địa ngục, đao quang kiếm ảnh tại ánh nến chiếu rọi phía dưới kịch liệt lắc lư.
Giết hắn, Thiên Ma Cầm chính là chúng ta.
Ken 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 ken.
Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, tia lửa tung tóe.
Cái này Lữ Lân khó trách dám một người bật tiêu, bất quá hơn 20 tuổi đã là nhất phẩm đỉnh phong thực lực, cho dù ai nhìn thấy đều muốn tán thưởng một tiếng tuổi trẻ tuấn kiệt.
Vừa đánh vừa lui, ỷ vào một thân cao minh thân pháp, trong thời gian ngắn đã giết chết hơn 10 người, máu tươi lưu lại đầy đất, gây mùi máu tươi vì tràn ngập cả người không gian,
giết đám kia người trong võ lâm sợ hãi. Thiên Ma Cầm trong tay hắn. Đột nhiên, có người hô to một thân, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào tay Cố Phàm, mới vừa rồi còn liều mạng chém giết Lữ Lân trong nháy mắt liền bị bọn hắn nhét vào sau đầu. Nguyên lai Lữ Lân chém giết ở giữa, thân hình xê dịch, trải qua Cố Phàm bên người thời điểm bị hắn lặng yên không một tiếng động thuận tay đem hộp gỗ cầm đi. Thiên Ma Cầm đưa ta. Lữ Lân nhanh như thoáng hiện chụp vào Cố Phàm trong tay hộp gỗ. Cố Phàm hời hợt khoát tay. Lữ Lân tay vừa mới chạm đến Cố Phàm tay, như bị sét đánh, đàng 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 lui lại vài chục bước, đụng vào trên vách tường, thần sắc hãi nhiên nhìn xem Cố Phàm. Cố Phàm liếc qua trong khách sạn cái kia mũ rộng vành rất dài nữ tử, vừa rồi hắn đem Thiên Ma Cầm lấy đến trong tay thời điểm, khí tức của nàng xuất hiện một chút ba động. Rất yếu ớt, lại không trốn qua Cố Phàm cảm giác. Giết hắn. Có người hô to liền muốn xông tới giết. Bạch Triển Đường hảo tâm nhắc nhở, ta khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động, vị này chính là Cố Phàm. Cố Phàm là cái gì gì mà? Bạch. Nói ra câu nói này người đột nhiên phát hiện, 7-8 cái đồng bạn cấp tốc tránh đi, một bộ không biết hắn bộ dáng. Chư vị làm chứng, ta không biết hắn. Từ giờ trở đi, ta cùng hắn đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, các vị làm chứng. Các hạ, vô ý đắc tội, cái này rời đi. 3. Cha hắn một bàn tay đem hắn đập ngã trên mặt đất, quát lớn, quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi. Hiện tại Cố Phàm, có thể nói là thiên hạ người nào không biết quân, gặp qua hắn người có lẽ đặt ở toàn bộ thiên hạ không coi là nhiều, nhưng nghe qua cái tên này lại khắp nơi đều là. Chỉ là một cái tên, liền bị hù trong khách sạn tất cả người trong võ lâm hồn phi phách tán. Cút đi. Cố Phàm phất phất tay, lười nhác cùng bọn hắn so đo. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này cút. Sau đó đám người này liền thật lăn ra ngoài. Chỉ có thể nói, có thể trên giang hồ lẫn vào không nói những cái khác, lẫn yếu sợ mạnh, thấy tình thế không ổn cầu xin tha thứ là thiết yếu năng lực. Lữ Lân khiếp sợ mồm dài lớn, tràn đầy vẻ hâm mộ, nếu là có một ngày, hắn Lữ Lân danh hào cũng có thể có bực này uy chấn quần hùng hiệu quả liền tốt. Chương 83, phá hư bí cảnh Bạch Triển Đường, xem bọn hắn bị hù cái dạng này, vị này thực lực nào chỉ là có 3-4 tầng lầu cao như vậy à. Đông Tương Ngọc chấn kinh sau khi vô Bạch Triển Đường bả vai thấp giọng nói. Bạch Triển Đường ha ha nói, ta liền biết hắn cao thâm mặt chắc, 3-4 tầng, 7-8 tầng, tầng 8-9 lâu đều có thể. Ngắn ngủi mười hơi, trong khách sạn tất cả người trong võ lâm đều lui cái không còn một mảnh, liền ngay cả khách sạn trùng quanh kích động người cũng đều rời đi. Ai có lá gan dám từ một cái lục địa thần tiên trong tay giật đồ? Mệnh từ bỏ. Cố Phàm mỉm cười nhìn xem Lữ Lân, ta nhìn một chút, ngươi không có ý kiến a? Lữ Lân cười so với khóc còn khó nhìn hơn, ngài cứ việc nhìn. Quỷ tài dám có ý kiến? Vị này chỉ sợ là trong nháy mắt liền có thể giết hắn 10 lần. Có ý kiến gì hay không trọng yếu sao? Người ta hỏi ngươi một chút, ngươi không muốn thật để cao bản thân. Cố Phàm mở ra hộp gỗ, lúc này mới nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Thiên Ma Cầm bộ dáng, chỉnh thể đen nhánh, ngay cả dây đàn đều là màu đen, tràn ngập bá khí cùng ma tính. Hộp gỗ là từ đặc thù vật liệu gỗ chế thành, phong bế thời điểm đem Thiên Ma Cầm khí tức toàn bộ phong tỏa ở bên trong, vừa mới mở ra, một loại cường đại túc sát khí tức bộc phát ra. Này đàn, không rõ. Hoàng Dung Long mày hơi nhíu. Lữ Lân tiếp lời nói, không tệ, thanh này đàn rất có ma tính, bởi vậy tên là Thiên Ma Cầm, thời gian dài tiếp xúc, nếu không có cường đại tâm trí, liền sẽ bị ma tính ăn mòn, cải biến tâm trí, biến thành một cái không thất tình lục dục, xem nhân mạng như cỏ rác ma đầu. Cho nên các hạ vẫn được đem Thiên Ma Cầm trả lại cho ta. Không đổi. Cố Phàm có chút một nhóm làm trong đó một cây dây đàn. Chanh chanh chanh. Tiếng đàn đột nhiên vang, từng vòng sóng âm bộc phát ra, ẩn chứa tràn ngập sức mạnh ma quái, tựa như ma âm rót vào người chung quanh đại não. Cố Phàm khẽ di một tiếng, nhìn về phía kia mang theo dài mũ rộng đành nữ tử, quý báo nhất không phải đàn này, mà là căn này dây cung a. Nữ tử cởi xuống mũ rộng đành, lại là một cái vóc người cao gầy, da thịt tuyết trắng, uyển chuyển như liễu nữ tử. Lúc này nữ tử này hai mắt ngậm sương, đôi môi thật mỏng nết, dáng người lãnh đạm, dung mạo lại là tuyệt mỹ, không thể so với Hoàng Dung kém bao nhiêu, có thể xương tại vạn người không được một tuyệt sắc. Các hạ nói cái gì? Ta không rõ. Cố Phàm tự lo nói, ta dùng một tin tức đổi lấy ngươi căn này dây đàn như thế nào? Hắn xem chừng, nữ tử này 89/10 chính là Lục Chỉ Cầm Ma, nguyên kịch bản bên trong, nàng chính là một đường đi theo, đến cướp đoạt Thiên Ma Cầm những cái kia cửu nhân, nàng gặp một cái giết một cái. Về sau hắn nhận ra Lữ Lân là đệ đệ mình, liên sát cửu nhân đều từ bỏ. Có thể thấy được trong lòng nàng đệ đệ thắng qua hết thảy. Tin tức gì? Hoàng Tuyết Mai bất chi bất giác bị Cố Phàm hấp dẫn, phảng phất giống như chưa quyết, tất cả lực chú ý toàn bộ đều ở trên người hắn, tầm mắt bên trong những người khác phải biến mất, bị ngồi ở chỗ đó, thân hình thư giãn, Cố Phàm sở chiếm cứ. Toàn bộ thế giới, tựa như chỉ còn lại một mình hắn, thiên địa, khách sạn này, đều tựa hồ thành phụ trợ bối cảnh của hắn. Lúc này, kia tầm mắt chính trung tâm, lạnh nhạt xem ra Cố Phàm nhẹ giọng phun ra ba chữ, "Lệ đệ ngươi." Theo hắn mở miệng, trong thiên địa này hết thảy đều chậm rãi hiện hiện, Hoàng Tuyết Mai lại là tâm thần run lên. Thiên nhân giao cảm, ý chí thực chất, là vì lục địa thần tiên. Một ý niệm tiên địa cùng theo, võ đạo ý chí bất chi bất giác liền có thể ảnh hưởng tâm trí, đây là lục địa thần tiên lực lượng, thuộc về nhân gian đỉnh phong thực lực. Hoàng Tuyết Mai vốn cho rằng Cố Phàm lấy thiên tượng đại tông sư chém ngược lục địa thần tiên là nghe nhầm đồn bậy tin tức, hiện tại xem ra, chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn trở thành chân chính lục địa thần tiên. Ta không khi dễ ngươi, dùng đệ ngươi tin tức, đổi cái này dây đàn, như thế nào? Có thể. Ân Uy Tịnh Thi phía dưới, Hoàng Tuyết Mai đồng ý những năm này, tại mưu đồ báo thù đồng thời, nàng đồng dạng chưa thả qua tìm kiếm đệ. Cố Phàm chép miệng, à, hắn chính là đệ ngươi. Ngươi hẳn là có thể nghiệm chứng tin tức này thật giả đi. Cái gì? Hắn là đệ ta. Cái gì? Ta là đệ hắn. Hai người bốn mắt tương đối.
Bất quá đối với tin tức này, Lữ Lân cũng không tính rất giật mình, hắn biết mình là bị nghĩa phụ thủ dưỡng. Người bên phải phía sau cái mông có phải hay không có một viên lớn chừng ngón cái hình trái tim nốt rồi? Lữ Lân theo bản năng che bên phải cái mông, thẹn thùng gật đầu. Hoàng Tuyết Mai trong lòng cũng hỉ, trên mặt lại không có chút rung động nào. Căn này dây đàn quy các hạ, ta nhìn các hạ còn không biết căn này dây cung lai lịch đi, ta có thể đưa các hạ một tin tức.
Ồ,
xin lắng hay nghe. Bạch Triển Đường bọn người vừa muốn bệnh hay nghe, đã thấy Cố Phàm ngón trỏ điểm nhẹ, không gian bên trên có gợn sóng đẩy ra, sau đó bọn hắn liền rốt cuộc nghe không được hai người nói chuyện. Quách Phù Dung bất mãn lẩm bẩm, hẹp hỏi, để chúng ta nghe một chút thế nào nha. Hoàng Tuyết Mai nói, trên đời này có một loại địa phương gọi là phá hư bí cảnh.
Phá hư bí cảnh?
Cố Phàm thật đúng là không biết đây là địa phương nào.
Phá hư bí cảnh, tên như ý nghĩa, chính là phá toái hư không mà đi cường giả giữ lại bí cảnh.
Hoàng Tuyết Mai cẩn thận giải thích, vạn vật sinh trưởng ở thiên địa bên trong, bất kể như thế nào cũng sẽ ở thiên địa bên trong lưu lại chuyên môn là ấn, cái gọi là người qua ảnh lưu niệm, nhạn qua lưu ấn, rất nhiều thần binh lợi khí, cao siêu thư họa đều sẽ lưu lại người sáng tạo dấu ấn tinh thần.
Cố Phàm hiểu rõ, phá hư bí cảnh chính là phá toái hư không mà đi cường giả tinh thần cấu trúc bí cảnh a.
Có thể nói như vậy,
càng ngày càng thú vị.
Cố Phàm hơi kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không có gì kỳ quái. Có chút lưu truyền ngàn năm thư họa, hắn thấy, nhưng thật ra là có một tia tinh thần lưu lại, người bình thường đều có thể như thế, nhưng cái kia vỡ vụn cường giả không có khả năng biến mất vô tung vô ảnh.
Thiên cổ đến nay, những cái kia phá toái hư không mà đi cường giả cơ hồ đều lưu lại phá hư bí cảnh, bất quá cái này phá hư bí cảnh cũng không phải là những cường giả kia chủ động lưu lại, mà là bị động, mặc kệ bọn hắn có muốn hay không, đều sẽ lưu lại tới.
Đương nhiên, muốn tiến vào phá hư bí cảnh không phải đơn giản như vậy, nhất định phải cần bí tria bộ dáng không giống nhau, muốn nói giống nhau, chính là bí tria ẩn chứa phá hư cường giả khí tức, cầm trong tay ẩn chứa phá hư cường giả khí tức bí tria mới có thể tiến nhập bí cảnh. Mà căn này dây đàn, chính là bí tria, là vị kia phá hư cường giả đã từng đạn qua trên đàn một cây dây đàn.
Cố Phàm bừng tỉnh đại ngộ, như vậy vị này phá hư cường giả là ai?
Quảng Thanh Tử,
Hoàng Đế Chi Sư,
chính là vị kia.
Cố Phàm nghĩ đến Chiến Thần Điện, nếu như hắn nhớ không lầm, Quảng Thanh Tử tinh thần phá toái hư không mà đi, lục thân ngay tại Chiến Thần Điện bên trong, vỡ vụn kim cương ở đây, cho hậu nhân lưu lại trường sinh quyết.
Hoàng Tuyết Mai nói ra, đương nhiên, phá hư bí cảnh lúc cần lúc hiện, không phải thời khắc hiện thế, ta là cảm ứng được Quảng Thanh Tử phá hư bí cảnh sắp hiện thế, lúc này mới lấy Thiên Ma Cầm thiết kế.
Thiên Ma Cầm trả lại ngươi, kế còn có thể tiếp tục.
Cố Phàm gỡ xuống dây đàn, nắm Hoàng Dung tay nhẹ lướt đi.
Phàm ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào?
Có căn này dây đàn tại, tự nhiên là đi Quảng Thành Tử phá hư bí cảnh nhìn chúng nhìn lên.
Chương 84, Đồng Lai đảo Quảng Thành Tiên môn Đồng Lai đảo, cùng Phương Trượng, Doanh Châu được vinh dự trên biển Ba Tiên Sơn.
Tuyệt đại đa số người cho rằng này Ba Tiên Sơn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ có số ít người biết, Ba Tiên Sơn là chân thật tồn tại ở trên biển, chỉ là cô treo hải ngoại, không người chỉ dẫn, cơ hồ không cách nào đến.
Đồng Lai đảo có tứ đại chủ đảo, còn có 36 bên trong đảo, cùng 72 ngoài đảo. 108 tòa trong ngoài vòng xoay, bảo vệ tứ đại chủ đảo. Diện tích so sánh lục địa không thể nói rộng lớn, nhưng cũng cư ngụ mấy triệu người. Chủ đảo sơn phong liên miên, mây mù lờ lờ, trong mây mù, từng tòa ngàn trượng cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm rách vân tiêu. Mà Đồng Lai đảo, đó là thuộc về Quảng Thành Tiên môn địa bàn.
Ken, 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 ken.
Hôm qua, Đồng Lai đảo bên trên vang lên 9 tiếng to tiếng trùng, người hữu tâm liền biết được, đây là biểu thị 5 năm một lần thu đồ đại sự đã kết thúc. Lại cho chúng ta một cơ hội đi.
Ta chờ 5 năm mới đợi đến một cơ hội này, ta sợ đợi không được 5 năm.
Đám người đều là khảo nghiệm không có quá con người, dừng lại lấy không chịu rời đi, khẩn cầu lại cho một cơ hội.
Khương Nhạc sầm mặt lại, khảo nghiệm chưa hề chỉ có một lần cơ hội, từ Quảng Thành tổ sư sáng lập Quảng Thành Tiên môn bắt đầu, liền chưa hề phá lệ qua, quá khứ sẽ không, tương lai cũng sẽ không.
Tốt, nói đã đến nước này, các vị mời rời đi đi.
Nghe được Khương Nhạc ngữ khí kiên định mà nghiêm khắc, đám người mặc dù không thích, nhưng cũng không còn dám huyên náo, mà lúc này, một thiếu niên thở hồng hộc mà đến, thoát ra đám người, đột nhiên quỳ rạp xuống đất cuống quýt dập đầu,
"Tiền bối,
tiền bối,
ta tới chậm, cho ta một cơ hội đi."
Người chung quanh cười lạnh, Quảng Thành Tiên môn chưa từng phá lệ, tới chậm chỉ có thể trách mình vận khí không tốt.
Chuẩn bị rời đi, đám người lắc đầu tiếp tục đi, có người dừng bước lại xem náo nhiệt, có người tỏ vẻ khinh thường.
5 năm một lần thu đồ đã kết thúc, muốn bái sư người, 5 năm về sau lại đến.
Khương Nhạc cau mày nói,
"Tiền bối,
ta,
thuyền của ta bị sóng đổ, lúc này mới đến chậm."
Thiếu niên bất thiện ngôn ngữ, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chỉ là cuốn quýt dập đầu, đập phá cái chán.
5 năm về sau lại đến.
Khương Nhạc không để ý tới hắn.
Quảng Thành Tiên môn truyền thừa gần vạn năm, mặc dù không hiện tại thế, lại là thế gian ít có đại phái, mỗi 5 năm thu đồ đại nhật đều có vô số người trèo non lội suối mà tới.
Bất quá, quy củ định ra chính là quy củ, sẽ không bởi vì hắn một người cải biến.
Trừ phi từ chất người người tiên.
Sư Minh, thời gian chỉ hoãn một điểm lại có làm sao đâu?
Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến.
Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cả người tư thẳng tắp, thể phách thon dài cân xứng, phong thần tuấn lãng người chậm rãi mà đến, khí chất xuất trần, phong mang như ẩn như hiện, khóe miệng mỉm cười.
Nhậm Tề Thiên.
Trong đám người có người kinh hô.
Quảng Thành trong tiên môn, Nhậm Tề Thiên danh tự có thể nói là như sấm bên tai, không ta không biết, không người không hiểu.
Bởi vì vị này là Quảng Thành tiên môn ngàn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài, trời sinh đạo tâm, bất thế thiên tiêu, 35 tuổi năm đó liền đạt đến tiên tự cảnh, bây giờ bất quá 38 tuổi,
Quảng Thành Tiên môn thực lực thắng qua một cái tay của hắn đều đếm ra, là có hy vọng phá hư Thiên Chi Tiêu Tử. Loại này Thiên Chi Tiêu Tử, việc dấu vết đã bị ngoại nhân thuộc như lòng bàn tay. Năm đó hắn bái nhập Quảng Thành Tiên môn thời điểm, cũng là tình huống như vậy, thu đồ vừa kết thúc, hắn mới đến, về sau thu đồ người gặp hắn tư chất xuất sắc, mới phá lệ đem hắn thu nhập, không nghĩ tới thu được một cái bảo. Nhậm sư đệ, Khương Nhạc mang theo một tia cung kính. Mặc dù hắn đã gần tuổi lục tuần, xưng nhậm Tề Thiên vì sư đệ, nhưng hắn bạn là không dám đem mình đặt nhậm Tề Thiên phía trên, phàm là đều cùng cung kính kính. Quảng Thành Tiên môn là giảng cứu tôn sư trọng đạo, thế nhưng càng giảng cứu thực lực vi tôn. Thiếu niên này mới mười mấy tuổi, treo non lội suối mà đến, nhìn hắn quần áo tả tơi, có thể nói là kinh lịch thiên tân bạc khổ, đủ thấy tâm trí. Chúng ta Quảng Thành Tiên môn khảo nghiệm bất quá chỉ là bất quá, cái này hoàn toàn chính xác không thể phá lệ, bất quá thu đồ thời gian hơi kéo dài tuyệt không là không được, sư minh ngươi cứ nói đi. Nhậm Tề Thiên đem thiếu niên nâng đỡ. Nhậm sư đệ nói đúng lắm. Khương Nhạc trịnh trọng nói. Nhậm Tề Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía thiếu niên, sư minh nể tình ta, cũng đem thu đồ thời gian hơi kéo dài một điểm. Khảo nghiệm nếu là có thể qua, tất cả đều vui vẻ, nếu là bất quá, liền tự động rời đi đi. Đa tạ sư minh. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy cảm kích. Nhậm Tề Thiên vỗ vỗ bả vai hắn, ôn hòa nói, chờ ngươi qua khảo nghiệm, lại đến cứ gọi ta sư minh đi, không đúng, khi đó ngươi phải gọi ta sư bá hoặc sư thúc, ha ha. Thiếu niên lớn quính. Khương Nhạc lại cảm thấy thiếu niên này vận khí đơn giản người tiên, nếu là hắn có thể qua thu đồ khảo nghiệm, thành công bái nhập Quảng Thành Tiên môn, chỉ bằng hôm nay Nhậm Tề Thiên cái này vài câu, liền có thể trong môn xuôi gió xuôi nước, không người dám khi nhục hắn. Nhậm Tề Thiên quay người rời đi, bất quá là đi vào trong núi một chỗ ngàn thước dưới thác nước, tiếng nước ầm ầm đinh tai nhức óc. Dưới thác nước, một lão giả xếp bằng ở trên tảng đá, thác nước rơi xuống, ngay cả một giọt nước đều rượi vào không gần được hắn. Người này chính là Quảng Thành Tiên môn đương đại trưởng giáo Diệp Vô Đạo. "Sư phụ." Nhậm Tề Thiên có chút không người. "Tề Thiên, ngươi bái sư mấy năm?" "Hồi sư phụ, 13 tuổi năm đó bái sư, 25 năm." "25 năm không vào thế, ngươi cũng nên nhập thế." "Sư phụ, mấy ngày nữa, Quảng Thành tổ sư phá hư bí cảnh đem hiện thế. Thiên phú của ngươi, nội tính, tâm tính đều là tốt nhất, lại có vị sư chỉ dẫn, thành tựu lục địa thần tiên cảnh không có vấn đề gì, nhưng phá toái hư không." Diệp Vô Đạo lắc đầu, vị sư trong lòng biết, đời này cùng phá toái hư không vô duyên, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ngươi trên thân, ngươi nếu có thể tại phá hư bí cảnh ở bên trong lấy được Quảng Thành tổ sư một chút chỉ dẫn, có lẽ có thể gia tăng mấy thành phá toái hư không tỷ lệ. "Quảng Thành tử." Nhập Đề Thiên hô hấp có chút dồn dập. "Vạn năm võ đạo chi lộ, có ba người là không cách nào tránh đi. Một là thu nạp thiên hạ võ công, mở ra minh sắc võ đạo chi lộ hiên viên hoàng đế. Hai là phá toái hư không, đi ra võ đạo con đường phía trước Quảng Thành tử. Ba là đông độ mà đến, trải bước võ đạo, minh sắc cảnh giới võ đạo đạt ma. Nói cách khác, hiên viên hoàng đế trước đó, võ đạo là hỗn loạn. Tại Quảng Thành tử trước đó, thế nhân là không biết võ đạo có thể thành tiên. Tại đạt ma trước đó, là không có cửu phẩm, kim cương, chỉ huyền, thiên tượng phân chia. Mà thần kỳ nhất chính là Quảng Thành tử là hiên viên hoàng đế sư phụ, sư đồ hai người, đều là võ đạo không cách nào tránh đi tồn tại. Cái thứ nhất phá toái hư không tồn tại, có thể nghị Quảng Thành tử trên võ đạo thành tựu. Hắn dạy bảo cùng chỉ dẫn, so bất luận cái gì thần công bí tịch đều chân quý hơn nhiều. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Nhậm Tề Thiên nghiêm nghị nói, đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực. Diệp Vô Đạo mỉm cười, cái này Mai Ngọc Bội chính là tiến vào Quảng Thành tổ sư phá hư bí cảnh mật chìa, ngươi cầm, ít ngày nữa liền rời đi Bồng Lai, tiến về Không Động Sơn, ở nơi đó an tâm chờ đợi là được. Cần tuân sư phụ giáo hội. Nhậm Tề Thiên túi người hành lễ liền rời đi. Chương 85, Thiên Cơ môn cùng ngoại nhân tưởng tượng khác biệt, Quảng Thành tử cùng Hiên Viên hoàng đế tuy là sư đồ, nhưng bọn hắn hậu nhân lại không phải một mạch. Quảng Thành tử lập xuống Quảng Thành tiên môn, Hiên Viên hoàng đế cũng thu đồ lập xuống truyền thừa, là vì Thiên Cơ môn. Cùng rất nhiều môn phái không giống, Thiên Cơ môn xưa nay không tiếp nhận bất luận người nào bái sư, cũng không ai biết Thiên Cơ môn trụ sở ở nơi nào. Từ đầu đến cuối, Thiên Cơ môn đều là sư tìm đồ. Thiên Cơ môn chưa hề đều là đời đời truyền lại. Mỗi một cái Thiên Cơ môn trưởng môn đều danh xưng Thiên Cơ lão nhân. Mỗi một cái Thiên Cơ lão nhân đều thu 7 cái đồ đệ, cuối cùng sẽ chỉ lưu lại một cái chân truyền đệ tử, 6 người khác thì cần rời đi Thiên Cơ môn, khai chi tán diệp, những người này không thiếu khai tông lập phái. Mấy ngàn năm qua, mặc dù Thiên Cơ môn nhìn như thế lực đơn bạc, kỳ thực thế lực khổng lồ, rắc rối khó gỡ. Thiên Cơ môn ở vào thâm cốc bên trong, tứ phía dãy núi vần quanh, cây lâm phồn mộng, mây mù lở lở, manh thú khắp nơi trên đất, chính là chân chính thâm sơn tuyệt cốc, không phải cao nhân khó mà đi vào. Thanh Sơn. Thiên Cơ nhị thập ngũ nhàn nhạt mở miệng. Trong rừng cây một người giống như chim bay nhẹ nhàng mà đến, rơi vào Thiên Cơ nhị thập ngũ trước mặt, không người thở dài, "Sư phụ." "Thanh Sơn, ngay hôm đó ngươi liền xuất cốc." Lý Thanh Sơn ngạc nhiên, "Sư phụ, ta đã làm sai điều gì?" Thiên Cơ nhị thập ngũ khẽ lắc đầu, "Cũng không phải, mà là có cực kỳ trọng yếu sự tình giao cho ngươi, thậm chí liên quan đến ta Thiên Cơ môn tương lai." "Ừm." Lý Thanh Sơn trong lòng nhảy một cái. Sự tình gì có thể liên quan đến Thiên Cơ môn tương lai? Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy sư phụ Thiên Cơ nhị thập ngũ ngưng trọng như thế. Thiên Cơ lão nhân là ai? Lục địa thần tiên. Danh xưng tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, chân chính đứng ở đỉnh phong tồn tại. Thiên Cơ môn truyền thừa 25 thay mặt, mỗi một thời đại Thiên Cơ lão nhân đều có thể thành tựu lục địa thần tiên, mặc dù đời đời đã chuyển, nhưng nội tình thâm hậu không cách nào tưởng tượng. Sự tình gì có thể liên quan đến Thiên Cơ môn tương lai? Năm đó Quảng Thành tiên sư phá toái hư không mà đi thời điểm, lưu lại phá hư bí cảnh không phải bị động, mà là chủ động, lấy hiên viên kiếm chân áp cái nào đó tồn tại. Cái này tồn tại là ai đã không thể thi,
nhưng mấy ngàn năm đi qua, bất kể là ai, cũng đều hóa thành cho bụi. Người thay vi sư đi một chuyến, đem Hiên Viên kiếm thu hồi lại, Hiên Viên kiếm chính là tổ sư bội kiếm, có Hiên Viên kiếm thiên cơ môn mới là hoàn chỉnh. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, thiên cơ môn mỗi một thời đại thiên cơ lão nhân bằng chứng đều là Hiên Viên kiếm, hắn xưa nay không biết, kia Hiên Viên kiếm lại là phản phẩm. Đệ tử minh bạch. Thiên cơ nhị thập ngũ dặn dò, quảng thành phá hư bí cảnh như thế, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ, ngươi cần phải cẩn thận. Sư phụ yên tâm, tính tình của ta ngươi còn không biết sao? Luôn luôn cẩn thận. Lý Thanh Sơn mỉm cười, là muốn tình thế không đúng, so với ai khác lui đều nhanh. Thiên cơ nhị thập ngũ gật gật đầu, đúng rồi, lần này xuất gốc, ngươi thuận đường đi giải quyết một người, đây là vi sư để lại cho ngươi cái cuối cùng khảo nghiệm. Ai? Như thần. Minh Bạch Như Thần đã từng là thiên cơ nhị thập ngũ bảy người đệ tử một trong, là Lý Thanh Sơn sư minh, năm đó hắn vì học được Như Thần sáng tạo tuyệt học Mộng Huyễn Vô Cực không tiếc phản loạn đánh lén thiên cơ nhị thập ngũ, thành công cấp được Mộng Huyễn Vô Cực. Bất quá thiên cơ lão nhân danh xưng tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, làm sao lại bị Như Thần thâu tập thành công, liền ngay cả Như Thần cấp được Mộng Huyễn Vô Cực đều là giả. Không luyện tí đã, một luyện thành bước vào trong cả bẫy. Như Thần vi sư cho ngươi lưu lại 20 năm, là nên giải quyết, trên người hắn cũng có một kiện quảng thành phá hư bí cảnh mật triệu, lần này phá hư bí cảnh như thế, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Sư phụ, chờ lấy ta đem Như Thần đầu lâu mang về hiến cho sư phụ. Không động sơn, tây tiếp 6 vòng quanh núi, đông vọng 800 dặm tần xuyên, nam theo con hải, bắc chỉ tiêu quan, kinh hà cùng son phấn hà nam bắc vây quanh. Truyền thuyết, được tôn là nhân văn thủy tổ Hiên Viên hoàng đế từng đích thân tới Không động sơn, hướng chí giả quảng thành tử thỉnh giáo đạo trị quốc cùng dưỡng sinh chi thuật. Ra ra, Hiên Viên hoàng đế thật thành tiên sao? Trên đường núi, một già một trẻ hai người chậm rãi đi đi, lão giả lôi kéo tiểu hải tay. Đúng vậy à, hoàng đế hai lần hỏi, đạt được quảng thành tiên chỉ giáo. Cuối cùng mới lĩnh ngộ cao nhất đạo lý, một lòng vùi đầu vào quản lý quốc gia sự vụ bên trong đi, làm thiên hạ thực hiện đại trị. Tại hắn tạ thế trước, hắn phái người khai thác mỏ đồng, cũng tại gai dưới núi rèn đúc đỉnh đồng, đương đỉnh đồng đúc thành ngày ấy, trên trời du lịch tiếp theo đầu cự lòng, vung thóng rồng dâu, tới đón tiếp hoàng đế thượng tiên. Lúc ấy hắn đám quần thần không đành lòng rời đi hoàng đế, có bắt lấy rồng dâu, có bắt hắn lại giày cùng quần áo, kết quả rồng dâu nổ đoán mất, áo giày kéo xuống, hoàng đế vẫn là cưỡi rồng thăng thiên mà đi. Một bên mấy cái trẻ tuổi nam tử cầm kiếm lại là cười ha ha, một người chế nhạo nói ra, lao đầu nhi. Hoàng đế rõ ràng là ngự nữ 3000 mã phi thăng, tiểu hải, biết ngự nữ là có ý gì sao? Thô bị chi ngôn. Lao đầu kia hừ lạnh một tiếng, lôi kéo tiểu hải cấp tốc rời đi. Kia bị quát lớn nam nhân núi bay, xem thường. Sư minh, mấy ngày nay chúng ta Không động sơn là thế nào? Đột nhiên trở nên thật náo nhiệt. Người quản hắn làm sao vậy? Sư phụ nói rất nhiều đều là chúng ta phái Không động không chọc nổi cao thủ, để chúng ta cẩn thận một chút, làm theo là được. Được xưng hô là sư minh người liếc qua cách đó không xa, nhãn tình sáng lên. Chỉ cảm thấy nữ tử kia kinh diễm làm cho không người nào có thể hình dung, tiết hầu không khỏi cổ động một chút, nhưng là vừa nghĩ tới sư phụ cảnh cáo, trong lòng tà hỏa lập tức dập tắt, tăng tốc bước chân cấp tốc rời đi. Hoàng Dung nhìn một chút mấy cái kia phái Không động đệ tử, lại nhìn một chút Cố Phàm, nghi ngờ nói, Phàm ca ca, ta thế nào cảm giác ngươi đang chờ mong cái gì? Không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Cố Phàm lập tức phủ nhận tam liên. Hắn sẽ không thừa nhận vừa rồi thế mà hy vọng kia phái Không động đệ tử biểu diễn đùa giỡn, mình thì đến một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Ách, mặc dù lấy Hoàng Dung thực lực bây giờ, không cần hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Phàm ca ca, quảng thành phá hư bí cảnh còn bao lâu như thế? Ngắn thì một ngày, lâu là ba ngày. Cố Phàm cảm ứng dây đàn, trên thực tế, tới gần Không động sơn về sau, dây đàn bên trên quanh quẩn khí tức liền không giống bình thường táo động, ẩn ẩn có một loại muốn thoát ly dây đàn, không có vào Không động sơn bên trong xu thế. Loại cảm giác này, càng đến gần Không động sơn, càng là rõ ràng. Hai ngày về sau, Cố Phàm cùng Hoàng Dung đi vào một tòa hạp cốc bên trong. Nay hẻm núi kinh hà từ đó chảy ra, tiếng như đạn tranh, cho nên lại tên đạn tranh hạp. Lúc này đi vào đạn tranh hạp cao thủ đã không phải số ít, đập vào mắt nhìn lại, cơ hồ không có một cái nào kẻ yếu. Dây đàn đã ngo ngoe muốn động, như là thao thiết thấy được một đống lớn chân tu, loại này kịch liệt cơ hồ khiến Cố Phàm coi là dây đàn muốn xuống tới. Thạch Chi Hiên vừa tới đạn tranh hạp, nhìn thấy một thân ảnh, trong lòng lập tức nhảy một cái. Người kia hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Không phải kinh ngạc Cố Phàm vì sao lại tới đây, mà là cảm giác khí tức của hắn càng phát sâu không lường được. Chương 86, vạn năm trước đó. Chỉ sợ qua không được bao lâu chính là danh phủ kỳ thực lục địa thần tiên. Tạ Vương, đã lâu không gặp. Phong thái hoàn toàn như trước đây. Cố Phàm tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, trở lại nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười. Thạch Chi Hiên mí mắt run lên, lần thứ nhất gặp bị hù lao tử không nhẹ, đã lâu không gặp cái quỷ, lao tử hy vọng cả một đời không cùng ngươi gặp. Ta Vương đối Quảng Thành Tử hiểu bao nhiêu? Thạch Chi Hiên lắc đầu nói, ta đối Quảng Thành Tử cũng biết không nhiều, theo ghi chép, không người biết được Quảng Thành Tử lai lịch, sớm nhất ghi lại là Quảng Thành Tử hàng yêu phụ ma, nghe nói vạn năm trước đó, trong thiên hạ là có yêu ma tồn tại, về phần là thật là giả liền không người biết được. Lại về sau chính là Hiên Viên hoàng đế bái sư Quảng Thành Tử, sự tích rộng làm người biết. Thạch Chi Hiên lời nói không phải bí ẩn gì, về phần hắn có phải hay không không muốn nói càng nhiều cũng không thể nào biết được. Đến trạng vạng tối, đầy trời sương mù đem đạn tranh hạ bao phủ, trong khoảnh khắc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Phá hư bí cảnh, hiện thế. Cố Phàm giữ chặt Hoàng Dung tay, một bước bước vào lăn lộn sương mù bên trong. Một bước vào trong đó, vô tận áp lực điên cuồng vào tới, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, thân thể liền nhẹ nhàng, không có một tia trọng lượng. Ông. Bên hai tựa hồ có Tuyết Nguyệt Trường Hà đảo lưu thanh âm. Cực điểm thị lực, tựa hồ thấy được một mảnh tọa lạc ở vạn mét trên đỉnh núi kiến trúc.
Vạn năm trước đó, Không Động Sơn mạch xa so với hiện tại rộng lớn, hùng vĩ, kéo dài vạn dặm, như một đầu cự long uốn lượn nấn ná tại đại địa phía trên. Không Động Sơn hạ Không Động thành, phồn hoa đến cực điểm, thường ở nhân khẩu hơn trăm vạn, cái này tại vạn năm trước đó cơ hội là rất ít gặp. Ban sơ là truyền thuyết Không Động Sơn bên trên có thần tiên, có người lên núi tìm tiên, dưới núi chậm rãi hình thành một cái phiên chợ nhỏ, sau đó chậm rãi phát triển, biến thành một cái thị trấn, thành trì, dùng trăm năm thời gian, phát triển thành hơn trăm vạn người thành lớn. Nhật Đề Thiên ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó dần dần thanh tỉnh, ngắm nhìn bốn phía, mắt chỗ gặp đều là hoàn toàn khác biệt cách ăn mặc cùng kiến trúc phong mạo. Phá hư bí cảnh, thần kỳ như thế. Nhậm Tề Thiên chậm rãi thở hát ra, rung động trong lòng vô cùng. Trung quanh thấy, chỗ ngừng, hết thảy đều chân thực để cho người ta phân không ra thật giả, nếu không phải biết là mình tiến vào phá hư bí cảnh, hắn đều muốn coi là xuyên qua đến vạn năm trước đó. Cái kia võ đạo chưa xác lập, chưa phân chia thời đại. Thân là Quảng Thành Tiên môn tiên tiêu, hắn đọc hiểu lịch sử, đối với vạn năm trước đó có không ít hiểu rõ. Thời đại này, võ đạo mặc dù không có bị xác định, không có bị trải bớt, nhưng không có nghĩa là lúc này vũ lực yếu, lúc này võ đạo tràn ngập thời đại này đặc lưu mang hoang, tùy ý phát triển, cực kỳ hưng thịnh. Đặc biệt là Hiên Viên Hoàng đế xác định võ đạo về sau, võ đạo tiến vào cực thịnh. Vạn năm trước đó a, Quảng Thành tổ sư. Không biết lúc này Hiên Viên Hoàng đế phải chăng đã bái sư Quảng Thành tổ sư. Suy nghĩ nhất định, Nhậm Tề Thiên liền muốn bên trên Không Động Sơn tìm Quảng Thành tử. Phía trước thế nhưng là Quảng Thành tiên môn sư mình. Nhậm Tề Thiên xoay người nhìn lại, chỉ gặp một cái diện mạo phổ thông, khí chất bình thản, không mập không ốm, người mặc áo bào màu xanh nam tử đứng tại cách đó không xa. Ngươi là? Nhậm Tề Thiên không nhớ rõ mình nhận biết người này. Thiên Cơ môn, Lý Thanh Sơn. Nguyên lai là Thiên Cơ môn Lý sư đệ, tại hạ Nhậm Tề Thiên. Nhậm Tề Thiên hiểu rõ, ngoại nhân không biết được Thiên Cơ môn cùng Quảng Thành tiên môn quan hệ, hắn lại rất rõ ràng, theo một ý nghĩa nào đó, Hiên Viên Hoàng đế cũng coi như được là Quảng Thành tiên môn tổ sư, song phương lẫn nhau xương sư huynh đệ không có bất cứ vấn đề gì. Các hạ xem chúng ta hai người đã lâu. Hai người hàn huyên vài câu, Nhậm Tề Thiên bỗng nhiên mở miệng nói: "Hai vị, phái võ đang Hồng Liên thành hữu lễ." Hồng Liên thành từ chỗ ngoặt đi tới. Lý Thanh Sơn mỉm cười: "Ta tưởng là ai, nguyên lai là phái võ đang Hồng Minh." Thiên Cơ môn không nói những cái khác, đối với thiên hạ các môn các phái tin tức nhất thanh nhị sở, phái võ đang đạo tử Hồng Liên thành tin tức tự nhiên là quan trọng nhất. Còn không biết hai vị tôn tính đại danh. Thân là phái võ đang đạo tử, Hồng Liên thành cỡ nào cao ngạo, không phải ai đều có thể đạt được hắn câu này hữu lễ, mà hai người này, niên kỷ chưa hẳn so với hắn lớn hơn bao nhiêu, lại mang đến cho hắn vẻ mơ hồ uy hiếp. Thiên Cơ môn Lý Thanh Sơn. Hồng Liên thành con ngươi hơi co lại, Thiên Cơ nhị thập ngũ là Lý huynh. Sư phụ, kính đã lâu. Quảng Thành tiên môn Nhậm Tề Thiên. Kia chuyến này liền muốn nhiều dựa vào Nhậm huynh. Nhậm Tề Thiên nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, thân là Quảng Thành tiên môn đệ tử, tại Quảng Thành tử phá hư bí cảnh gặp được Quảng Thành tử, khẳng định là có một loại nào đó ưu đãi. Một câu, ưu thế tại ta, không ai hơn được. Nghĩ tới đây, Nhậm Tề Thiên trong lòng không khỏi rung động, tim đập rộn lên. Đây chính là Quảng Thành tử A Võ đạo truyền thừa vạn năm, võ đạo trong lịch sử một tòa tấm bia to, cái thứ nhất phá toái hư không tồn tại. Thành tựu như vậy cùng tồn tại, cho dù là vạn năm về sau, nhưng vẫn bị hậu nhân kính ngưỡng, thân là Quảng Thành tiên môn đệ tử, càng thêm ba phần kính sợ. Hồng Liên thành trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ, trong lòng thở dài, tòa này Quảng Thành tiên môn, chỉ sợ lớn nhất tạo hóa chính là Quảng Thành tử người này, đáng tiếc là ta cùng Quảng Thành tiên môn không quan hệ. Trong thiên hạ này, chỉ có từng sinh ra lục địa thần tiên tông môn mới được xưng tụng đỉnh cấp võ đạo đại phái, không có từng sinh ra lục địa thần tiên, đừng quản ngươi cỡ nào hưng thịnh, đều không thể đăng đỉnh đỉnh tiêm, tự mình tính là nhất lưu tông phái. Nhưng cái này hâm mộ thoáng qua mà qua, Quảng Thành tử đến cùng đã mất đi vào năm, mà phái võ đang bên trong, còn có một cái thiên hạ đệ nhất nhân đâu, tùy thời có thể lấy chỉ đạo hắn. Ba người cùng tiến lên Không Động Sơn. Lý Thanh Sơn nghĩ tới sư phụ nói tới Quảng Thành tử lợi dụng Hiên Viên kiếm trấn áp yêu ma một chuyện, hiếu kỳ hỏi: "Nhậm sư minh có biết năm đó Quảng Thành tổ sư tại phá hư bí cảnh bên trong trấn áp cái gì?" Nhậm Tề Thiên trầm ngâm một chút, nếu như ta nhớ kỹ không sai, là Hình Thiên. Lý Thanh Sơn trùng điệp nổ ngụm trọc khí, "Si Vưu bộ hạ, Hình Thiên." Hắn ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, bất quá nghĩ lại, đã qua vạn năm lâu, liền xem như cường đại tới đâu tồn tại cũng đã hóa thành cho bụi. Hồng Liên thành hỏi: "Vạn năm trước đó, Không Động Sơn có phát sinh cái đại sự gì sao? Vì cái gì hôm nay bên trên Không Động Sơn nhiều người như vậy?" Lý Thanh Sơn cùng Nhậm Tề Thiên hai mặt nhìn nhau, vạn năm trước sự tình, bọn hắn chỉ biết là đại khái, kỹ càng hoàn toàn không biết. Nhậm Tề Thiên tìm người hỏi một chút, khó nén vẻ kích động, sau ba ngày, Quảng Thành tổ sư muốn thành tiên, tin tức đã truyền khắp thiên hạ, vô số cao thủ mộ danh mà đến, muốn tận mắt chứng kiến Quảng Thành tổ sư thành tiên. Thành tiên? Hồng Liên thành con mắt đều trừng thẳng. Thân là quân nhân, đặc biệt là hắn loại này võ đạo tiên tiêu, đối với phá toái hư không thành tiên khát vọng viễn siêu thường nhân, cùng với hướng tới. Nghe nói Quảng Thành tử mời thiên hạ cao thủ mắt thấy hắn thành tiên quá trình, kích động khó tự kiềm chế. Lý Thanh Sơn xem xét Hồng Liên thành kích động dáng vẻ liền biết hắn chính lệnh, giải thích nói: "Hồng huynh, vạn năm trước thành tiên nói với chúng ta thành tiên không phải thằng tốt, vạn năm trước thành tiên là thành tựu lục địa thần tiên, không phải phá toái hư không." Chương 87, Phật giáo thủy tổ. Thích giả. Hồng Liên thành sắc mặt cứng ngắc lại một chút, hơi có vẻ xấu hổ. Ngẫm lại cũng thế, lục địa thần tiên một loại nào đó năng lực, vạn năm trước đó được xưng là tiên cũng rất bình thường. Cố Phàm xoay người ngồi dậy, cấp tốc mở mắt, ánh mắt quét qua, mình rõ ràng không có nửa điểm biến hóa, nhưng mình trong kính đã đổi cái bộ dáng. Dưới cằm một thước râu đẹp, tóc dùng bạch ngọc quan buộc tóc, rộng lượng ống tay áo, dây thắt lưng, vạt áo, vòng eo, tay áo đồng bền, tóc có chút gập bạch, cho thấy một loại tuế nguyệt tăng thương. Khuôn mặt của hắn ôn hòa, rất có cảm giác thân thiết, cho dù ai nhìn thấy mặt mũi của hắn, đều sẽ cảm giác đến hắn là một cái có đức trưởng giả, có thể chỉ điểm nhân sinh của người con đường. Nhất là đôi mắt kia, tựa hồ ẩn chứa tuế nguyệt xuân hoa thu nguyệt. Cố Phàm cũng không kỳ quái, bởi vì phá hư bí cảnh là bị thiên địa ấn khắc, hết thể tiến vào bí cảnh người, đều sẽ biến ảo tương ứng thân phận. Nói cách khác hắn vẫn là Cố Phàm, chỉ là tại phá hư bí cảnh người xem ra, hắn là Quảng Thành Tử. Quyển sách này, Cố Phàm tiện tay lật ra trên bàn một bản lấy huyền kim sợi tơ đúc thành sách. Thiên trường địa cửu. Thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người, lấy không tự sinh, có thể trường sinh. Là lấy thánh nhân sau thân mà thân trước, bên ngoài thân mà thân tồn. Không phải lấy vô tư tà, có thể thành tư. Ừm. Môn công pháp này, Cố Phàm tiếp tục về sau lật, tổng cộng nhìn thấy 7 bước đồ, ẩn chứa huyền ảo khó lường biến hóa. Không phải là trường sinh quyết, chẳng lẽ ta biến ảo thân phận là Quảng Thành Tử? Cố Phàm sắc mặt cổ quái. Con mẹ nó. Ra khỏi phòng, đứng cao nhìn xa, tầm mắt rộng lớn, trong miệng mũi nghe được, con mắt nhìn thấy, không có chỗ nào mà không phải là tại nói cho hắn biết, hắn tiến vào phá hư bí cảnh, về tới vạn năm trước đó, Quảng Thành Tử, Hiên Viên Hoàng Đế thời đại. Phá hư bí cảnh, thật có như vậy thần kỳ sao? Đây cơ hồ chính là một cái thế giới chân chính. Hành tẩu tại Không Động Sơn bên trên, dưới chân hắn dẫm lên thổ địa, phiến đá, trong không khí hô hấp không khí, thổi qua tới gió, cảm giác chạm đến toàn bộ đều là chân thực không thấy nửa phần hư giả. Làm cho người khó mà tin được thứ này lại có thể là thiên địa lạc ấn bí cảnh. Đi ra tiểu viện, là từng mảnh rộng lớn kiến trúc, phàm là nhìn thấy Cố Phàm người đều cung kính hành lễ. Đang muốn hảo hảo đi dạo một vòng, một đạo to chấn động dãy núi thanh âm vang lên, "Thích giả, bái kiến Quảng Thành Tử trưởng giáo." Đạo thanh âm này trùng trùng điệp điệp, như là đại giang biển cả quần 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 quần, thật lớn tựa hồ đè xuống trong thiên địa tất cả thanh âm. Hồng Liên Hành, Nhậm Tề Thiên, Lý Thanh Sơn còn chưa đi tới đỉnh núi, liền nghe đến kia đinh thai nhức óc thanh âm, thét dài thanh âm giả dích không dứt, như sấm âm, như rồng gầm, phấp phới trời cao mây trắng, sông sáo phương viên hơn 10 dặm. Đặc biệt là ở vào Không Động quần sơn trong, thanh âm quanh quần không dứt, tựa như ngàn vạn cự long gào thét, thật lớn không cách nào hình dung. Trong lúc nhất thời, Không Động Sơn trên dưới trở nên khiếp sợ. Đây là Thích Giả, Phật giáo tổ sư. Nguyên lai Thích Giả cùng Quảng Thành Tử đã từng có một đoạn va chạm. Trong lịch sử thế mà không có ghi chép. Ba người đều là giật mình không thôi. Đạt Ma là Tiền Tông tổ sư, mà Thích Giả là so Đạt Ma sớm hơn mấy ngàn năm Phật giáo thủy tổ. Đối với vị này Phật giáo tổ sư, đi lại so Đạt Ma ít rất nhiều, thậm chí sinh tuất năm đều không có. Hậu thế cũng không có ghi chép, nguyên lai Phật giáo tổ sư cùng vị thứ nhất phá toái hư không Quảng Thành Tử lại có một đoạn va chạm. Từ đạo này chấn động dãy núi thét dài bên trong, có thể cảm giác được một loại nồng đậm đến cực hạn võ đạo ý chí, có thể thấy được vị này Thích Giả thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Không cần ngôn ngữ, ba người lập tức bước nhanh hơn, cấp tốc đuổi tới Không Động Sơn đỉnh, sau đó liền thấy một khối cao tới 10 trượng bia đá, trên tấm bia đá có rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, Quảng Thành Tiên Môn. Nhậm Tề Thiên cũng hơi kinh ngạc, nguyên lai Quảng Thành Tiên Môn ban sơ là sáng lập tại Không Động Sơn bên trên, đằng sau mới di chuyển đến Đồng Lai đảo bên trên. Quảng Thành Tử mời người trong thiên hạ xem hắn thành tiên, bởi vậy hôm nay Quảng Thành Tiên Môn cực kỳ náo nhiệt, thậm chí kín người hết chỗ. Nhưng mà có một nơi, phương viên trong vòng mấy trượng đều không ai. Kia là một người mặc màu vàng tăng bảo trung niên tăng nhân, dựa theo người bên ngoài nói, hắn thân có dị tượng. Thân cao nổi lên mã 2m2, dáng người rộng lớn, có thể rắn rắn chắc chắc đem một cái bình thường cửa ngăn chặn cái chủng loại kia, lỗ hai viên mãn mà dài, cơ hồ rủ xuống đến bả vai, hai tay kỳ dài, gần như rủ xuống đầu gối. Mặt mày trầm ngưng, khí tức to lớn như liệt nhật. Thuộc về vô luận có bao nhiêu người, hắn đều là hấp dẫn nhất ánh mắt cái loại người này. Đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi, trầm ổn, nặng nề, uy nghiêm, trang trọng, làm cho người bất chi bất giác sinh lòng trang nghiêm cảm giác. Hồng Liên Thành nhìn thấy hắn trong nháy mắt, liền nghĩ tới chùa miếu bên trong Phật tượng ngồi ngay ngắn trung ương khí thế, vô tận uy nghiêm bên trong, hiện ra đối thế gian sinh linh thương xót thanh âm. Thích Giả. So với phá hư bí cảnh bên trong thiên hạ cao thủ, đến từ vạn năm về sau Hồng Liên Thành, Nhậm Tề Thiên, Lý Thanh Sơn trở hậu thế quân nhân, càng có thể cảm thụ cái danh hiệu này phất lượng. Đây chính là Phật giáo thủy tổ. Chính là Hồng Liên Thành, Nhậm Tề Thiên cũng không dám cam đoan Trương Tam Phong, Quảng Thành Tử phân lượng thắng qua Thích Giả. Ừm. Con mẹ nó chứ vừa trở thành Quảng Thành Tử, liền muốn ứng phó phiền toái. Còn không có đi dạo bao lâu, nghe bên tai vang vọng dãy núi thét dài thanh âm, Cố Phàm thần sắc kinh ngạc. Hắn lúc này khoảng cách lục địa thần tiên bất quá cách xa một bước, không bao lâu liền có thể bước ra một bước này, đối người đạo trưởng này rít gạo thanh âm ẩn chứa võ đạo ý chí cảm giác phi thường minh xác. Võ đạo ý chí trùng trùng điệp điệp, vỡ bờ bất tiêu, chí dương chí cường, tựa như một viên đại nhật đáp xuống Không Động Sơn bên trên, thường hực nóng rực, giống như thực chất. Cố Phàm thân hình lóe lên, biến mất tại đám kia rất cung kính Quảng Thành Tiên môn đệ tử trong mắt, đi tới sơn môn trước đó, sau đó liếc mắt liền thấy được cái kia nặng nề như núi hòa thượng. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, Thích Giả ánh mắt cũng đột nhiên quay tới. Hai người ánh mắt đối mặt, sau đó chính là vô cùng vô tận áp lực phô thiên cái địa mà tới. Loại áp lực này, còn muốn thắng qua Tiêu Dao Vương. Nhưng Cố Phàm có thể xác định, lúc này Thích Giả còn chưa thành tựu lục địa thần tiên. Phật giáo thủy tổ. Thích Giả. Hậu nhân chỉ biết Thích Giả khai sáng Phật giáo, Phật pháp vô song, lại đều không để mắt đến, vị này Phật giáo thủy tổ cũng là một tôn võ đạo đại cao thủ. Thiên cổ đến nay, Phật môn công nhận võ đạo thành tựu cao nhất là Đạt Ma, không chỉ là võ công, còn có đối võ đạo công hiến, phân chia minh sắc cảnh giới võ đạo. Hiện tại xem ra, vị này Phật giáo thủy tổ võ đạo chưa hẳn liền so Đạt Ma yếu đi. Đạt Ma minh sắc xác định là phá toái hư không phi thăng. Không biết Thích Giả là phá toái hư không vẫn là tọa hóa. Quảng Thành Tử là cùng Thích Giả có cái gì ân oán? Thích Già chọn chúng ngày này cùng Quảng Thành Tử muốn làm qua một trận. Đây là trong lịch sử chân thực phát sinh qua sự tình sao? Hay là bởi vì chúng ta những này người hậu thế tiến vào phá hư bí cảnh, mới đưa tới liên tiếp khóa biến hóa? Cố Phàm trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn, lại đều không có đáp án. Hắn đối phá hư bí cảnh hiểu rõ không nhiều, Hoàng Tuyết Mai, Thạch Chi Hiên cũng chỉ hiểu rõ mặt ngoài, không người trả lời nghi vấn của hắn. Chương 88, cái này không công bằng. Cố Phàm trầm tư một chút, thiên hướng về đây là trong lịch sử phát sinh qua chân thực sự kiện. Dựa theo Phật giáo lịch sử, lúc này Phật giáo mới vừa vặn cắm rễ, truyền bá không rộng, làm sáng lập Phật giáo Thích Giả, rất có thể muốn mượn nhờ Quảng Thành Tử danh khí mở ra Phật giáo cục diện. Dù sao lúc này Quảng Thành Tử đã là danh khắp thiên hạ gần như thành tiên tồn tại. Cùng hắn đánh một trận, cho dù không thể thắng, chỉ cần có thể bất bại, Phật giáo thanh danh liền có thể lập tức truyền khắp thiên hạ. Đáng tiếc, vạn năm trước lịch sử ghi chép quá ít, phần lớn đều chỉ là lẻ tẻ mới nói, còn không biết thật giả. Nếu có minh xác ghi chép, liền có thể biết Quảng Thành Tử cùng Thích Giả một trận chiến này kết quả như thế nào. Bây giờ mình thay thế Quảng Thành Tử. Cố Phàm dâng lên kích động chi ý, hắn lấy thiên tượng cảnh chém ngược lục địa thần tiên, mở võ đạo vạn năm khơi dòng. Chính là Quảng Thành Tử, Thích Giả, Hiên Viên Hoàng Đế, Đạt Ma Phục Sinh, trở lại thiên tượng cảnh, so với hắn ai mạnh ai yếu, cũng muốn đánh qua một trận mới biết được ai mạnh ai yếu. Quan công chiến Tần Bình loại vấn đề này từ trước đến nay đều là bên nào cũng cho là mình phải. Mà Cố Phàm bây giờ lại có cơ hội cùng vạn năm trước cao thủ tuyệt thế tỷ thí, so một lần ai cao ai thấp, đáy lòng không khỏi hưng phấn lên. Hồng Liên Thành ánh mắt cực nóng, chuyến này phá hư bí cảnh, quả thực không uổng công. Không chỉ có thể tận mắt quan sát Quảng Thành Tử thành tiên, còn có thể nhìn thấy hai tôn võ đạo trong lịch sử tấm bia to đối chiến tràng diện. Thích Già đại sư, mấy năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Nói chuyện chính là cái trung niên nam tử, giống như Quảng Thành Tử mặc rộng lượng áo bào, tay áo đồng bền, hiển thị rõ tiêu sái, thanh âm trầm ổn thanh luận, cũng không mặc kim liệt thạch, lại có khác một loại nghiêm nghị. Thứ năm tiên sinh, phong thái càng hơn lúc trước. Thích Già chắp tay trước ngực, lạnh nhạt nói, vẫn tăng đối Quảng Thành Tử trưởng giáo đã kính đã lâu, còn xin thứ năm tiên sinh bẩm báo Quảng Thành Tử trưởng giáo, hiện thân gặp mặt, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tôn này Phật giáo thủy tổ, nói thẳng đến thẳng đi, không chút nào che giấu mục đích của mình. Thứ năm tổ sư. Nhậm Tề Thiên nhìn xem đệ ngũ long, thần sắc kích động đến mức run nhẹ nhẹ. Nếu như nói Quảng Thành Tử là thần thoại, như vậy vị này thứ năm tổ sư chính là truyền kỳ, Quảng Thành Tiên môn chính là trong tay hắn di chuyển đến Đồng Lai đạo. Dùng một cái vương triều thái tổ thái tông để hình dung, Quảng Thành Tử là thái tổ, khai phái lập nghiệp, đệ ngũ long gìn giữ cái đã có vững chắc, là thái tông. Có thể tận mắt thấy Quảng Thành Tiên môn tổ sư, chính là Nhậm Tề Thiên tâm tính cho dù tốt cũng khó tránh khỏi kích động. Nhưng là nghe được Thích Già một lời nói, Nhậm Tề Thiên bỗng nhiên đối cái này Phật giáo thủy tổ phát lên chán ghét chi ý, mặc dù hắn là quang minh chính đại mà đến, nhưng là muốn coi Quảng Thành Tử là làm Phật giáo truyền bá công cụ, thậm chí cả đã đặt chân ý đồ quá rõ ràng. Làm Quảng Thành Tiên môn đệ tử, rất khó không đối hắn chán ghét. Nghĩ đến Quảng Thành trong tiên môn một chút ghi chép, Nhậm Tề Thiên giống như là ăn chết quắc đồng dạng khó chịu. Phật giáo bắt đầu đồng bộ phát triển thời gian chính là tại khoảng thời gian này. Nói cách khác Thích Già mục đích là đạt thành, chỉ là không biết hai người một trận chiến ai thắng ai thua, hoặc là không thắng không bại. Nghĩ tới đây, Nhậm Tề Thiên đối Thích Giả vị này nhân vật truyền kỳ dâng lên trước nay chưa từng có ác cảm. Đệ ngũ long thần sắc lãnh đạm xuống tới, gia sư ngay tại trong môn, đại sư mời đi. Đa tạ. Thích Giả gật đầu, vừa bước ra một bước, đệ ngũ long nhàn nhạt mở miệng, đại sư thứ lỗi, hôm nay chỉ có thu được thiệp mời người Quảng Thành Tiên môn mới có thể chiêu đãi, người không có phận sự, không thể đi vào. Đối mặt đệ ngũ long ra vai phủ đầu, Thích Giả không hề bận tâm, nhẹ tụng A Di Đà Phật quay đầu đối đi theo mà đến tăng nhân nói, các ngươi tại ngoại sơn môn chờ đi. Các tăng nhân do dự một chút, vẫn là theo lời dừng lại, không có cùng đi theo bước vào Quảng Thành Tiên môn bên trong. Lên núi người mấy ngàn người, trong đó hơn phân nửa đều không có thiệp mời, vốn còn muốn đục nước béo cỏ, nghe đệ ngũ long, trong lòng biết đục nước béo cỏ là không thành, chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở bên ngoài. Mà những cái kia có thiệp mời thì là đắc ý phơi ra thiệp mời, được mời đi vào. Nhậm Tề Thiên ba ngày hai mặt nhìn nhau, vội vàng sờ lên trên thân, còn tốt, bọn hắn biến ảo nhân vật là thuộc về có thiệp mời. Đám người chen chúc nhị tiến, đi theo Thích Giả đằng sau chuẩn bị nhìn qua cái này long trọng sự tình. Thêm đá có dài trăm trượng, Thích Giả không đội không hoảng hốt từng bước một hành động, leo lên tối cao nhất dài thềm đá, tầm mắt rộng mở trong sáng, là một mảnh không biết tên vật liệu đá lát thành rộng lớn quảng trường. Vừa đi đi lên, Thích Giả bỗng nhiên ngừng chân không tiến, đám người tăng tốc bước chân, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ gặp một người mặc cao quan, y phục dưới cầm một thước râu đẹp lão giả xuất hiện tại tầm mắt bên trong, chắp tay hướng bên này trông lại, là Quảng Thành Tử. Phá hư bí cảnh vạn năm trước những cao thủ lộ ra sùng kính thần sắc, nhưng vạn năm về sau những cao thủ lại phảng phất là nhìn thấy quỷ, tâm thần sợ chấn, từng cái con mắt trừng căng tròn, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này mẹ nó là Quảng Thành Tử, con mẹ nó chứ chính là đọc qua sách. Đừng gạt ta a, Quảng Thành Tử còn trẻ như vậy. Ta. Hồng Liên Thành con ngươi đột nhiên rụt lại, miệng há lớn, nhận lấy trước nay chưa từng có chấn kinh. Cái này mẹ nó ở đâu là Quảng Thành Tử? Đây rõ ràng chính là Cố Phàm. Vì sao ta biến ảo nhân vật thường thường không có gì lạ, hắn đãi ngộ cứ như vậy tốt? Cái này không công bằng. Hồng Liên Thành duy nhất bại quan người, ký ức khắc sâu, trước đó vài ngày còn tại Thiếu Lâm tự che đậy quần hùng, cái kia thời điểm mới biết được Cố Phàm chân thực thân phận. Mà Nhậm Tề Thiên kinh ngạc không thể so với Hồng Liên Thành ít hơn bao nhiêu, hắn mặc dù không biết Quảng Thành Tử diện mạo như thế nào, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải như vậy tuổi trẻ một người nam tử. Tại vạn năm trước trong mắt cao thủ, kia là danh khắp thiên hạ Quảng Thành Tử. Mà Thích Giả thì là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Quảng Thành Tử, trong mắt hắn, kia là một cái trước nay chưa từng có đại địch, thâm bất khả trắc. Mà tại Hồng Liên Thành, Nhậm Tề Thiên, Lý Thanh Sơn trong mắt, kia rõ ràng là một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc màu đen cầm bảo, dáng người thẳng tắp, nhìn niên kỷ nhiều nhất tuổi đời 20. Nhưng mà tuổi trẻ về tuổi trẻ, khí tức lại to lớn như đại dương mênh mông, cao rộng như thiên cung. Hắn đến cùng là ai? Nhậm Tề Thiên có thể khẳng định, đây cũng không phải là Quảng Thành tổ sư. Hắn đương nhiên biết, tiến vào phá hư bí cảnh người đều sẽ biến ảo thành vạn năm trước thân phận, nhưng đây là thuộc về Quảng Thành tử phá hư bí cảnh, ai mẹ hắn có tư cách biến thành thân phận của hắn? Nhậm Tề Thiên chưa hề không có vọng tưởng qua. Hồng huynh tựa hồ là biết hắn. Lý Thanh Sơn có một nháy mắt hoảng hốt, còn tưởng rằng Quảng Thành tử luyện phản lão hoàn đồng, thế nhưng là coi mặc quần áo phong cách, cùng vạn năm trước hoàn toàn khác biệt, một chút liền có thể nhìn ra khác biệt. Cho nên, nhất định là cũng giống như mình, đến từ vạn năm về sau, tiến vào phá hư bí cảnh người. Hồng Liên thành thản nhiên nói, không tệ, ta biết hắn, đã từng bại trong tay hắn, bất quá 20 tuổi, đã đăng lâm thiên tự cảnh, càng là chém ngược lục địa thần tiên. Được vinh dự thiên cổ thứ nhất yêu nghiệt vị kia, Cố Phàm. Lý Thanh Sơn không biết Cố Phàm diện mạo, nhưng việc dấu vết lại nhất thanh nhị sở, Hồng Liên thành nói chuyện hắn liền nhớ tới.